Chương 1236, bay lên chợ trận. Chương 1236, bay lên chợ trận. Tại Vải Vân Thành ồn ào náo động trong phố xá, Bách Linh một lần tỉnh cờ nghe nói cái kia dường như sấm sét tin tức, phí triều muốn đoạt về Pháp La Thành. Trong chốc lát, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia kinh hoàng cùng kiên quyết. Hoàng Phổ Vân bọn người ở tại Pháp La Thành thân ảnh, tại trong óc nàng từng cái hiện hiện. Kia là kề vai chiến đấu đồng bạn, là lẫn nhau tin cậy chiến hữu. Pháp La Thành tại bọn hắn mà nói, không chỉ có là một tòa thành, càng là kiên thủ tín nhiệm chỗ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Bách Linh cấp tốc thu thập hành trang, dẫn ra hắn khoái mã. Nàng chở mình lên ngựa, manh rút một roi, tuấn mã tê minh lấy phi nhanh mà ra. Móng ngựa nâng lên bụi đất, ở sau lưng nàng dần dần tiêu tán. Trên đường đi, phong thanh ở bên tai gào thét mà qua, hai bên cây cối như ảo ảnh phi tốc lui lại. Bách Linh tâm khẩn gấp níu lấy, lòng tràn đầy đều là Pháp La Thành an uy. Nàng không ngừng thúc giục ngựa, hận không thể lập tức liền xuất hiện tại Pháp La Thành dưới tường thành. Rốt cục, Pháp La Thành kia cao lớn tường thành đập vào mi mắt. Bách Linh nhìn thấy trên tường thành các binh sĩ bận rộn thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, một trận đại chiến có lẽ sắp xảy ra, nhưng giờ phút này, nàng không có chút nào lùi bước chi ý, nàng trực tiếp khu mã lai đến dưới cửa thành, lớn tiếng cho thấy thân phận sau tiến nhập trong thành. Nàng muốn tìm tới Hoàng Phổ Vân, cùng bọn hắn đồng thủ vững, vì tòa thành này, vì phần tình nghĩa này, dùng hết toàn lực của mình, dù là phía trước là vô tận gian nan hiểm trở, nàng cũng tuyệt không lùi bước nửa phần. Không nghĩ tới ngày thứ hai, thần hy ánh sáng nhạt còn chưa hoàn toàn xua tan bóng đêm vẻ lo lắng, Vũ Văn Đại Tế Ti Tiên Phong đã như quỷ mị binh lâm thành hạ. Tiếng vó ngựa chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ, phảng phất phương xa truyền đến ngột ngạt trống trận. Vũ Văn Quân biết được Hoàng Phổ Vân bày ra thuật pháp trận vị trí, đây không thể nghi ngờ là trong tay bọn họ một chương vương bài. Bộ đội tiên phong bằng vào cái này một ưu thế, thúc đẩy đến cực kỳ nhẹ nhõm. Trong mắt bọn họ lộ ra tự tin cùng tùy tiện, chỉnh tề đội ngũ như là một thanh lưới đao sắc bén, thẳng bức thành trì. Trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên, mới trận mặc dù như một đạo ương ngạnh hàng rào, ý đồ ngăn cản Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội, lại vẫn bị đối phương bằng vào cường đại binh lực cùng tinh xảo chiến thuật đột phá. Vũ Văn Đại Tế Ti cưỡi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt hung ác nham hiểm mà hung ác, nhìn qua bị công phá mới trận, trên mặt lộ ra cười đắc ý, phất phất tay, chỉ huy quân đội thừa thắng xông lên, thẳng bức hậu phương đại trận. Hậu phương đại trận khí thế rộng rãi, Hoa Thành chủ dáng người thẳng tắp ngồi trấn trong đó. Thần sắc hắn nghiêm trọng, nhưng không mất trầm ổn, thân mang một bộ hoa mỹ trường bào, trong gió bay phất phới. Gặp Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội giống như thủy triều ập tới, Hoa Thành chủ quyết định thật nhanh, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, đại trận quang mang đại thịnh, thần bí mà phù văn cổ xưa lóe ra kỳ dị ánh sáng, dọc theo trận văn lan tràn ra. Quang mang hóa thành từng đạo màn sáng, như tường đồng bách sắt dọc tại quân địch phía trước. Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội nhất thời bị bất tình lình biến hóa chấn nhiếp, thế công hơi chậm. Nhưng hắn rất mau trở lại qua thần đến, lớn tiếng A-xích binh sĩ tiếp tục tiến công. Song phương lần nữa lâm vào giằng co, đại trận tại quân địch trùng kích vào có chút rung động, màn sáng lấp loe không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà Hoa Thành chủ sừng sững trong trận, ánh mắt kiên định, quyết tâm tử thủ cuối cùng này phòng tuyến, một trận kịch liệt hơn giao phong sắp triển khai. Trên cổng thành, Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, nhưng lại lộ ra một cố kiên nghị. Hắn người khoác chiến giáp, mắt sáng như đuốc nhìn qua dần dần đến gần quân địch, hai tay nắm chặt lan can. Mặc dù thế cục bất lợi, nhưng hắn trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, trấn định tự nhiên chỉ huy thành phòng. Lính liên lạc tại chỉ thị của hắn dưới, vội vàng bút đầu, đem mệnh lệnh truyền đạt đến các ngóc ngách. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cứ việc đối mặt khí thế hung hung quân địch, lại không có chút nào lùi bước. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo kiên quyết, bởi vì bọn hắn tín nhiệm Hoàng Phổ Vân chỉ huy. Hoàng Phổ Vân trong miệng nói lẩm bẩm, kích hoạt lấy thuật pháp trận xung quanh phòng ngự phù văn, ý đồ vì tòa này tràn ngập nguy hiểm thành trì lại tăng thêm mấy phần thủ hộ chi lực. Trong lòng của hắn rõ ràng, chiến đấu kế tiếp nhất định vượt mọi khó khăn gian khổ, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng tòa thành này cùng tồn vong, dù là phía trước là trùng điệp gian nan hiểm trở, cũng muốn đem hết toàn lực thủ hộ sau lưng bách tính cùng gia viên. Tại khói lửa tràn ngập trên chiến trường, Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc chỉ huy hết thảy. Khi thấy Bách Linh như một vòng linh động nhẹ ảnh chạy nhanh đến lúc, hắn khóa chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, đôi mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích. Bách Linh, ngươi đã đến, thật sự là quá tốt. Hoàng Phổ Vân bước nhanh tiến ra đón, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Bách Linh khẽ bước cằm, ánh mắt kiên định mà không sợ, không cần nhiều lời, Vân huynh cứ việc an bài là được. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nàng, suy tư một lát sau nói ra, ta muốn cho ngươi thủ đại trận cánh trái trận nhãn. Nơi đây địa thế phức tạp, có rất nhiều chập trùng gò núi cùng rừng cây rậm rạp, dễ thủ khó công, đối thi triển tuyệt kỹ của ngươi cực kỳ có lợi, có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Bách Linh nhìn về phía chỗ kia địa thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, chợt gật đầu, tốt, giao cho ta. Dứt lời, nàng dáng người nhẹ nhàng chiều cánh trái trận nhãn chạy đi. Đến trận nhãn về sau, Bách Linh cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh, bằng vào địa thế ưu thế bố trí phòng ngự. Nàng linh động xuyên thẳng qua tại gò núi cùng cây lâm gian, xảo diệu thiết trí cạm bẫy cùng chạm gác ngầm. Ánh nắng vẩy ở trên người nàng, chiếu ra nàng kiên nghị bên mặt, mỗi một cái động tác đều lộ ra kiên quyết cùng tự tin. Nàng biết rõ nơi đây trách nhiệm trọng đại, một khi cánh trái trận nhãn là mất, toàn bộ đại trận đều đem đứng trước nguy cơ. Mà nàng nhất định phải như là bản thạch thủ vững, trợ Hoàng Phổ Vân thắng được trận này cực kỳ trọng yếu chiến dịch. Đại trận như tường đồng vách sắt đứng sừng sững, Vũ Văn Đại Tế Ti Tiên Phong quân đội giống như thủy triều lần lượt xung kích, nhưng thủy chung không cách nào đột phá mảy may, trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên. Liên ở Tiên Phong quân đội lâm vào khổ chiến thời điểm, Vũ Văn Đại Tế Ti thân mang áo bào đen, thong dong mà tới. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thần sắc trấn định, tại trước trận liếc nhìn một vòng, ánh mắt bên trong để lộ ra đối trước mắt đại trận nhìn rõ cùng tự tin. Nguyên lai, Vũ Văn Đại Tế Ti trước đây liền hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực cẩn thận nghiên cứu qua đại trận. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang, trong miệng nói lẩm bẩm, cờ lệnh trong tay vung lên, chỉ hướng đại trận một chỗ. Đó chính là hắn chỗ tìm tới đại trận thiếu một chỗ. Theo chỉ thị của hắn, đến tiếp sau quân đội cấp tốc điều chỉnh bố trí, tập trung lực lượng hướng phía chỗ kia yếu kém bắn tỉa được tấn công mạnh. Trong lúc nhất thời, thiên như mưa xuống, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Nguyên bản vững như thành đồng đại trận, tại cái này tinh chuẩn đã kích xuống, bắt đầu xuất hiện vung lỏng. Cuồng phong gào thét, trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên. Hoa Thành chủ sừng sững tại trước trận, mắt sáng như đuốc, bén nhạy phát giác được kia không thể phá vỡ đại trận lại xuất hiện một chút vung lỏng. Cái này biến hóa rất nhỏ, ở trong mắt người ngoài có lẽ khó mà phát giác, lại chạy không khỏi cái kia thời khắc căng cứng thần kinh. Không được. Hoa Thành chủ trong lòng căng thẳng, quyết định thật nhanh, vung tay lên, cao giọng la lên, các tộc nhân, theo ta tiến đến tu bổ đại trận. Thanh âm xuyên thấu tầng tầng ồn ào náo động, kiên định hữu lực. Hắn dẫn theo tộc nhân cùng quân đội như mãnh liệt như thủy triều hướng đại trận bị công phá chỗ dũng mãnh lao tới. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh giao thoa, địch nhân thế công như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt, nhưng bọn hắn không thối lui chút nào. Đến tổn hại chỗ, Hoa Thành chủ xung phong đi đầu, dẫn thân vào tại chữa trị đại trận gian nan trong công việc. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, liên tục không ngừng chuyển vận tự thân linh lực, ý đồ vững chắc kia lung lay sắp đổ phòng tuyến. Các tộc nhân cũng nao nao hành động, riêng phần mình thi triển bản lĩnh, hiệp trợ Hoa Thành chủ chữa trị đại trận. Có thi triển chữa trị pháp thuật, vì bị hao tổn trận cơ chữa thương, có vận chuyển cự thạch, bổ khuyết trong trận lỗ hổng. Cùng lúc đó, còn lại tộc nhân tạo thành chặt chẽ phòng tuyến, dùng huyết nục chi khu ngăn cản địch nhân một đợt lại một đợt công kích. Bọn hắn ánh mắt kiên nghị, không sợ sinh tử, mỗi người đều mang thủ hộ gia viên quyết tâm, tại mưa bom báo đạn bên trong ngưng ngạnh chiến đấu, vì chữa trị đại trận tranh thủ thời gian quý giá. Tại mọi người đem hết toàn lực dưới, đại trận quang mang dần dần ổn định, kia tràn ngập nguy hiểm trạng thái rốt cục đạt được làm dịu. Trên chiến trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Vũ Văn Đại Tế Ti ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn qua đối diện, chỉ gặp Hoa Thành chủ thủ hạ nhóm chính đem hết toàn lực chữa trị tòa kia đối với thế cục cực kỳ trọng yếu đại trận. Hắn biết rõ, một khi đại trận chữa trị hoàn thành, phe mình thế cục đem thật to bất lợi, tuyệt không thể để Hoa Thành chủ đạt được. Vũ Văn Đại Tế Ti mãnh địa quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân truyền đại đệ tử, ánh mắt bên trong lộ ra ngoan lệ cùng kiên quyết, trầm giọng nói, mang ngươi người giết đi qua, cần phải ngăn cản bọn hắn chữa trị đại trận, một người sống đều không cho lưu. Thân truyền đại đệ tử lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia khát máu qua mang, hắn vung tay lên, sau lưng đã sớm ma quyền sát trưởng nhân mã tựa như thủy triều hướng về ngay tại chữa trị đại trận đám người dũng mãnh lao tới. Tiếng vó ngựa như sấm, tiếng la giết đình thai nhức óc. Thân truyền đại đệ tử một ngựa đi đầu, trường đao trong tay lóe ra hàn quang, chém thẳng vào hướng cách hắn gần nhất một cái ngay tại chữa trị đại trận người. Người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao chém ở má hạ. Sau đó đuổi theo đám binh sĩ cũng không lưu tình chút nào, nhao nhao cơ vũ khí, xông vào đám người tùy ý chém giết. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Hoa Thành chủ thủ hạ nhóm mặc dù ra sức chống cự, nhưng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, lại muốn phân tâm chữa trị đại trận, dần dần rơi xuống hạ phong. Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên. Trong trận đám binh sĩ mặc dù ra sức chống cự, nhưng đối mặt Vũ Văn Đại Tế Ti có tính nhắm vào tiến công, dần dần có chút lực bất phòng tâm. Phong tuyến xuất hiện khe hở, lỗ hổng cũng đang không ngừng mở rộng. Vũ Văn Đại Tế Ti khóe miệng có chút dương lên, hắn biết rõ, công phá trận này đã chỉ là vấn đề thời gian. Dưới sự chỉ huy của hắn, quân đội thế công càng phát ra mãnh liệt, tiếng la giết càng thêm sục sôi, toàn bộ chiến trường tràn ngập khẩn trương mà tàn khốc khí tức, đại chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đại trận mắt thấy giữ không được, Hoàng Phổ Vân đem lệnh kỳ giao cho bên cạnh tướng lĩnh, hắn muốn tiến đến trợ trận. Hoàng Phổ Vân dáng người như điện, quanh thân quang mang lấp lánh, một cái bay lên liền chớp mắt đi tới trước đại trận mặt. Cùng phong gào thét, thổi đến hắn tay áo bay phất phới, không chút nào không tổn hao gì hắn kiên nghị dáng người. Giờ phút này, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Hoa Thành chủ, la lớn, "Hoa Thành chủ, ngươi lập tức chữa trị đại trận, ta đi ngăn trở địch đến." Thanh âm hùng hồn hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Hoa Thành chủ khẽ mút cằm, trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng tín nhiệm, chợt quay người, hết sức chăm chú vùi đầu vào đại trận chữa trị bên trong. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo tia sáng kỳ dị từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, không có vào kia lung lay sắp đổ đại trận bên trong. Mà Hoàng Phổ Vân thì quay người trực diện đi đến. Chỉ gặp phương xa khói bụi cuồn cuộn, địch nhân giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Hoàng Phổ Vân thần sắc trấn định, quanh thân linh lực bành trướng cuồn cuộn, tại bên ngoài thân hình thành một tầng sáng chói hộ thuẫn. Trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe, tựa như một đầu linh động ngân long. Làm địch nhân tới gần, Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị xông vào trận địa địch. Trường kiếm bung vẩy thời gian, từng đạo kiếm khí bén nhọn giáng khắp nơi, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mảnh đất này, nhưng Hoàng Phổ Vân lại không thối lui chút nào, hắn lấy sức một mình, tại trận địa địch bên trong mở ra một con đường máu, như là chiến thần tại thế, một mực ngăn cản lại địch nhân thế công, vì Hoa Thành chủ chữa trị đại trận tranh thủ lấy thời gian quý giá. Vũ Văn Đại Tế Ti thân truyền đại đệ tử xa xa nhìn thấy Hoàng Phổ Vân tại hắn quân trận bên trong như vào chỗ không người, mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến các binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Trong lòng dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Hắn gầm thét một tiếng, thân hình như điện hướng phía Hoàng Phổ Vân mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt. Lớn mật cùng đồ, dám ở đây dương ai? Thân truyền đại đệ tử hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp từng đạo hào quang màu u lam từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành vô số bén nhọn băng lăng, như mưa to hướng phía Hoàng Phổ Vân vọt tới. Hoàng Phổ Vân không chút nào không sợ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hai tay của hắn múa, quanh thân linh lực bành trướng, hình thành một đạo quần sáng màu vàng kim, đem hắn một mực bảo vệ. Băng lăng đụng vào màn sáng bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, tóe lên khắp nơi óng ánh vụ băng. Ngay sau đó, Hoàng Phổ Vân hét lớn một tiếng, màn sáng mãnh địa quyết trường, đem tất cả băng lăng chấn vỡ. Hắn thừa cơ phản kích, hai tay hướng về phía trước đẩy, một đạo hùng hồn linh lực hóa thành một đầu kim sắc cự long, gầm thét phóng tới thân truyền đại đệ tử. Thân truyền đại đệ tử sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng lần nữa kết ấn, triệu hồi ra một mặt to lớn tường đất, ngăn tại trước người. Hoàng kim cự long hung hăng đâm vào trên tường đất trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất phi dương. Thân truyền đại đệ tử bị xung kích lực chấn động đến hướng về sau rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà Hoàng Phổ Vân cũng không chịu nổi, phen này thuật pháp đối bính để hắn linh lực tiêu hao không ít. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều dấy lên mãnh liệt hơn đấu trí, chuẩn bị lần nữa triển khai kịch liệt giao phong. Thân truyền đại đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt, một màn kia vết máu tại khóe môi lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, trước mắt Hoàng Phổ Vân càng như thế khó giải quyết. Vốn cho rằng lấy thực lực của mình, ứng đối biết bơi lưỡi đao có thừa, nhưng hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích. Giờ phút này, một trận cuồng phong thổi qua, thổi đến hai người tay áo bay phất phới. Thân truyền đại đệ tử ánh mắt bên trong đã không còn mới đầu khinh thị, thay vào đó là ngưng trọng cùng cảnh giác. Hắn nắm chặt trong tay pháp khí, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Trái lại Hoàng Phổ Vân, thần sắc bình tĩnh, quanh thân quanh quẩn lấy một luồng khí tức thần bí, phảng phất đối trận chiến đấu này nắm chắc thắng lợi trong tay. Thân truyền đại đệ tử trong lòng thầm nghĩ, đối phương thuật pháp cảnh giới có lẽ thật trên mình, mỗi một lần giao phong đều có thể cảm nhận được Hoàng Phổ Vân kia thâm bất khả trắc lực lượng. Hừ, xem nhẹ ngươi. Thân truyền đại đệ tử khẽ cắn môi, đem toàn thân linh lực hội tụ, chuẩn bị khởi xướng một vòng mới công kích. Hắn quanh thân quang mang đại thịnh, pháp khí lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, từng đạo linh lực ba động như gợn sóng khuyết tán ra tới. Hoàng Phổ Vân có chút nhíu mày, nhưng lại chưa bối rối. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, không gian xung quanh phảng phất bị bóp méo, một cỗ lực lượng vô hình hướng phía thân truyền đại đệ tử ép đi. Thân truyền đại đệ tử chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, áp lực giống như núi nặng nề, lúc này mới ý thức được, trận chiến đấu này khả năng vừa mới bắt đầu. Chương 1237, đại trận kỳ hiệu chương 1237, đại trận kỳ hiệu thân truyền đại đệ tử ánh mắt kiên định, khí tức quanh người phun trào, không chút nào yếu thế hướng lấy Hoàng Phủ Vân tấn mạnh đánh tới. Trong chốc lát, cuồn phong được khởi, lá cây bị cuốn đến mạn thiên phi vũ. Hai người thuật pháp cảnh giới gần, vừa mới giao thủ, liền va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Thân truyền đại đệ tử thế công lăng lệ, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo lóng lánh lam quang thuật pháp như là cỗ sao chổi hướng Hoàng Phủ Vân vọt tới, những nơi đi qua, không khí phát ra từ từ tiếng vang. Hoàng Phủ Vân nhưng cũng không chút hoang mang, bước chân linh hoạt di động, thân hình như quỷ mị tại công kích thời gian xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay huy động, kim sắc quang mang từ hắn lòng bàn tay nở rộ, hóa thành một mặt kiên cố hộ thuẫn, đem bộ phận thuật pháp ngăn lại. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, thân truyền đại đệ tử nương tựa theo khí thế một đi không trở lại, ý đồ xáo trộn Hoàng Phủ Vân tiết tấu, mà Hoàng Phủ Vân thì bằng vào phong phú kinh nghiệm thực chiến, tỉnh táo quan sát đối phương sơ hở. Chỉ gặp thân truyền đại đệ tử chờ đúng thời cơ, một cái bước xa hướng về phía trước, ngưng tụ toàn lực phát ra một kích, Hoàng Phủ Vân có chút nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị lao tới góc áo. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Vân bắt lấy thân truyền đại đệ tử lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh khoảng cách, nhanh chóng phản kích. Một đạo mạnh mẽ thuật pháp như giao long xuất hải, thẳng bức thân truyền đại đệ tử. Thân truyền đại đệ tử vội vàng phòng ngự, lại bị lực trùng kích đẩy lui mấy bước. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, tại bụi đất phi dương bên trong, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hiển thị rõ công lực, chiến đấu càng thêm kịch liệt, khó phân thắng bại. Xa xa Vũ Văn đại tế ti cưỡi tại ngựa cao to bên trên, thần sắc âm trầm nhìn qua phía trước chiến đấu kịch liệt hai người. Chỉ gặp hắn có chút nheo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, lập tức vung tay lên, trầm thấp mà quả quyết ra lệnh, mang một đội nhân mã, chiều pháp la thành cánh trái giết đi qua. Thanh âm mặc dù không cao, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đạt được chỉ lệnh, một đội nhân mã lập tức như mũi tên rời cùng chiều pháp la thành cánh trái phóng đi. Kia nâng lên bụi đất, phản phất là bọn hắn mang tới quần quần vẻ lo lắng. Mà bên này pháp la thành cánh trái chính là Bách Linh trấn thủ địa phương. Bách Linh một bộ áo trắng bay phất phới, nghe nói quân địch đột kích, nàng thần sắc chưa biến, ánh mắt vẫn như cũ kiên định mà trầm ổn. Nàng đều đâu vào đấy chỉ huy các binh sĩ cấp tốc lập trận hình phòng ngự, cung tiễn thủ chuẩn bị đợi quân địch tới gần, nghe ta hiệu lệnh bắn tên. Bách Linh thanh thúy nhưng lại tràn ngập lực lượng thanh âm tại trước trận vang lên. Các binh sĩ mặc dù trong lòng thần trương, nhưng nhìn thấy Bách Linh tỉnh táo bộ dáng, cũng đều cưỡng chế bất an, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương quân địch nhanh chóng hướng về đến tầm bắn phạm vi bên trong, Bách Linh ra lệnh một tiếng, phóng. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít mũi tên như mưa rơi bắn về phía quân địch, không ít trong quân địch tiến xuống ngựa. Nhưng mà quân địch cũng không lùi bước, vẫn như cũ kêu gào xông về phía trước. Bách Linh tỉnh táo nhìn xem thế cục, lại cấp tốc điều chỉnh sách lược, trường thương binh tiến lên, thuẫn bài thủ yểm hộ. Dưới sự chỉ huy của nàng, các binh sĩ chặt chẽ phối hợp, lần lượt chặn lại quân địch tiến công. Pháp La Thành cánh trái tại trận này giao phong kịch liệt bên trong tạm thời ổn định trận cước. Cánh trái bên này, tiếng la giết chấn thiên. Phía chiều tiến công quân đội như mãnh liệt như thủy triều xông về phía trước đến. Ngay tại lúc bọn hắn sắp xông phá phòng tuyến thời điểm, thế cục lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Đối phương đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy mình trong trận doanh, thân mang kỳ dị phục sức tế tự phát giác được tình thế không ổn, hai mắt đột nhiên trợ to, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng múa, từng đạo thần bí quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành lăng lệ thuật pháp công hướng đối phương. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thuật pháp như điện tiệm như sấm sét đánh tới, đại quân không ít binh sĩ không tránh kịp, nhao nhao ngã xuống. Bất thình lình công kích, để thế cục trong nháy mắt khuynh hướng địch quân, bọn hắn sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm mãnh liệt. Mọi người ở đây có chút bối rối thời khắc, Bách Linh dáng người nhẹ nhàng đứng dậy, nàng ánh mắt kiên định mà tỉnh táo, tựa như trong màn đêm sáng nhất sao trời. Nàng cấp tốc huy động trong tay pháp trượng, hướng sau lưng thuật pháp sư nhóm phát ra chỉ lệnh. Thuật pháp sư nhóm ngầm hiểu, lập tức bắt đầu thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời, quang mang rực rỡ đan vào một chỗ, các loại nguyên tố chi lực đụng vào nhau. Thủy nguyên tố hóa thành mãnh liệt sóng cả, phóng tới địch quân thuật pháp, hỏa nguyên tố giấy lên lửa nóng hừng hực, ý đồ đem công kích của đối phương thôn vệ, phong nguyên tố hình thành từng đạo bình chướng, ngăn cản đánh tới tổn thương. Tại Bách Linh dẫn đầu dưới, thuật pháp sư nhóm phối hợp ăn ý, phản kích pháp thuật như bài sơn đảo hải tuần hướng địch quân. Vừa mới về khí thế hung hăng địch nhân, trong nháy mắt bị cái này cường đại phản kích đắc chế, trên chiến trường thế cục lần nữa lâm vào giằng co, tiếng la giết vẫn như cũ quanh quẩn tại mảnh máu này tanh trên chiến trường. Hoàng Phổ Vân cùng Vũ Văn Đại Tế Ti thân truyền đại đệ tử đã chiến đấu hồi lâu, phong vân biến ảo giao thoa thời gian, hai người đều là mồ hôi đầy người. Thân truyền đại đệ tử thế công lăng lệ, mỗi một chiêu đều mang theo Vũ Văn nhà đặc biệt tàn nhẫn, như muốn đem Hoàng Phổ Vân nhất cử đánh bại. Hoàng Phổ Vân cũng không chút thua kém, trong tay các loại kết ấn linh hoạt xoay chuyển, xảo diệu hóa giải công kích của đối phương, ánh mắt bên trong lộ ra cưng cỏi cùng vết cắn. Vũ Văn Đại Tế Ti gặp thân truyền đệ tử đánh mãi không xong, trong lòng lo lắng, quyết ý tốc chiến tốc thắng, lập tức thân hình lóe lên, như quỷ mị phiêu nhiên mà tới, gia nhập chiến cuộc. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt một cỗ cường đại linh lực từ hắn quanh thân dâng lên, hướng phía Hoàng Phổ Vân ép đi. Liên ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu đỏ như là cỗ sao trời sẽ qua. Nguyên lai là Hoa Thành chủ kịp thời chạy đến trợ trận Hoàng Phổ Vân. Hoa Thành chủ trong tay quạt xếp nhẹ lay động, nhìn như lưng hở, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng bung lên quạt xếp, mấy cái ám khí tựa như tia chớp bắn về phía Vũ Văn Đại Tế Ti. Vũ Văn Đại Tế Ti không thể không nghiêng người tránh né, thế công vì đó dừng một chút. Hoàng Phổ Vân thừa dịp khe hở này, hít sâu một hơi, kiếm chỉ thương cùng, một cỗ bàng bạc nội lực từ hắn thể nội bộc phát. Hắn thi triển ra áp đáy hòm thuật pháp kỹ năng, dựa vào đại trận linh khí, trong lúc nhất thời lại ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thân truyền đại đệ tử cùng Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt nghiêm trọng, một lần nữa điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị ứng đối đây càng vì kịch liệt chiến cuộc, bốn người ở giữa tranh đấu càng thêm gay cấn, trong không khí tràn ngập khẩn trương đến gần như ngưng kết khí tức. Kim quang đá lửa, linh lực bốn phía, Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ bị vây ở Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp cường đại thế công phía dưới. Chỉ gặp Vũ Văn Đại Tế Ti áo bào đen bay phất phới, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo quỷ dị mà cường đại quang mang từ đầu ngón tay hắn bay ra, giống như đoạt mệnh mũi tên, thẳng tắp hướng phía Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ bắt tới. Hoàng Phổ Vân lưng tựa đại trận, nương tựa theo đại trận liên tục không ngừng tuôn ra linh khí đau khổ chèo chống. Trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy đến kín không kẽ hở, ý đồ đem Vũ Văn Đại Tế Ti công tới thuật pháp ngăn lại, nhưng vẫn lộ ra có chút phí sức. Hoa Thành chủ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay nhuyễn tiên như linh xà bay múa, cùng Hoàng Phổ Vân phối hợp lẫn nhau, cộng đồng chống cự. Nhưng mà Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp cảnh giới thâm hậu, kỹ năng càng là tầng tầng lớp lớp. Hắn ánh mắt băng lãnh, khi miệt nhìn trước mắt hai người dãy rủa, không ngừng biến hóa thuật pháp. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang ảnh giao thoa, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ mặc dù ra sức chống cự, nhưng dần dần lực bất tòng tâm. Hoàng Phổ Vân trên trán tràn đầy mồ hôi, khí tức cũng có chút hỗn loạn, Hoa Thành chủ nhuyễn tiên cũng thiếu mấy phần lăng lệ. Vũ Văn Đại Tế Ti chờ đúng thời cơ, mãnh điệu tăng lớn thuật pháp cường độ, một đạo bàng bạc linh lực như mãnh liệt sóng cả phóng đi. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh trúng, thân hình lay động, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nhưng dù vậy, bọn hắn y nguyên cắn răng, không chịu tùy tiện nhận thua, chuẩn bị dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ. Trên chiến trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hoàng Phổ Vân bị Vũ Văn Đại Tế Ti kia lăng lệ một kích đánh trúng đan điền, cả người như bị sét đánh, thân thể lung lay mấy cái, ngay sau đó một ngụm máu tươi mãnh địa phun ra, nhuộm đỏ trước người quần áo. Hắn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, khí tức cũng hỗn loạn không chịu nổi. Hoa Thành chủ thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, biết rõ nơi đây không nên ở lâu, lập tức không cần nghĩ ngợi, thân hình lóe lên đi vào Hoàng Phổ Vân bên người, đưa tay một mực đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết, nghĩ lập tức dẫn hắn tiến đại trận tránh hiểm. Vũ Văn Đại Tế Ti sao lại để bọn hắn tùy tiện thoát khỏi? Chỉ gặp hắn áo bào đen bay phất phới, trên mặt mang nụ cười gần ý, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng, từng đạo khí lưu màu đen từ dưới đất dâng lên, như giữ tợn mãng xà hướng phía Hoa Thành chủ cùng Hoàng Phổ Vân quét sạch mà đi. Hoa Thành chủ cảm nhận được sau kia cổ mãnh liệt sát ý, bước chân không ngừng, một bên thi triển thân pháp tránh né lấy công kích, một bên hướng phía đại trận phương hướng phi nước đại. Nhưng mà Vũ Văn Đại Tế Ti công kích như bóng với hình, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Liên ở Hoa Thành chủ cảm giác sắp chống đỡ không nổi thời điểm, đại trận gần ngay trước mắt. Hoa Thành chủ dùng hết chút sức lực cuối cùng, mang theo Hoàng Phổ Vân thả người nhảy lên, rốt cục vọt vào đại trận bên trong. Vũ Văn Đại Tế Ti đuổi tới trước trận, nhìn xem đại trận lấp loé qua mang, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dừng bước lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong trận, tùy thời mà động. Vũ Văn Đại Tế Ti thân mang áo bào đen, tại đại trận bên ngoài dạo bước trầm tư, trong ánh mắt lóe ra hung ác nham hiểm cùng quyết tuyệt. Pháp La Thành đại trận như là một đầu ngủ say cự thú, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, ngăn trở cước bộ của hắn. Nhưng hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ đối Pháp La Thành tầm quan trọng, chỉ cần trừ bỏ hai người này, Pháp La Thành chắc chắn rắn mất đầu. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân dũng động kỳ dị hắc sắc quang mang. Những ánh sáng kia như linh động rắn, cuốn lượn lấy mỏ về đại trận. Theo quang mang đột vào, đại trận run nhẹ nhẹ, phát ra trầm thấp bù bù. Vũ Văn Đại Tế Ti cái chán thấm ra mồ hôi mịn, lại không chút nào dừng lại ý tứ. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, đại trận dần dần có buông lỏng dấu hiệu. Nguyên bản kiên cố như sắt màn sáng, giờ phút này lại xuất hiện từng tia khe hở, phản phất một khối sắp vỡ vụn lưu ly. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy thế, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Hoàng Phổ Vân, Hoa Thành Chủ, các ngươi trốn không thoát. Hắn giống to, thanh âm tại trống trải sân bãi quanh quẩn. Khe hở dần dần mở rộng, Vũ Văn Đại Tế Ti chuẩn bị thừa cơ xông vào trong trận. Hắn biết, Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành Chủ nhất định đã nhận ra nguy hiểm, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hắn không có chút nào ý sợ hãi, hắn thấy, phá trận chỉ là vấn đề thời gian, đại hắn xông vào trong trận, hai người này chắc chắn trở thành vật trong túi của hắn, Pháp La Thành cũng sẽ tại hắn trưởng không phía dưới, trở thành hắn bước về phía càng quyền cao hơn lực bàn đạp. Mắt thấy Vũ Văn Đại Tế Ti bước chân nhẹ nhàng, liền muốn xông vào kia thần bí mà quỷ quyệt đại trận bên trong. Giờ phút này, phong vân rung động, không khí chung quanh phảng phất đều bị khẩn trương không khí ngưng kết. Liên ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chuyện kỳ quái không hề có điểm báo trước lần nữa phát sinh. Thụ thương Hoàng Phủ Vân loạn trà loạn choạng mà bị Hoa Thành Chủ kéo vào đại trận. Chỉ gặp hắn vừa mới vào nhập, quanh thân quang mang lấp loé không yên, một cỗ kỳ dị lực lượng ở trong cơ thể hắn lặng yên phun trào. Nguyên bản bởi vì trọng thương mà hề bại nơi đan điền, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bản thân chữa trị, từng đạo ôn nhuận quang mang từ vùng đan điền phát ra, tựa như tại tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương. Ngay sau đó, càng kinh người hơn cảnh tượng xuất hiện. Dư thừa linh lực như là lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng phóng tới hai tay của hắn. Cái kia hai tay nguyên bản tái nhợt bất lực, giờ phút này nhưng dần dần nổi lên một tầng ánh sáng sáng tỏ trạch. Linh lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ, xoay quanh, hình như có hóa thành thực chất xu thế. Hoàng Phủ Vân ánh mắt cũng từ ban sơ mê mang thống khổ, trở nên kiên định mà sắc bén. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy thế, bước chân mãnh địa dừng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đại trận này lại đối Hoàng Phủ Vân có thần kỳ như thế tác dụng. Mà trong trận Hoàng Phủ Vân, cảm thụ được hai tay truyền đến bàng bạc lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn nắm chặt song quyền, quanh thân linh lực bốn phía, tựa hồ chuẩn bị nên đón sắp đến không biết khiêu chiến, một trận kinh tâm động phách quyết đấu, tựa hồ đã không thể tránh né. Bên cạnh Hoa Thành Chủ đều bị chấn động đến, nguyên lai tưởng rằng hắn cùng Hoàng Phổ Vân chết chắc. Kết quả vừa vào đại trận, đại tướng quân biến hóa trên người để hắn trợn mắt hốt mồm. Hoàng Phổ Vân đưa thân vào đại trận bên trong, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Nguyên bản nặng nề thương thế, giờ phút này lại trong bất chi bất giác bắt đầu bản thân chữa trị, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn phun trào, vớt lên đau xót. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vừa mới về tiêu hao hầu như không còn linh lực, chính như cùng mãnh liệt như thủy triều điên cuồng chạy trở về, cấp tốc lấp đầy mỗi một chỗ kinh mạch, thậm chí có một loại sắp tràn đầy mà ra căng đau cảm giác. Loại này biến hóa kỳ diệu để hắn đã kinh hỉ lại có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia vỡ tan đại trận. Trước đó chiến đấu kịch liệt đưa đến trận văn vỡ vụn, giờ phút này lại cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị. Từng tia từng sợi quang mang từ đại trận nơi trọng yếu phát ra, dọc theo vỡ vụn đường vân lan tràn. Những ánh sáng kia như là linh động sợi tơ, êm ái bệnh, ý đồ đem vỡ vụn địa phương một lần nữa ghép lại. Hoàng Phổ Vân trong lòng hơi động, ý thức được đại trận này có lẽ có một loại nào đó bản thân năng lực chữa trị, mà hắn thương thế khôi phục cùng linh lực bổ sung, nói không chừng cũng cùng đại trận này lực lượng thần bí cùng một nhịp thở. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, cảm thụ được thân thể biến hóa, cũng mật thiết chú ý đại trận chữa trị tiến độ. Một loại dự cảm trong lòng hắn sinh sôi, lần này cùng đại trận kỳ diệu gặp gỡ, có lẽ sẽ thành hắn nhân sinh bên trong một cái trọng đại bước ngoặt, mà cái này thần bí đại trận, ẩn tàng bí mật chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trước mắt có chút lấp lóe quang mang đại trận, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Lúc trước, hắn cùng Hoa Thành Chủ cùng hơn 100 vị thuật pháp sư hao phí vô số tâm huyết, ngày đêm nghiên cứu, bố trí, mới chế tạo ra cái này ẩn chứa lực lượng cường đại cùng phức tạp huyền bí đại trận. Khi đó, bọn hắn một lòng chỉ vì ứng đối khả năng xuất hiện trọng đại nguy cơ, chưa từng nghĩ tới đại trận này thế mà còn có thay người chữa thương kỳ hiệu. Hắn chậm rãi đến gần đại trận, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kia lưu động quang mang, suy nghĩ phiêu trở lại trước kia. Chương 1238, vật lý công kích. Chương 1238, vật lý công kích. Khi đó đám người mang đối không biết khiêu chiến tính sợ cùng quyết tâm, tại dài rằng giặc thời gian bên trong huy sái mồ hôi cùng trí tuệ. Bây giờ, cái này không tưởng tượng được công hiệu lại hiện ra ở trước mắt. Hắn nhớ tới trước đó Bách Linh đột phá gặp được bình cảnh được đưa tới nơi đây. Đưa Bách Linh đặt mình vào trong đại trận, khởi động đại trận cùng nàng đọ sức, đại trận nhẹ bước ép sát, để Bách Linh lĩnh ngộ được trước đó không giống ý nghĩ. Sau đó một chút xíu đánh thẳng vào Bách Linh kinh mạch cùng tạp phủ. Nguyên bản không có đột phá dấu hiệu, lập tức liền gân mạch khơi thông, thuật pháp cảnh giới ngoài ý muốn tăng lên. Hoàng Phổ Vân không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng đã làm đại trận cho thấy hiệu quả thần kỳ mà kinh hỉ, cũng vì đã từng cùng đám người cộng đồng nỗ lực cố gắng cảm thấy kiêu ngạo. Có lẽ, đây chính là bọn họ lúc trước chế tạo đại trận mang tới kỳ hiệu, kết quả này là hắn cũng không nghĩ tới. Hoàng Phổ Vân quanh thân quang mang đại thịnh, thể nội linh lực như sôi trào mãnh liệt sóng lớn không ngừng cuộn, tăng cường. Kia cố bảng bạc lực lượng tại hắn trong kinh mạch chảy xuôi, mới đầu về mang theo vài phần cùng dã, cũng may Hoàng Phổ Vân tu hành thâm hậu, rất nhanh liền đem nó ổn định. Chỉ gặp hắn ánh mắt kiên định, trong mắt lóe ra không sợ và mang, dưới chân điểm nhẹ, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía Vũ Văn Đại Tế Ti cùng hắn đại đệ tử tấn mạnh phóng đi. Mang theo khí lưu tại sau lưng hình thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc, thổi đến chung quanh lá cây vàng xào xạc. Hoa Thành Chủ thấy thế, không chút do dự đi theo. Hắn dáng người mạnh mẽ, tay áo đồng bền, bảo kiếm trong tay hàn quang lóe lên, phản phất một đạo tia chớp màu bạc vạch phá bầu trời. Hắn giờ phút này, khuôn mặt lạnh lùng, mỗi một bước đều đạp đến trầm ổn hữu lực, trên thân tản ra một loại không thể khinh thường khí thế. Vũ Văn Đại Tế Ti phát giác được Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành Chủ thế công, nhưng không có mảy may bối rối. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra một vòng như có như không cười lạnh. Đại đệ tử thì nắm chặt vũ khí trong tay, thần sắc khẩn trương lại cảnh giác, bắp thịt toàn thân căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hoàng Phổ Vân xông vào trước nhất, dẫn đầu công hướng Vũ Văn đại tế ti, lăng lệ trưởng phong mang theo tiếng gió gào thét, thẳng bức đối phương yếu hại. Hoa thành chủ cũng không cam chịu yếu thế, bảo kiếm trong tay vung đẩy, kiếm hoa lấp lóe, công hướng đại đệ tử. Một trận chiến đấu kịch liệt như vậy kéo ra màn che, ba người thân ảnh giao thoa, linh lực va chạm thời gian bộc phát ra hào quang chói sáng, bốn phía bụi đất phi dương, tiếng la giết bên tai không dứt. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp đứng tại Vũ Văn đại tế ti đối diện, trên thân linh lực cuồn cuộn, khách quan di vãng tăng cường không ít, ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Vũ Văn đại tế ti một bộ áo bào đen bay phất phới, tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, nhưng cũng giao phó hắn trải qua lắng động cường đại khí trạng. Hắn tại bây giờ cái này một cảnh giới cao thâm đã chiếm cứ hơn mấy chục năm, nội tình thâm hậu đến như là cổ lão vực sâu. Tiểu tử, chớ có làm vô vị dãy rủa. Vũ Văn đại tế ti mắt sáng như đuốc, lộ ra mấy phần kinh thường. Hoàng Phổ Vân cắn chặt môi dưới, ánh mắt kiên định, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi phân ra cao thấp. Nói xong, xuất thủ trước, linh lực hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn, như ngân xà hướng Vũ Văn đại tế ti vào tới. Vũ Văn đại tế ti không chút hoang mang, hai tay kết ấn, một tầng kiên cố linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt thành hình, kiếm khí đâm vào phía trên, nhao nhao tiêu tán. Ngay sau đó, bước chân hắn điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị lấn đến gần Hoàng Phổ Vân, đưa tay chính là một đạo hùng hồn linh lực trường phong. Hoàng Phổ Vân không tránh kịp, bị trường phong quét trúng, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù như thế, Hoàng Phổ Vân vẫn không có lùi bước, cưỡng ép ổn định thân hình, lần nữa ngưng tụ linh lực. Cũng không đến không thừa nhận, luận năng lực thực chiến, hắn lúc này xác thực tạm thời không phải Vũ Văn đại tế ti đối thủ, nhưng hắn ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, trong lòng âm thầm thề, coi như hôm nay chiến bại, cũng tuyệt không từ bỏ, ngày sau nhất định phải trở nên mạnh hơn, đánh bại người trước mắt. Hoa thành chủ ở phía sau đối phó Vũ Văn đại tế ti thân truyền đại đệ tử, nhưng một điểm tiện nghi cũng chiếm không được. Hắn ngẫu nhiên nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, cảm giác Hoàng Phổ Vân cũng mau ngăn cản ở, nhưng là Hoàng Phổ Vân đã có thể cùng Vũ Văn đại tế ti hao tổn lâu như vậy, đã phi thường lợi hại. Hoa thành chủ không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, đại tướng quân lại tăng lên nhiều như vậy. Hắn hiện tại so với mình còn lợi hại hơn. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trắng bệch, sợi tóc lộn xộn theo gió bay múa, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm run nhẹ nhẹ, tỏa ra hắn giờ phút này cũng không tâm bình tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng hắn tăng lên không ít, đủ để cùng Vũ Văn đại tế ti tại cái này phong vân tế hội thời điểm phân cao thấp, nhưng hiện thực lại như là một cái trọng truy, đem hắn tiêu ngạo hung hăng đánh nát. Vũ Văn đại tế ti thần sắc đạm mạc, quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hắn tùy ý giơ tay vung lên, một đạo bàng bạc linh lực như mãnh liệt như thủy triều hướng Hoàng Phổ Vân dũng mãnh lao tới. Hoàng Phổ Vân con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng vận khởi toàn thân linh lực ngăn cản. Kia linh lực thủy triều đụng vào Hoàng Phổ Vân phòng ngự, trong nháy mắt bộc phát ra một trận hào quang chói sáng. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đánh tới, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Vẹn vẹn tiếp đối phương một chiêu này, Hoàng Phổ Vân liền cảm thấy linh lực như hồng thủy vỡ đê điên cuồng trôi qua, trong nháy mắt lại tiêu hao một nửa. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhìn qua cách đó không xa khí định thần nhàn Vũ Văn đại tế ti, Hoàng Phổ Vân biết, hắn hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn trong mắt vẫn hiện lên một tia kiên quyết, dù là biết rõ kết cục đã định, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha, nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo công kích, dù là kia có lẽ là sinh mệnh mình kết thúc. Hoàng Phổ Vân thân hình như điện, tại Vũ Văn đại tế tư lăng lệ thế công hạ chằn trọc xê dịch, thân hình thời gian lập loè tinh chuẩn đón lấy một chiêu lại một chiêu. Ánh mắt của hắn kiên nghị, lông mày níu chặt, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, suy tư phương pháp thoát thân. Vũ Văn đại tế ti thế công mãnh liệt, mỗi một kích đều mang cường đại khí tràng, như muốn đem Hoàng Phổ Vân triệt để áp chế. Mà đổi thành một bên, Hoa thành chủ tình huống cực kỳ nguy cấp. Thân ảnh của hắn tại thân truyền đại đệ tử dạy đặc công kích đến lộ ra chật vật không chịu nổi, trên thân đã có mấy chỗ vết thương, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Vũ khí trong tay vung vẩy đến càng ngày càng chậm, ngăn cản được cố hết sức, mỗi một lần chống đỡ đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Hoàng Phổ Vân biết rõ giờ phút này thế cục nghiêm trọng, nếu để cho Vũ Văn đại tế ti xông phá phòng tuyến đi phá đại trận, kia pháp La thành chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn chuẩn một trong đó khe hở, thân hình mãnh địa hướng về sau nhảy tới, đồng thời từ trong ngực móc ra mấy cái đặc chế ám khí, dùng sức ném hướng Vũ Văn đại tế ti. Vũ Văn đại tế ti không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nghiêng người né tránh. Hoàng Phổ Vân thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội thở dốc, lớn tiếng hướng phía Hoa thành chủ phương hướng hô, "Hoa thành chủ, chống đỡ!" Sau đó, hắn vận chuyển toàn thân linh lực, cưỡng ép thi triển ra một chiêu uy lực to lớn chiêu rồng thức, đột nhiên toàn bộ đại trận mấy chục đạo vòi rồng hướng phía Vũ Văn đại tế ti mà đi, bước lui một chút ý đồ đến gần Vũ Văn đại tế ti. Hắn nhìn chuẩn Vũ Văn đại tế ti một cái yếu kém điểm, như quỷ mị vọt tới, hy vọng có thể trước cùng Hoa thành chủ hội hợp, lại đồng nghĩ biện pháp thủ hộ pháp La thành đại trận, chống cự trận này khí thế hung hung nguy cơ. Vũ Văn đại tế ti sắc mặt đổi biến, nhìn qua kia từ Hoàng Phủ Vân thi triển ra lăng lệ sát chiêu, 10 cái vòi rồng lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế, như phẫn nộ manh thú hướng mình mãnh liệt đánh tới. Phong trụ chỗ đi qua, cắt thạch phi quyển, mặt đất bị nạnh sinh sinh tẩy ra từng đạo khe rãnh, tiếng gió rít gào, như muốn đem cái này thiên đều xoắn nát. Vũ Văn đại tế ti trong lòng thầm hận, không nghĩ tới Hoàng Phủ Vân càng như thế quyết tuyệt, xử suất như vậy tàn nhẫn lại tổn hại người tổn hại mình chiêu số. Hắn biết rõ, như hắn căn cơ hơi kém, đối mặt cái này 10 cái vòi rồng gây công, nhất định thai kiếp khó thoát. Nhưng mà Vũ Văn đại tế ti dù sao không phải hời hợt người. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân quang mang đại thịnh, hùng hồn linh lực từ trong cơ thể nộ bành trướng tuôn ra. hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo linh lực cực lớn bình chướng trước người trong nháy mắt thành hình. Kia bình chướng lóe ra phủ văn thần bí quang mang, kiên cố. Vòi rồng hung hăng đụng vào linh lực bình chướng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Trong lúc nhất thời, linh lực bốn phía quang mang lấp lóe. Vũ Văn Đại Tế Ti tại cái này kịch liệt trùng kích vào, bước chân hơi chao đảo một cái, nhưng hắn cắn răng, toàn lực duy trì lấy bình chướng ổn định. Cuồng phong gào thét, linh lực khuấy động, hai rằng co không xong. Hoàng phủ Vân nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn vốn cho rằng một chiêu này có thể trọng thương Vũ Văn Đại Tế Ti, lại không nghĩ rằng đối phương lại có như thế thâm hậu căn cơ cùng cường đại ứng đối chi pháp. Trường tranh đấu này, xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải gian nan được nhiều, kế tiếp lại nên như thế nào phá cục, thành bày ở trước mặt hắn nan đề. Hoàng phủ Vân sắc mặt lo lắng, không để ý tới nhiều như vậy, đưa tay kéo lại Hoa Thành chủ, nhanh như điện chớp tối lui ra khỏi đại trận. Giờ phút này, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, ánh mắt bên trong lại lộ ra không cam lòng cùng kiên quyết. Vừa về tới trên tường thành, Hoàng phủ Vân ánh mắt trong nháy mắt quét về phía hỏa pháo binh vị trí, giống to, "Nã pháo, cho ta hướng phía đối diện điên cuồng công kích." Thanh âm trong gió liệt liệt rung động, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hoàng phủ Vân nghĩ thầm, ta dùng thuật pháp đánh không lại các ngươi, vậy ta liền dùng vật lý công kích cũng có thể đi. Hỏa pháo binh nhóm nghe được mệnh lệnh, cấp tốc hành động. Bọn hắn thuần thục nhét vào đạn dược, điều chỉnh họng pháo phương hướng. Theo từng tiếng chấn thiên động địa vang, "Veng, veng." Tiếng vang, từng mai đạn pháo như phẫn nộ mãnh thú, gào thét lên hướng phía đối diện phóng đi. Trong lúc nhất thời, đối diện trên trận địa ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập. Bùn đất bị tạc đến văng tứ phía, cây cối bị cường đại lực trùng kích nổ tận gốc. Vũ Văn Đại Tế Ti chỗ trận doanh lập tức lâm vào hỗn loạn tư mừng. Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt đổi biến, hắn không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân lại sẽ dùng một chiêu này. Hắn vội vàng huy động trong tay pháp trượng, ý đồ thi triển thuật pháp ngăn cản đạn pháo công kích. Nhưng đạn pháo như mưa rơi đánh tới, thuật pháp mặc dù miễn cưỡng chặn một chút, nhưng cũng khó mà toàn bộ chống đỡ. Hoa Thành chủ đứng tại Hoàng Phổ Vân bên cạnh, nhìn qua phía dưới chẳng cảnh, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn nói khẽ, một chiêu này, ngược lại để Vũ Văn tên kia có chút chật vật. Hoàng Phổ Vân thì nhìn chằm chằm đối diện, ánh mắt kiên định, hôm nay, nhất định phải cho hắn biết, chúng ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện phí triều quân đội, trên mặt lộ ra một tia đắc ý cười. Vừa mới kia một vòng hỏa pháo vây tạc, hiển nhiên đã để quân địch trận cước đại loạn, hắn gặp một chiêu này như thế có hiệu quả, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, "Hỏa pháo binh, đừng ngừng lại, tiếp tục cho bản tướng quân vây tạc." Hỏa pháo binh nhóm không dám có chút lơ đễnh, cấp tốc nhét vào thuốc nổ, từng môn hỏa pháo không ngừng phát ra gầm thét. Đạn pháo như mưa rơi hướng phía phí triều quân đội chút xuống mà đi. Trong chốc lát, đối diện trên trận địa ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vũ Văn Đại Tế Ti đứng tại phía triều trong quân đội, nhìn qua phe mình bình sĩ tại hỏa lực hạ tử thương thảm trọng, lòng nóng như lửa đốt. Hai tay của hắn nắm chặt pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, ý đồ thi triển cường đại pháp thuật phản kích. Nhưng mà, dây đặc hỏa lực để hắn căn bản khó mà tới gần, những cái kia uy lực to lớn đạn pháo không ngừng ở chung quanh nổ tung, nâng lên bụi đất cùng sương mù để hắn ánh mắt bị ngăn trở, có lực không chỗ dùng. Vũ Văn Đại Tế Ti trơ mắt nhìn xem quân đội của mình lâm vào khốn cảnh, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn lớn tiếng la lên, ý đồ ổn định quân tâm, chỉ huy các binh sĩ tìm kiếm tránh né hỏa lực phương pháp. Nhưng ở cái này phô thiên cái địa banh tạc dưới, phía chiều quân đội phòng tuyến dần dần sụp đổ, các binh sĩ bắt đầu xuất hiện khủng hoảng cùng hỗn loạn, cục diện càng phát ra không thể vãn hồi. Mà Hoàng Phổ Vân thì tại nơi xa thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem thế cục hướng phía hắn có lợi phương hướng phát triển, phản phất đã thấy thắng lợi tại hướng hắn gấp. Khói lửa tràn ngập tại Pháp La thành trên không, Vũ Văn Đại Tế Ti đứng tại trên chiến xa, nhìn qua kia cao ngất tường thành, sắc mặt âm trầm như mực. Phía sau hắn đại quân lít nha lít nhít, lại tại cái này kiên cố tường thành cùng uy lực kinh người hỏa pháo trước mặt, như là thú bị nốt. Hỏa pháo tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, mỗi một âm thanh đều như trọng truy nện ở chúng nhân trong lòng. Từng mai đạn pháo mang theo ngọn lửa nóng bỏng, gào thét lên bay về phía Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội, tại trước trận nổ tung, nhấc lên mảng lớn bụi đất cùng huyết vụ. Các binh sĩ hoảng sợ la lên, nhao nhao tránh né, đội hình đại loạn. Vũ Văn Đại Tế Ti phóng ngựa hướng về phía trước, ý đồ ổn định quân tâm, nhưng mà hỏa pháo kia uy lực thực sự quá mức cường đại, căn bản là không có cách tới gần tường thành. Đạn pháo tinh chuẩn rơi vào phía trước, hình thành một mảnh tử vong khu vực, chỉ cần tới gần, liền sẽ bị vô tình tổn vệ. Trước mặt hắn chiến xa xa phu nắm chặt dây cương, hai mắt đỏ bừng, trong lòng giống như tràn đầy không cam lòng. Nhưng hiện thực lại làm cho Vũ Văn Đại Tế Ti minh bạch, giờ phút này tiếp tục cường công, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Nhìn qua kia không thể phá vỡ tường thành, hắn cắn răng, rốt cục hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đại quân chậm rãi lui lại, dơ lên một đường cắt lui. Vũ Văn Đại Tế Ti quay đầu nhìn qua Pháp La thành, âm thầm thề, thù này không báo không phải quân tử, đợi ta tìm tới cách đối phó, nhất định phải san bằng cái này Pháp La thành. Sau đó, hắn dẫn theo tàn quân, chậm rãi lui về doanh địa tạm thời, chuẩn bị một lần nữa mưu đồ phá thành chi pháp. Hoàng Phổ Vân một mực căng thẳng thần kinh, gắt gao nhìn chằm chằm phí triều quân đội độc tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiên nghị. Khi thấy kia giống như thủy triều quân địch rốt cục bắt đầu chậm rãi rút quân, hắn cắn chặt một hơi trong nháy mắt nới lỏng. Phản phất một tòa một mực tiếp nhận trọng áp nguy nga sơn phòng, đột nhiên tan mất gánh nặng ngàn cân. Cả người giống như là đã mất đi tất cả chèo chống, lập tức sủi lơ, giống như hư thoát, hai chân mềm nhũn kèm chút trực tiếp ngã xuống. Hoa Thành chủ một mực tại bên cạnh mật thiết chú ý Hoàng Phổ Vân trạng thái, thấy tình cảnh này, vội vàng một cái bước xa tiến lên, vững vàng đỡ lấy hắn. Kỳ thật chính Hoa Thành chủ sao lại không phải thể xác tinh thần đều mệt, một ngày này cùng Hoàng Phổ Vân đồng ứng đối phí triều quân đội uy hiếp, mỗi một phút mỗi một giây đều như dẫm trên băng mỏng. Trên mặt của hắn cũng biết đầy mọi mệnh, đáy mắt có thật sâu mắt của thâm, chỉ là một mực dáng chống đỡ. Đỡ lấy Hoàng Phổ Vân về sau, Hoa Thành chủ nhẹ giọng nói ra, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, thanh âm có chút suy yếu, đúng vậy à, một kiếp này xem như đi qua. Bọn hắn nhìn về phía quân địch đi xa phương hướng, tuy có may mắn đào thoát cảm giác, nhưng trong lòng cũng minh bạch, lần này bất quá là tạm thời bình tĩnh. Tương lai mảnh đất này có lẽ vẫn như cũ gặp phải các loại nguy cơ cùng khiêu chiến. Bất quá giờ phút này, tại kinh lịch như vậy khẩn trương kịch liệt giằng co về sau, có thể có một lát thở dốc, đối Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ bọn hắn mà nói, cũng coi là khó được an bình. Chương 1239, Song Vương cũng không thể buông lỏng chương 1239, Song Vương cũng không thể buông lỏng Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt âm trầm trở lại doanh địa, một cước đá ngã lăn doanh trướng trước cái bàn, chén trà trên bàn những vật này trong nháy mắt rơi lả tả trên đất, phát ra thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Hắn hai mắt phiếm hồng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nội giận khí tức tràn ngập ra, binh lính chung quanh nhóm đều dọa đến thở mạnh cũng không dám, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Đại Tế Ti lửa giận. Một đám phế vật. Vũ Văn Đại Tế Ti giận dữ hét. Hắn trước đây đã cẩn thận đánh giá qua Hoa Thành chủ cùng Hoàng Phổ Vân thuật pháp cảnh giới, đối bọn hắn bố trí đại trận uy lực trong lòng cũng nắm chắc, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà dùng tới hỏa pháo loại này đại sát khí đến công kích mình. Kia đột nhiên xuất hiện hỏa pháo quanh mình, trong nháy mắt phá vỡ hắn tất cả kế hoạch. Coi là dựa vào những này kỳ kỹ dâm xảo liền có thể thắng ta. Vũ Văn Đại Tế Ti cắn răng nghiến lợi nói, hai tay nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Trong đầu của hắn cấp tốc suy tư cách đối phó, ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ. Một lát sau, hắn mãnh địa ngẩng đầu, hướng về phía bên cạnh phó tướng hô, truyền mệnh lệnh của ta, tăng cường doanh địa phòng ngự, trở về triệu tập chúng ta hỏa pháo binh tới, chuẩn bị phản kích. Lần này, nhất định phải để Hoa Thành chủ bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phó tướng lĩnh mệnh về sau, lập tức chạy như bay truyền đạt mệnh lệnh. Vũ Văn Đại Tế Ti đứng tại doanh trướng trước, nhìn qua địch quân trận doanh phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười gằn cho, một trận mới phong bạo sắp kéo ra màn che. Hoàng Phổ Vân nhìn qua phía triều quân đội rút lui phương hướng, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, không dám có chút buông lỏng. Hắn lúc này quay đầu lớn tiếng hạ lệnh, hỏa pháo binh nghe lệnh, cấp tốc bổ sung thuốc nổ đạn tháo. Không cần thiết trì hoãn. Thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hỏa pháo binh nhóm không dám có một lát ngừng, cấp tốc hành động, từng dương thuốc nổ, từng mai đạn pháo bị vội vàng vận chuyển đến chỉ định vị trí. Bọn hắn thần sắc chuyên chú, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống cũng không rảnh bận tâm, một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, để phòng quân địch ngóc đầu trở lại. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân lại nhìn về phía Hoa Thành chủ, ánh mắt kiên định, "Hoa Thành chủ, chúng ta lập tức dẫn người đi sửa hồi trước tường thành đại trận." Hoa Thành chủ nặng nề mà gật đầu, hai người lập tức dẫn đầu thủ hạ sĩ tốt lao tới đại trận vị trí. Mọi người đi tới trước trận, nhìn xem bị hao tổn đại trận, không có chút nào phàn nàn, lập tức vùi đầu vào khẩn trương chữa trị trong công việc. Có phụ trách thanh lý hài cốt, có vận chuyển hòn đá, có cẩn thận điều chỉnh trận văn. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ xuyên thẳng qua trong đám người, một bên chỉ huy, một bên tự thân lên tay hỗ trợ. Bọn hắn biết rõ tòa đại trận này đối với phòng ngự tầm quan trọng, mỗi một cái trình tự đều làm được cực kỳ chăm chú. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, sĩ tốt nhóm đồng tâm hiệp lực, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi lại không người hô mệt mỏi. Trải qua một phen cố gắng, đại trận dần dần khôi phục một chút bộ dáng, mà đám người cũng rốt cục có thể đang bận rộn sau ngắn ngủi thở một ngụm, bất quá bọn hắn vẫn như cũ không dám lười biếng, thời khắc cảnh giác tiềm ẩn nguy hiểm. Hoàng Phổ Vân biết rõ thế cục nguy cấp, lập tức gọi một truyền tin binh. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú nhìn truyền tin binh, ngữ tốc nhanh chóng nhưng lại rõ ràng hữu lực nói ra, nhanh đi vải Vân Thành, tìm tới Lôi Minh phủ biết, bảo hắn biết cần phải thời khắc lưu ý đại trận báo động. Vũ Văn Đại Tế Ti xảo trá đa dạng, như hắn từ bỏ đối pháp La Thành công kích, ngược lại nhào về phía vải Vân Thành, Lôi Minh phủ biết muốn lập tức làm ra ứng đối. Vải Vân Thành quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Truyền tin binh tuân lệnh, không dám có chút trì hoãn, nhảy tốt lên ngựa, hất bụi mà đi. Tiếng vó ngựa gấp rút, một đường đạp phá yên tĩnh vùng bỏ hoang. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đi xa thân ảnh, khẽ nhíu mày, trong lòng sầu lo khó tiêu. Vũ Văn Đại Tế Ti thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn mỗi một cái cử động đều có thể mang đến hậu quả khó có thể dự liệu. Pháp La Thành bên này chiến sự vừa ngừng, mặc dù phe mình tướng sĩ trước đó liều chết chống cự, nhưng Vũ Văn Đại Tế Ti công kích giống như thủy triều mãnh liệt, tổn thương đây chính là không nhẹ. Lúc này Vải Vân Thành như lại gặp thụ công kích, thế cục đem càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Hy vọng Lôi Minh có thể thu đến tin tức, sớm làm tốt đề phòng. Hoàng Phổ Vân âm thầm cầu nguyện, quay người lại vùi đầu vào chiến sự khẩn trương chỉ huy bên trong, ánh mắt kiên định, quyết tâm thủ hộ Pháp La Thành, dù là đối mặt trùng điệp khó khăn, cũng tuyệt không lùi bước. Hoàng Phổ Vân lần này thủ thành chi chiến, có thể nói vẫn là có thu hoạch, hắn mặc dù thụ thương, nhưng là mình ở bên trong đại trận hấp thu linh khí, đã thông hắn mấy cái đại huyệt. Hắn thuật pháp cảnh giới thế mà vẫn còn so sánh Hoa Thành chủ cũng cao hơn, không muốn nhưng hắn căn bản không có khả năng cùng Vũ Văn Đại Tế Ti qua nhiều như vậy chiêu. Pháp La Thành bên ngoài, phía triều quân đội như mây đen tiếp cận, doanh trướng liên miên bất tuyệt, quân kỳ bay phất phới, trầm muộn tiếng chống trận cùng các binh sĩ thao luyện tiếng hô hoán đan vào một chỗ, tràn ngập khẩn trương chiến tranh khí tức. Trong không khí phảng phất đều tràn ngập khói lửa hương vị, mỗi người đều rõ ràng, chỉ cần phía triều quân đội vẫn còn, trận này chiến sự liền biến chưa kết thúc. Mà trong thành một chỗ ẩn nấp trong đình viện, Hoàng Phủ Vân vẫn là rất phiền não. Hắn biết rõ thế cục gấp gáp, nhưng tự thân tình trạng cũng cấp bách. Trước đây ở bên trong đại trận, hắn vì đột phá khốn cảnh, liều lĩnh hấp thu quá nhiều linh khí. Giờ phút này, những linh khí này ở trong cơ thể hắn phiên dũng buông đằng, giống như ngựa hoang mất cương, nếu không kịp thời bế quan trải bước dẫn đạo, rất có thể sẽ đối với hắn kinh mạch tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Hoàng Phủ Vân nhìn qua ngoài thành nhận ẩn có thể thấy được quân địch doanh trướng, hít sâu một hơi, quay người đi vào dàn kia bố trí đơn giản phòng bế quan. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, ý đồ đem hỗn loạn linh khí gom. Phía ngoài chiến hỏa ồn ào náo động phảng phất dần dần đi xa, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào cùng thể nội linh khí đọ sức bên trong, chỉ mong có thể tại cái này dung chuyển trong cục thế, mau chóng đột phá cái này một nan quan. Hoàng phủ Vân thân ở trong mật thất, bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có hắn tiếng thở hào hiện tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Hắn biết rõ thế cục nguy cấp, ngoài thành phí triều quân đội giống như là con sói đói nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể khởi xướng công kích mãnh liệt, mà Hoa thành chủ cho dù lợi hại, thế nhưng là đối mặt Vũ Văn đại tế ti vẫn chưa được, mặc dù ngoài thành đại trận vẫn còn, nhưng cũng khó mà một mình ngăn cản quá lâu. Hắn lúc này xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, cái trán che kín mồ hôi mịn. Thể nội linh khí như thoát cương ngựa hoang mạnh mẽ đâm tới, hắn cắn răng kiên trì, ý đồ đem cố lực lượng này thuần phục dung hợp. Từng sợi linh khí chạy qua kinh mạch của hắn, khi thì thông thuận, khi thì bị ngăn trở, mỗi một lần xung kích đều để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng nghĩ đến ngoài thành thế của khẩn trương, Hoàng Phổ Vân liền cố nén kịch liệt đau nhức, không ngừng dẫn đạo linh khí hội tụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoàng Phổ Vân thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay bởi vì dùng sức mà nắm chắc thành quyền. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng dưới, linh khí dần dần ôn thuận, bắt đầu dung nhập đan điền của hắn. Trong mật thất ẩn ẩn tản mát ra tia sáng kỳ dị, kia là hắn dung hợp linh khí thành công dấu hiệu. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên kiên định quan mang. Hắn đứng dậy, biết rõ giờ phút này không phải lúc nghỉ ngơi. Hoàng Phổ Vân tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người hắn, cho hắn quanh thân lồng bên trên một tầng mông lung ngân xa. Vừa mới hoàn thành linh khí dung hợp hắn, mặc dù thân thể còn có chút mỏi mệt, nhưng đôi mắt bên trong lại lóe ra dạng rỡ quan mang. Giờ phút này, những cái kia quá trình dung hợp bên trong kỳ diệu cảm nộ còn tại trong lòng hắn quanh quẩn. Hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng, đợi ngày sau thiên hạ thái bình, không có phân tranh chiến loạn, hắn liền có đầy đủ thời gian cùng tâm cảnh đi nghiên cứu thuật pháp. Trong họ thuật pháp, bát đại tinh thâm, mỗi một nhà đều ẩn chứa đặc biệt trí tuệ cùng lực lượng, mà Thiên Sơn chân kinh, thần bí khó lường, kia đến từ Thiên Sơn chỗ sâu cổ lao bí tịch, có dấu vô tận áo nghĩa. Hắn trong đầu đã bắt đầu phát họa mới thuật pháp hình dáng. Tưởng tượng thấy đem trong họ thuật pháp linh động hay thay đổi cùng Thiên Sơn chân kinh hùng hồn trầm ổn đem kết hợp, để mới thuật pháp gồm cả bách gia chi trường, có được vô tận biến hóa, lại không mất thâm hậu nội tình. Có lẽ tại quá trình dung hợp bên trong sẽ khó khăn trùng điệp, nhưng hắn trong lòng tràn đầy kiên định. Hắn khát vọng đánh vỡ truyền thống trói buộc, sáng tạo ra một bộ thuộc về mình, độc nhất vô nhị thuật pháp hệ thống. Cái này không chỉ có là đối tự thân năng lực khiêu chiến cùng siêu việt, càng là vì có thể tại mảnh này đại lục ở bên trên lưu lại thuộc về mình đặc biệt ân ký. Mang theo phần này mỹ hảo ước mơ, Hoàng Phủ Vân khỏe miệng có chút dương lên, chậm rãi tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, trong mộng đều là mới thuật pháp đại thành sau huy hoàng cảnh tượng. Hắn hôm nay, thuật pháp cảnh giới ngày càng cao thâm, mà tự thân dung mạo biến hóa lại toàn vẹn không biết. Chỉ gặp hắn mày kiếm mắt sáng, giống như thâm thúy trong bầu trời đêm lấp loé hành tinh, lộ ra sắc bén cùng kiên nghị, sóng mũi cao dưới, dây kia đầu duyên dáng bờ môi có chút dương lên, mang theo một vòng ung dung tự tin cười yếu ớt. Da thịt trắng đoán phảng phất dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ, hiện ra ánh sáng dịu dịu, không thấy một tia dấu vết tháng năm. Một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại gương mặt hai bên, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng tiêu sái. Bộ dáng như vậy, chợt nhìn, đúng như chừng 20 thanh xuân tiểu tử, toàn thân tản ra sinh sôi tinh thần phấn chấn cùng sức sống vô tận. Trung quanh hoa cỏ phảng phất cũng thụ khí tức lây nhiễm, càng thêm tiểu diễm mát. Hắn đứng bình tĩnh, cảm thụ được núi lâm gian sinh cơ cùng yên tĩnh, tự hỏi thuật pháp cảnh giới cao hơn. Toàn vẹn không biết hắn đã từ trước kia thành thục ổn trọng bộ dáng, lặng yên biến thành như vậy tuổi trẻ tuấn dật hình tượng. Quá khứ tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại tang thương đã bị thuật pháp thần kỳ lực lượng dần dần xóa đi, hắn giờ phút này tựa như mới vào quân doanh thiếu niên. Giờ phút này, hắn độc thân đứng ở trên tường thành, thần sắc lạnh nhạt. Không khí chung quanh phảng phất đều bị sắp đến đại chiến chỗ kiềm chế, trở nên một ngạt mà yên tĩnh. Hắn biết rõ, phí triều quốc sư Vũ Văn đại tế ti tiến công lửa xém lông mày, kia tuyệt không phải dễ tới bối phận, mỗi một cái cử động đều có thể liên quan đến sinh tử. Rất nhiều sự vụ chỉ có thể tự thân đi làm, điều phối nhân thủ, bố trí phòng tuyến, suy tư sách lược ứng đối, mỗi một hạng đều dung không được nửa điểm sai lầm. Nếu là có thể dứt bỏ đây hết thảy, tìm một tĩnh mịch chỗ dốc lòng tu luyện, lấy thiên phú của hắn cùng nghị lực, có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Tại kia yên tĩnh lúc tu luyện chỉ riêng bên trong, hắn có thể tâm vô bàng bụ cảm ngộ thiên địa chi đạo, thu nạp linh khí nhập thể, rèn luyện tự thân công pháp. Nhưng hiện thực lại không cho phép hắn chọn lựa như vậy. Nơi xa, chân trời dâng lên tầng tầng mây đen, hình như có một cỗ cường đại lực lượng tại quần quận. Hắn biết, Vũ Văn đại tế ti sắp tới. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên định nhìn về phía mây đen hội tụ chỗ. Quần áo trên người bay phần phật theo gió. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dù là con đường phía trước rậm rạp bấy dập chông gai, cũng muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản trận này như bạo phong vũ tiến công, bảo vệ hắn quý trọng hết thảy, đồng thời cũng chờ mong tại trận này trong lúc kỳ chiến, có thể tìm tới đột phá bản thân thời cơ, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Hoàng Phổ Vân đứng tại Pháp La thành cao ngất trên tường thành, nhìn qua phương xa. Vũ Văn đại tế ti quân đội như mây đen tiếp cận, giờ phút này mặc dù tại chỉnh đốn, lại ẩn ẩn tản ra làm cho người sợ hãi khí thế. Gió vụ vụ rung động, thổi lên Hoàng Phổ Vân tay áo. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng suy tư đã định. Tuyệt không thể ngồi chờ chết chờ lấy Vũ Văn đại tế ti quân đội nghỉ ngơi dưỡng sức đi sau được tiến công. Pháp La thành địa thế hiểm yếu, xung quanh sơn lâm vần quanh, hẻm núi tung hoành, đây là bọn hắn được trời ưu ái ưu thế. Hoàng Phổ Vân quyết định lợi dụng đất này lợi, đánh đòn phủ đầu. Hắn cấp tốc triệu tập dưới trướng tướng lĩnh, còn có Hoa thành chủ nhất tộc người, ánh mắt kiên định nói kế hoạch tác chiến. Các tướng lĩnh nghe xong, trong mắt dấy lên đấu trí, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, thành nội đám binh sĩ bắt đầu khẩn trương mà có thứ tự mà chuẩn bị. Cung tiễn thủ nhóm lau sạch lấy mũi tên, bảo đảm mỗi một chi đều vô cùng sắc bén. Các bộ binh kiểm tra vũ khí trang bị, điều chỉnh trạng thái. Bọn kỵ binh thì tại trong thành trên đường phố vãng lai rong ruổi, tiếng võ ngựa đạp vỡ trầm muộn bầu không khí. Hỏa pháo binh càng là nhiệm vụ trọng đại, đem nhiều như vậy hỏa pháo thần không biết quỷ không hay vận chuyển đến ngoài thành. Ngoài thành khẳng định mai phục không ít phí triều thám tử, cho nên bọn hắn nguy hiểm nhất. Hoa thành chủ phủ trong phòng nghị sự, Hoàng Phổ Vân cùng Hoa thành chủ ngồi đối diện nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Một lát suy tư về sau, hai người trao đổi một cái ánh mắt kiên định, đặt thành nhất trí, tập hợp trong thành tất cả thuật pháp sư, chế tạo một đầu bí ẩn thông đạo, hộ tống hỏa pháo binh đến trước trận. Không bao lâu, thuật pháp sư nhóm tề tụ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt sáng ngời, cao giọng nói rõ kế hoạch, đám người lĩnh mệnh sau lập tức hành động. Thuật pháp sư nhóm hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phù văn thần bí tại bọn hắn quanh thân lấp lóe. Trong lúc nhất thời, quang mang đại thịnh, mặt đất có chút rung động. Theo thuật pháp lực lượng không ngừng hội tụ, một đầu sâu thẳm thông đạo chậm rãi ở trong thành mở ra. Trong thông đạo tràn ngập màu lam nhạt ánh sáng nhạt, thần bí mà tinh mịch. Trên vách tường lưu động kỳ dị đường vân, phản phất tại kể ra cổ lao chú ngữ, lấy vững chắc cái này lâm thời đúc thành thông đạo. Hỏa pháo binh nhóm sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, gặp thông đạo hoàn thành, bọn hắn đầy nặng nề hỏa pháo, bộ pháp chỉnh tề bước vào trong đó. Hỏa pháo kim loại bộ kiện tại ánh sáng nhạt hạ phản xạ ra lạnh lẽo ánh sáng, cùng các binh sĩ ánh mắt kiên nghị tương hỗ làm nổi bật. Trong thông đạo quanh quẩn tiếng bước chân trầm ổn, bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc. Tại thuật pháp sư nhóm toàn lực duy trì dưới, hỏa pháo binh thuận lợi tiến lên. Hoa thành chủ đứng tại thông đạo cửa vào, nhìn qua đội ngũ đi xa phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hoàng Phổ Vân thì nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, hắn biết rõ một bước này đối thay đổi chiến cuộc cực kỳ trọng yếu, chỉ mong kế này có thể như mong muốn thành công, vì mình phương thắng được mấu chốt chiến cơ. Trong doanh trướng, Vũ Văn đại tế ti người khoác trường bào màu đen, tinh tính xếp bằng ở khổng lồ mà thần bí pháp trận trong gương. Pháp trận tản ra yếu ớt lang quang, chiếu rọi tại hắn lạnh lùng trên khuôn mặt, phát họa ra kiên nghị hình dáng. Đột nhiên, Vũ Văn đại tế ti một mực đặt ngang ở trên đầu gối ngón tay có chút chấn động một cái, dường như cảm nhận được biến hóa vi diệu nào đó. Hắn hai mắt nhắm chặt mãnh địa mở ra, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn bén nhạy phát giác được bố tại bên ngoài trại lính cảnh cáo trận có động tĩnh. Tia cảnh cáo trận liền như là một chương vô hình người lớn, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ cấp tốc truyền lại tin tức. Vũ Văn đại tế ti trong lòng run lên, hắn biết có địch đột kích. Hắn cấp tốc đứng người lên, bào bày tung bay theo gió. Mấy bước đi ra pháp trận, hắn đi vào doanh trướng trước, một thanh xốc lên mảnh lều. Chương 1240, đánh lén chiến biến thành trận địa chiến. Chương 1240, đánh lén chiến biến thành trận địa chiến. Phía ngoài bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, nhưng Vũ Văn đại tế ti có thể cảm giác được trong không khí ẩn ẩn tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cảnh cáo trận chỉ bày ra phương hướng, xa xa trong bóng tối phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm nó. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng. Vũ Văn đại tế ti thanh âm trầm thấp lại hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Rất nhanh, lính liên lạc giục ngựa chạy như bay, chỉ chốc lát sau, toàn bộ quân doanh liền vang lên khẩn cấp tập hợp tiếng kèn. Các binh sĩ nhao nhao từ trong doanh trướng tuôn ra, cấp tốc liệt tốt đội ngũ, trận địa sẵn sàng đón quân địch sắp đến địch nhân. Mở tối bí cảnh trong mật đạo, Hoàng Phổ Vân chờ đem hết toàn lực ngăn chặn linh lực ba động, để tất cả binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bọn hắn biết rõ Vũ Văn đại tế ti lợi hại, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, toàn lực cẩn tàng thông đạo linh lực ba động, gắng đạt tới không bị phát giác. Trong mật đạo tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, bốn phía lóe ra yếu ớt u quang. Hoàng Phổ Vân cái trán thấm ra mồ hôi mịn, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lộ ra khẩn trương cùng cảnh giác. Đồng hành đồng bạn cũng đều không tự chủ đè thấp thân hình, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, không dám phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là có thể thuận lợi thông qua lúc, một tia cảm giác khác thường lặng yên đánh tới. Vũ Văn đại tế ti kia như ưng ánh mắt lợi hại, phản phất xuyên thấu tầng tầng bức tường, khóa chặt hành tung của bọn hắn. Đại tế ti thân mang một bộ áo bào đen, quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Hắn khẽ nhíu mày, nét miệng lên một vòng tự tin độ cong, chậm rãi giơ tay lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình tại trong mật đạo lan tràn ra. Hoàng Phổ Vân bọn người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, linh lực của bọn hắn ba động cũng không còn cách nào ẩn nấp. Không tốt, bị phát hiện. Hoàng Phổ Vân cũng cảm thấy trong lòng thầm tê, trên mặt mọi người đều là vẻ hoảng sợ. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, nơi xa đã truyền đến đại tế ti trầm ổn mà hữu lực tiếng bước chân, từng bước một, như là đạp ở hắn ý nhóm trong lòng, sợ hãi tại trong lòng mỗi người cấp tốc lan tràn. Không còn kịp rồi. Hoàng Phổ Vân gầm lên giận dữ, tiếng nói bởi vì lo lắng mà có chút phát run, hỏa pháo binh, ngay tại chỗ chứa thuốc nã pháo. Thanh âm này tựa như tiếng sấm tại ồn ào trên chiến trường truyền đi từ xa. Hỏa pháo binh nó nghe được mệnh lệnh, mặc dù mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng nhiều năm huấn luyện để bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng. Mấy người một tổ, vội vàng vận chuyển thuốc nổ, động tác mặc dù hiện bối rối nhưng lại lộ ra một cố kiên quyết. Bọn hắn biết rõ giờ phút này thời gian chính là sinh mệnh, mỗi một giây đều liên quan đến lấy chàng chiến dịch này thắng bại. Theo anh một tiếng vang thật lớn, cái thứ nhất đạn pháo mang theo ngọn lửa nóng bỏng đạch phá bầu trời, như một đầu phẫn nộ mãnh thu hướng phía phía triều quân đội doanh địa phóng đi. Ngay sau đó, nhất môn lại nhất môn hỏa pháo lần lượt gầm thét, đại địa trong tiếng nổ vang rung dậy. Đạn pháo tinh chuẩn rơi vào trại địch, trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, doanh trướng bị cường đại lực trùng kích lật tung, giấy lên lửa lớn rừng rực. Phía triều quân đội doanh địa lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, các binh sĩ thất kinh chạy trốn tứ phía, tiếng hô hoán, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Hoàng Phổ Vân đứng tại trước trận, nhìn qua bị đánh nổ trại địch, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt, nắm thật chặt nắm đấm, chờ mong trận này pháo kích có thể đánh loạn quân địch bố trí, vì mình phương quân đội sáng tạo cơ hội phản công. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Bên kia hỏa pháo binh như điên cuồng mãnh thú, đạn pháo mang theo bén nhọn gào thét, liều mạng hướng phía phía triều doanh địa vây tạc. Đại địa tại đạn pháo trùng kích vào run rẩy kịch liệt, ánh lửa ngút trời mà lên, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Hoàng phủ Vân dáng người mạnh mẽ, ánh mắt kiên nghị, mang theo thuật pháp sư nhóm như mũi tên nhọn phóng tới phía triều doanh địa. Thuật pháp sư nhóm trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo hoa mỹ pháp thuật quang mang từ trong tay bọn họ nở rộ, hoặc như ngọn lửa nóng bỏng, hoặc giống như băng xương rét lạnh, hướng phía địch quân doanh địa chút xuống mà đi. Cùng lúc đó, Vũ Văn đại tế ti sừng sững tại trong doanh địa, quanh thân quang mang đại thịnh. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng phát ra trầm thấp chú ngữ, sau đó một chiêu chỉ riêng cuộc chiếu thi triển mà ra. Chói mắt màn ánh sáng trắng phóng lên tận trời, sau đó như móc ngược cự bắt cấp tốc bao phủ lại toàn bộ doanh địa. Màn sáng tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quang mang, đem đánh tới đạn pháo cùng pháp thuật từng cái ngăn lại. Đạn pháo tại màn sáng bên trên bạo tạc, pháp thuật xung kích tại màn sáng bên trên tóe lên ngũ thải gợn sóng, nhưng màn sáng vẫn như cũ vững vững vàng vàng, không thể phá bỡ. Phía triều đám binh sĩ trốn ở màn sáng về sau, nhìn qua phía ngoài hỏa lực cùng công kích, trong lòng đã có đối Vũ Văn đại tế ti thực lực cường đại kính sợ, lại dẫn đối thắng lợi một tia kỳ vọng. Mà Hoàng phủ Vân một phương, nhìn xem khó mà đột phá màn sáng, cau mày, nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, bọn hắn biết rõ trận chiến đấu này tầm quan trọng, chắc chắn đem hết toàn lực, không đạt được thắng lợi tuyệt không bỏ qua. Hoàng phủ Vân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động khó mà che giấu. Trước mắt Vũ Văn đại tế ti thi triển thuật pháp chẳng cảnh, đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ gặp Vũ Văn đại tế ti hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân quang mang đại thịnh. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng bàng bạc lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, hóa thành lớp kín tản ra nhu hòa quang mang bức tường ánh sáng, đem toàn bộ doanh địa vững vàng bảo hộ ở trong đó. Bức tường ánh sáng như thực chất kiên cố, sóng mặt đất quang lưu chuyển, phản phất có được lực lượng thần bí đang cuộn trào. Hoàng phủ Vân có thể cảm giác được, cái này bức tường ánh sáng không chỉ có thể ngăn cản mắt trần có thể thấy công kích, càng ẩn chứa cường đại linh lực ba động, tựa hồ ngay cả không gian cũng vì đó mà mèo. Vũ Văn đại tế ti đứng tại bức tường ánh sáng trước, dáng người thẳng tắp, tựa như thần minh. Mái tóc dài của hắn tung bay theo gió, thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Hoàng phủ Vân trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình, đồng thời cũng cảm thấy thật sâu tự ti mặc cảm. Hắn vẫn cho là đã đầy đủ cường đại, lại không nghĩ rằng cùng chân chính thuật pháp cao thủ so sánh, trên lệch đúng là khổng lồ như thế. Nhưng mà, liền ở Hoàng phủ Vân đắm chìm trong cái này trong rung động lúc, bức tường ánh sáng bên kia đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng rít, hình như có hay là tồn tại cường đại ngay tại tới gần. Hoàng phủ Vân trong lòng mãnh địa siết chặt. Chỉ gặp đối diện Vũ Văn đại tế ti dáng người thẳng tắp, áo bào đen bay phất phới, tựa như một tôn không thể xâm phạm ma thần. Vũ Văn đại tế ti không chỉ có xảo diệu che lại doanh địa, để phe mình tiến công nhiều lần gặp khó, lúc này lại vẫn có thể phân ra tinh lực dành tay phát động công kích. Tương đạo thần bí pháp thuật quang mang từ Vũ Văn đại tế ti trong tay nở rộ, như là cỗ sao chổi hướng về Hoàng phủ Vân bên này đánh tới, những nơi đi qua không khí đều phát ra tư tư tiếng vang. Hoàng phủ Vân biết rõ tình huống nguy cấp, lớn tiếng hô quát, "Thượng sư nhóm, theo ta ngăn cản công kích." Thuật pháp sư nhóm đội vàng tụ tập đến Hoàng phủ Vân sau lưng, trong miệng nói lẩm bẩm, riêng phần mình thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang giao thoa, ma pháp va chạm sinh ra tiếng vang đình thai nhức óc. Có thuật pháp sư triệu hồi ra hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản Vũ Văn đại tế ti công kích, có thì lại lấy công kích pháp thuật đánh trả, trong lúc nhất thời trên chiến trường pháp thuật tung hành. Hoàng phủ Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vũ Văn đại tế ti, trong lòng dâng lên một cô không cam lòng. Hắn hiểu được đối thủ trước mắt cực kỳ cường đại, nhưng thân là tướng lĩnh, hắn tuyệt không thể lùi bước. Hắn nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trên thân khí thế lưu chuyển, một bên chỉ huy thuật pháp sư nhóm ngăn cản, một bên suy tư phá cục chi pháp. Nhưng mà Vũ Văn đại tế ti công kích liên miên bất tuyệt, mỗi một kích đều mang cường đại ma lực, để bọn hắn dần dần có chút đáp ứng công suệ, chiến cuộc càng thêm khẩn trương lên. Trên chiến trường, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản tỉ mỉ bày kế đánh lén chiến, tại Vũ Văn đại tế ti nhạy cảm phát ra dưới, trong nháy mắt biến thành tán khốc trận địa chiến. Hoàng phủ Vân sắc mặt âm trầm, hắn tính toán triệt để thất bại. Hoàng phủ Vân xuất lĩnh lấy một đám thuật pháp sư đem Vũ Văn đại tế ti bao bọc vây quanh. Thuật pháp sư nhóm trong tay quang mang lấp lóe, các loại kỳ dị pháp thuật vận sức chờ phát động, trong không khí tràn ngập khẩn trương lại khí tức nguy hiểm. Vũ Văn đại tế ti lại thần sắc trấn định, không sợ chút nào, hắn nhìn qua nơi xa phe mình doanh địa, giống to, hỏa pháo đừng có ngừng, tiếp tục đánh kích đối phương doanh địa. Theo mệnh lệnh của hắn, chấn thiên pháo vang liên tiếp không ngừng, đạn pháo kéo lấy thật dài ánh lửa, gào thét lên phóng tới địch quân doanh địa, nổ ánh lửa ngút trời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Nhưng vào lúc này, Hoa Thành chủ nhìn thấy ngoài thành hỏa lực không ngớt, biết hai quân đã giao chiến, hắn là lòng nóng như lửa đốt, mang theo trong tộc các dũng sĩ mở cửa thành ra, như thủy triều tuôn ra thành đến trợ giúp. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, binh khí trong tay hàn quang lấp lóe. Hoa Thành chủ một ngựa đi đầu, giống giận xông vào chiến trường, giống như mãnh hổ hạ sơn. Nhìn thấy trợ giúp đến, Hoàng phủ Vân khẽ nhíu mày, nhưng lại chưa đại hỉ. Hắn vung tay lên, thuật pháp sư nhóm ăn ý biến hóa trận hình, tiếp tục công kích Vũ Văn đại tế ti. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang cùng binh khí va chạm hỏa hòa tương hỗ chiếu rọi. Vũ Văn đại tế ti thừa này khoảng cách, ánh mắt trên chiến trường liếc nhìn, tìm kiếm lấy phá cục cơ hội. Hoa Thành chủ tộc nhân mặc dù dũng mãnh, nhưng đối mặt Vũ Văn đại tế ti thân truyền đại đệ tử quỷ dị pháp thuật, cũng dần dần có chút phí sức. Nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước chi ý, nương tựa theo ý chí kiên cường cùng người đối diện vườn thủ hộ chi tâm, cùng địch nhân quyết tử đấu tranh, toàn bộ chiến trường lâm vào rằng co trạng thái, thắng bại khó phân. Cách đó không xa, Hoàng phủ Vân dẫn theo nhân mã của mình, tại cái này kịch liệt trong cuộc chiến đau khổ chèo chống. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, nhưng như cũ ánh mắt kiên định, trong tay binh lính vũ khí, thuật pháp sư trong tay pháp khí, đều tại vung vậy không ngừng. Mỗi một lần chống cự, đều nương theo lấy to lớn lực trùng kích, chấn động đến bọn hắn cánh tay run lên. Mà Vũ Văn Đại Tế Thi, áo bào đen bay phất phới, đứng tại trong cuộc chiến tâm, ánh mắt lạnh lùng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, mang theo lực lượng cường đại, phóng tới địch quân trận doanh, những nơi đi qua nhấc lên trận trận bụi mù. Phu cận bách tính trốn ở trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hoảng sợ nhìn xem một màn này. Bầu trời bị thuật pháp chiếu rọi đến ngũ thải ban lan nhưng lại âm trầm kinh khủng, bọn hắn tưởng rằng tiên biến dị tượng, tận thế sắp xảy ra, nhao nhao quỳ xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu thượng thiên phù hộ. Trận đại chiến này, phản phất muốn đem thiên địa trật tự xáo trộn, thế lực khắp nơi ở trên vùng đất này triển khai một trận liên quan đến vinh quang cùng sinh tử đọ sức, không ai biết kết cục sau cùng sẽ đi về phương nào, chỉ biết là thời khắc này chiến trường đã trở thành một mảnh tràn ngập nguy hiểm cùng không biết tu la chẳng. Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt âm trầm như nước, nhìn qua cách đó không xa kia phiến giấy lên hừng hực ánh lửa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước đó như rùa đen rút đầu tự thủ cửa thành Hoàng Phổ Vân, giờ phút này dám chủ động xuất kích, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén mình doanh địa. Phía triều quân đội trong doanh địa hỗn loạn tương mừng, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Các binh sĩ vội vàng ứng chiến, chạy trốn tứ phía. Vũ Văn Đại Tế Ti tiểu đệ tử nắm chặt trường đao trong tay, dùng sức vung lên, giận dữ hét, "Đều ổn định, giết cho ta trở về, tuyệt không thể để Hoàng Phổ Vân kia tặc tử chạy mất." Vũ Văn Đại Tế Ti tiểu đệ tử ánh mắt như điện, khóa chặt Hoàng Phổ Vân về sau, thân hình như quỷ mị trong nháy mắt phát động thế công, bay thẳng lấy Hoàng Phổ Vân mà đi, hiển nhiên ôm bắt giặc trước bắt đua ý nghĩ, muốn tại cái này hỗn loạn trong cục thế cấp tốc thay đổi càn khôn. Hoàng Phổ Vân bên cạnh Hoa Thành chủ phản ứng cực nhanh, gặp tiểu đệ tử khí thế hung hùng, không chút do dự phi thân hướng về phía trước, trong nháy mắt ngăn tại Hoàng Phổ Vân trước người. Trong chốc lát, không khí phản phất bị đông cứng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tiểu đệ tử lăng lệ thế công đụng vào Hoa Thành chủ kiên cố phòng tuyến, giữa hai người lập tức khí lưu phun trào, như mãnh liệt sóng cả xung kích lẫn nhau. Tiểu đệ tử trường kiếm trong tay lấp lóe hàn quang, kiếm kiếm thẳng bước yếu hại, mỗi một chiêu đều ẩn chứa Vũ Văn Đại Tế Ti thân chuyển tinh diệu kỹ pháp, kiếm phong gào thét thời gian, bốn phía lá cây nhao nhao bị cắt nát, trên không trung loạn vũ. Hoa Thành chủ cũng không chút thua kém, song trường tung bay, trường ảnh trùng trùng, mỗi một lần huy động đều mang cương manh chi lực, đem tiểu đệ tử kiếm chiêu từng cái hóa giải. Hai người ngươi tới ta đi, động tác nhanh như thiểm điện, chỉ nghe liên tiếp dày đặc tiếng va chạm, dường như kim loại giao minh. Người chung quanh đều bị cái này khẩn trương chiến đấu kịch liệt hấp dẫn, thở mạnh cũng không dám. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, chiến cuộc lâm vào giằng co, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đình trệ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hai người này trên thân. Toàn bộ chiến trường bên trên, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Song phương trong trận doanh, thuật pháp cao thủ lớp lớp, bọn hắn quanh thân quang mang lấp lóe, riêng phần mình thi triển cường đại thuật pháp. Có thuật pháp cao thủ hai tay kết ấn, triệu hồi ra quần quần hỏa diễm, như mãnh liệt sóng lửa hướng phía đối phương phóng đi, có thì trong miệng nói lẩm bẩm, cuồng phong gào thét, cắt bay la chạy, ý đồ nhiễu loạn địch quân ánh mắt. Tại thuật pháp cao thủ bên cạnh, là một đám sức chiến đấu cực mạnh binh sĩ. Bọn hắn thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay sắc bén binh khí, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cũng không sợ. Đao quang kiếm ảnh giao thoa thời gian, máu tươi vẩy ra, nhưng không có một người lùi bước. Cứ việc trên chiến trường thương vong không ngừng, nhưng không có song phương tướng lĩnh mệnh lệnh, không ai lui ra chiến đấu. Các binh sĩ mang quyết tâm quyết tử, ngoan cường mà chiến đấu. Mỗi một lần vung đao, mỗi một lần để cử thuẫn, đều bao hàm lấy bọn hắn đối tướng lĩnh trung thành, đối thắng lợi khát vọng. Dù là bên cạnh chiến hữu ngã xuống, bọn hắn cũng chỉ là ngắn ngủi dừng lại, liền lại nghĩa vô phản cố đầu nhập chiến đấu. Ánh nắng vẩy vào trên chiến trường, chiếu rọi ra một mảnh bi tráng cảnh tượng. Thuật pháp quan mang, binh sĩ mồ hôi cùng máu tươi đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt mà rung động lòng người bức tranh. Tại trận này tàn khốc chiến đấu bên trong, song phương đều bởi vì mục tiêu của mình toàn lực phân đấu, không có ai biết trận chiến đấu này đến tột cùng khi nào mới có thể vẽ lên dấu chấm tròn, lại sẽ lấy kết cục như thế nào chấm dứt. Đột nhiên, bầu trời hạ xuống mưa to, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi đập, vô tình cọ rửa chiến trường thê thảm. Đoạn nhận tàn qua rơi là tả trên đất, kia tràn ngập khói lửa tại màn mưa bên trong dần dần nhạt đi, nhưng trong không khí gay mũi mùi máu tanh lại càng thêm nồng đậm. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi, cùng nước mưa tương hô giao hòa, đem mặt đất nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Hoàng Phổ Vân quỳ một chân trên đất, sợi tóc lộn xộn dán tại gương mặt, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy mỏi mệt cùng kiên nghị. Linh lực của hắn sắp hao hết, trên thân nhiều chỗ vết thương không ngừng chảy ra huyết dịch, tại nước mưa cọ rửa hạ càng thêm dữ tợn. Vũ Văn Đại Tế Ti người khoác áo bào đen, quanh thân dũng động khí tức quỷ dị, chậm rãi đi hướng Hoàng Phổ Vân. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, phản phất tại thưởng thức một kiện sắp bị phá hủy đồ chơi. Chương 1241, mấy chục năm khó gặp một lần. Chương 1241, mấy chục năm khó gặp một lần. Hoàng Phổ Vân, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Vũ Văn Đại Tế Ti thanh âm ở trong mưa gió quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ ngôn lệ. Hắn nâng lên thon dài hai tay, linh lực màu đen giống như rắn cuốn quanh, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ lưỡi dao, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hoàng Phổ Vân cắn răng, giãy giụa lấy đứng dậy, giáng chống đỡ lấy sau cùng linh lực, chuẩn bị nên đón một kích chí mạng này. Ánh mắt của hắn kiên định, không hề sợ hãi, dù là biết mình giữ nhiều lành ít, cũng tuyệt không cúi đầu. Liên ở Vũ Văn Đại Tế Ti linh lực lưỡi dao sắp rơi xuống thời điểm, chói mắt quang mang đột nhiên từ Hoàng Phổ Vân thể nội bộ phát ra. Một đạo chói mắt mà chói lọi quang mang đột nhiên từ Hoàng Phổ Vân thể nội bắn ra, quang mang kia phảng phất thực chất hóa linh năng dòng lũ, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối không gian. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nguyên bản khô kiệt linh lực thật giống như bị một lần nữa nhóm lửa hỏa diễm, lấy một loại sôi trào mãnh liệt chi thế cấp tốc chạy trở về, trong chớp mắt liền tràn đầy đến trạng thái đỉnh phong, để tứ chi bách hải của hắn đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Cảm nhận được cỗ này bành trướng linh lực, Hoàng Phổ Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, giống như ra khỏi vỏ lưới dao. Hắn mãnh địa quay người, đem ánh mắt khóa chặt tại Vũ Văn Đại Tế Ti trên thân, lập tức như mũi tên rời cung hướng phía đối phương đánh tới. Gió đang hắn bên thai gào thét, góc áo liệt liệt rung động, mỗi một bước đạp ở trên mặt đất đều dơ lên một trận bụi đất. Vũ Văn Đại Tế Ti nguyên bản về đắm chìm trong Hoàng Phổ Vân linh lực hao hết trong vui sướng, nhưng không ngờ biến cố phát sinh. Đạo ánh sáng kia chợt hiện thời điểm, hắn liền trong lòng căng thẳng, đợi nhìn thấy Hoàng Phổ Vân khí thế hung hăng đánh tới, lập tức cả kinh trừng lớn hai mắt, trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là khó mà che giấu hoảng sợ. Cái này sao có thể? Vũ Văn Đại Tế Ti hoảng sợ hô to, bước chân vô ý thức lui về sau đi, ý đồ kéo ra cùng Hoàng Phổ Vân khoảng cách. Nhưng Hoàng Phổ Vân thế công tấn mãnh, thoáng qua liền đã đi tới trước người hắn, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, đâm thẳng hướng Vũ Văn Đại Tế Ti cổ họng. Vũ Văn Đại Tế Ti trong lúc đội vàng nâng lên hai tay ngăn cản, vậy mà lúc này hắn, tại khí thế như hồng Hoàng Phổ Vân trước mặt, lộ ra chật vật như thế cũng không chịu nổi. Nhanh mất đi lòng tin Hoa Thành chủ, sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh run lẩy bẩy. Nguyên bản sáng tỏ đôi mắt giờ phút này cũng ảm đạm vô quang, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng bất lực. Liên ở hắn cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn đại tướng quân thân ảnh. Chỉ gặp đại tướng quân dáng người thẳng tắp, tựa như chiến thần lâm thế, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế. Trường đao trong tay của hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh lăng lệ lam mang, thẳng bức Vũ Văn Đại Tế Ti. Vũ Văn Đại Tế Ti hiển nhiên không ngờ tới luôn luôn phòng thủ đại tướng quân lại sẽ chủ động xuất kích, nhất thời có chút bối rối. Đại tướng quân nhân cơ hội này, thế công càng thêm mãnh liệt, bước chân như điện, thân hình xuyên thẳng qua thời gian, không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Hoa Thành chủ thấy thế, trong mắt đột nhiên dấy lên một tia hy vọng hỏa hoa, phản phất trong bóng tối nhìn thấy sáng chói tinh quang. Hắn nguyên bản mềm nhũn thân thể trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, chỉ cảm thấy linh lực giống như thủy triều tại thể nội phun trào. Cái này ngoài ý muốn thế cục đảo ngược, để Hoa Thành chủ một lần nữa tìm về lòng tin. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cỗ bàng bạc linh lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hướng phía đại tướng quân phương hướng chạy đi, cùng đại tướng quân lực lượng hô ứng lẫn nhau. Hắn giờ phút này, ánh mắt kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi, quyết tâm cùng đại tướng quân đồng thay đổi cả khuôn, đem Vũ Văn Đại Tế Ti triệt để đánh bại, thủ hộ mảnh này gia tộc lĩnh hạt mấy trăm năm lãnh địa. Ngẫm lại trước đó trên chiến trường, bầu không khí một lần khẩn trương tới cực điểm. Hoa Thành chủ trước đây bởi vì liên tục gặp khó mà sĩ khí sa sút, trong mắt tràn đầy mê mang cùng không cam lòng. Nhưng mà, mọi người ở đây cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Hoàng Phổ Vân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân quanh thân quang mang đại thịnh, năng lượng cường đại ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Vũ khí trong tay hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, mỗi một lần huy động đều mang theo gào thét phong thanh. Nguyên bản đã có chút hề bại đám binh sĩ, thấy cảnh này, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, sĩ khí đại trấn. Thuật pháp sư nhóm cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao điều động thể nội ma lực, các loại hoa mỹ pháp thuật trên chiến trường nở rộ. Cho tới nay bị coi là vô địch tồn tại Vũ Văn Đại Tế Ti, giờ phút này đối mặt cái này đột nhiên chuyển biến, cũng hơi nhíu lên lông mày. Tương tại trước mặt hắn như con kiến hôi đám người, bởi vì Hoàng Phổ Vân bộc phát mà trở nên hoàn toàn khác biệt. Hoa Thành chủ giống như là một lần nữa tìm về trước kia tự tin, dáng người thẳng tắp dẫn các binh sĩ xông về trước phong. Các binh sĩ tiêu gạo, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới Vũ Văn Đại Tế Ti. Vũ Văn Đại Tế Ti mặc dù cường đại như trước, nhưng ở cái này mọi người đồng tâm hiệp lực thế công trước mặt, lại cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Trên chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển, trong lòng mọi người tin tưởng vững chắc, nương tựa theo thời khắc này khí thế cùng đoàn kết, nhất định có thể chiến thắng Vũ Văn Đại Tế Ti, thắng được trận này chật vật chiến đấu. Đừng nói Hoa Thành chủ cùng nhất chúng thuật pháp sư, còn có tướng lĩnh cảm thấy ngoài ý muốn, liền liền đối thủ Vũ Văn Đại Tế Ti lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác cùng nghi hoặc, bị Hoàng Phổ Vân bất thình lình xung kích làm cho có chút bối rối. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân quanh thân linh lực cuộn, quang mang đại thịnh, kia bảng bạc linh lực ba động, để Vũ Văn Đại Tế Ti cũng không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương vì sao điểm linh lực lập tức trở nên mạnh như thế, lại ẩn ẩn có cao hơn hắn chi thế. Hắn tại cái này linh lực tung hoành thế giới bên trong sờ soạng lần mò mấy chục năm, hiếm khi gặp được có thể tại linh lực bên trên cùng mình chống lại người, càng đừng đề cập siêu việt hắn. Giờ phút này, Hoàng Phổ Vân trên thân tán phát cường đại linh lực, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, 133 hướng hắn vọt tới, cảm giác gấp bách mười phần. Vũ Văn Đại Tế Ti âm thầm nắm chặt trong tay pháp trượng, vừa mới bắt đầu còn có chút bối rối, rất nhanh hai chân đứng yên định, kết lực ổn định tự thân khí tức. Hắn biết rõ, tại cái này khẩn trương rằng có thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể loạn trận cước. Nhưng mà, trong lòng rung động lại khó mà bình phục. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân kia kiên định lại dẫn mấy phần quyết nhiên ánh mắt, hắn ý thức được, trận này đọ sức xa so với hắn dự đoán muốn khó giải quyết được nhiều. Chẳng lẽ Hoàng Phổ Vân vẫn giấu kín thực lực? Vẫn là lại có cái gì lực lượng thần bí trợ hắn đột phá? Vũ Văn Đại Tế Ti trong lòng rất nhiều suy đoán hiện lên, nhưng giờ phút này đã mất rảnh nghĩ lại, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị toàn lực ứng đối Hoàng Phổ Vân công kích kế tiếp, một trận linh lực quyết đấu đỉnh cao đã kéo ra màn che. Vũ Văn Đại Tế Ti khí tức quanh người nội liễm lại ẩn ẩn lộ ra túc sát. Hắn hai chân vững vàng đạp ở mặt đất, thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn đối diện Hoàng Phổ Vân, trong ánh mắt đã có cảnh giác lại có suy tư. Cứ việc Vũ Văn Đại Tế Ti từ trước đến nay đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, tại mảnh này linh lực tung hoành thế giới, hắn cũng là thanh danh hiển hách cường giả. Nhưng giờ phút này đối mặt điểm linh lực đột nhiên bạo tăng Hoàng Phổ Vân, hắn không dám chút nào có nửa phần chủ quan. Hoàng Phổ Vân quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt, như là một đầu thức tỉnh mãnh thú, tùy ý tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nguyên bản bình tĩnh không khí, giờ phút này cũng bị cái kia bàng bạc linh lực quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, từng đạo linh lực quang mang lấp lóe, như muốn xông phá chân trời. Vũ Văn Đại Tế Ti khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Phổ Vân điểm linh lực cái này máy đột biến, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Cái này sau có lẽ ẩn giấu đi to lớn bí mật, hay là một loại nào đó lực lượng thần bí thôi động. Hắn biết rõ, tại cái này phong vân biến ảo thế cục dưới, vị hạ nhất cái sơ sẩy đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Hắn chậm rãi vận chuyển tự thân linh lực, lực lượng hùng hồn tại thể nội lưu chuyển, cùng ngoại giới không khí lặng yên của mình. Trung quanh hoa cỏ cây cối đều theo linh lực của hắn ba động khẽ đung đưa, phản phất tại vì sắp đến kịch liệt quyết đấu mà run rẩy. Vũ Văn Đại Tế Ti hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, vô luận Hoàng Phổ Vân sau có như thế nào ẩn tình, hắn đều đã làm xong toàn lực một trận chiến chuẩn bị, thế muốn tại trận này linh lực trong đụng chạm bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng đinh quang. Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt tâm trầm, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt tế ra hắn đại sát chiêu. Chói mắt mà mang theo khí tức bén nhọn quang mang phóng lên tận trời, như một đầu gào thét cự long, hướng phía Hoàng Phổ Vân tấn mạnh đánh tới. Quang mang những nơi đi qua, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang. Hoàng Phổ Vân thấy thế, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhưng mà hắn dù sao thân kinh mạch chiến, trong lúc bối rối cấp tốc vận chuyển thể nội linh khí, một tầng tản ra u lam quang mang linh khí thuẫn trong nháy mắt tại quanh người hắn ngưng tụ. Đại sát chiêu cùng linh khí thuẫn đụng vào nhau, trong chốc lát, quang mang bốn phía nổ thật to, âm thanh chấn động đến pháp la thành mặt đất đều đang run rẩy. Trung quanh phòng ốc nhao nhao lay động, không ít mảnh ngói gì rào rơi xuống. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho hôn thiên hấp địa. Cường đại linh lực ba động không ngừng đánh thẳng vào bốn phía, toàn bộ pháp la thành trên không chẳng biết lúc nào tụ tập được mảng lớn mây đen. Mây đen quay cuồng phun trào, như giữ tận cự thú, thôn vệ lấy phiến thiên địa này thời gian quang mang. Điện mang tại ô vân trung lấp lóe, phảng phất là cự thú răng nanh, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Dân chúng trong thành vạn phần hoảng sợ, nhao nhao trốn vào trong phòng, đóng chặt cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nơm nớp lo sợ nhìn qua trên bầu trời cái này kinh tâm động phách một màn. Trận này chiến đấu kịch liệt, đến tận cùng ai có thể thắng được, lại sẽ cho pháp la thành mang đến hậu quả như thế nào? Tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng, chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ đợi trận gió lốc này lắng lại. Trên chiến trường, tràn ngập khói lửa còn chưa tan đi tận, mùi huyết tinh còn tại trong không khí bồi hồi. Song phương tất cả tướng sĩ, thuật pháp sư cùng tế tự, giống như là bị làm định thân chú, tất cả đều dừng tay lại bên trong động tác. Các binh sĩ trong tay nắm chặt vũ khí, lại quên vung người, thuật pháp sư nhóm ngưng tụ tại đầu ngón tay qua mang, cũng không còn phóng thích, các tế tự trong miệng lẩm bẩm cầu phúc chú ngữ, im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trong chiến trường. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân cùng Vũ Văn Đại Tế Ti đối lập mà đứng, cường đại khí chẳng từ đám bọn hắn trên thân lan ra, khiến không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ áo bào xám, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi lóe ra kiên nghị quang mang. Vũ Văn Đại Tế Ti thì người khoác hoa lệ áo bào đen, vẻ mặt nghiêm túc, trong tay pháp trượng đỉnh bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Theo một tiếng trầm thấp ngâm sướng, hai người đồng thời xuất thủ. Vũ Văn Đại Tế Ti dẫn đầu phát động công kích, một đạo chói lọi hào quang màu tím từ pháp trượng bắn ra, như linh động giao long, lao thẳng tới Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân không còn khẩn trương, ngược lại là không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn, một mặt tản ra u lam vầng sáng hộ thuẫn trong nháy mắt hiện hiện, đem hào quang màu tím kia cản lại. Trong lúc nhất thời, quang mang văng khắp nơi, cường đại thuật pháp lực trùng kích khiến cầu nhịt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này cao giai tầng thuật pháp quyết đấu, đặc sắc tuyệt luân, mỗi một lần pháp thuật va chạm đều nương theo lấy nổ thật to âm thanh. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trung quanh các tướng sĩ thấy như si như say, bọn hắn biết rõ, dạng này quyết đấu mấy chục năm cũng khó khăn gặp một lần, có lẽ sẽ thành bọn hắn cả đời đều khó mà quên được hình tượng. Hoa Thành chủ nhìn thấy tràng cảnh này kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, cái cảm cơ hồ đều muốn rớt xuống đất. Vũ Văn Đại Tế Ti cùng Hoàng Phủ Vân thực lực hắn lại biết rõ rành rành. Vũ Văn Đại Tế Ti từ trước đến nay vô cùng lợi hại, một thân thần bí khó lường công pháp, làm cả thuật pháp thế giới đám người nghe tin đã sợ mất mật, mỗi một lần xuất thủ đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Mà Hoàng Phủ Vân mấy tháng trước đó, thực lực về kém hơn một chút, ở trước mặt mình chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng hôm nay, hai người nhưng lại vai mà đứng, quanh thân tán phát khí thế lại ẩn ẩn có hô ứng lẫn nhau, hòa làm một thể cảm giác. Chỉ gặp Vũ Văn Đại Tế Ti quanh thân linh lực phun trào, quang mang lấp lóe, những cái kia linh lực hình như có sinh mệnh vây quanh hắn xoay tròn. Hoàng Phủ Vân cũng là thần sắc trầm ổn, trường kiếm trong tay tản ra lạnh thấu xương hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang ra từng đạo lăng lệ kiếm khí. Hoa Thành chủ rung động trong lòng không thôi, ngắn ngủi thời gian, Hoàng Phủ Vân lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, người này đến tuột cùng chiếm được kỳ ngộ gì, lại hoặc là đạt thành bí mật gì hiệp định, mới có thể có như vậy ăn ý cùng tương đại. Lúc này, Vũ Văn Đại Tế Ti ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hoa Thành chủ. Ánh mắt kia giống như có thể xuyên tấu lòng người. Hoa Thành chủ khẽ run lên, ý thức được hôm nay chỉ sợ phải có một trận ác chiến, hắn hít sâu một hơi, âm thầm ngưng tụ công lực, chuẩn bị nên đón cái này không biết khiêu chiến. Bất quá bây giờ căn bản không tới phiên hắn xuất thủ, trên chiến trường loại suy nghĩ này không chỉ một mình hắn. Hiện tại vẫn là thất thần nhìn Hoàng Phổ Vân cùng Vũ Văn Đại Tế Ti tương hỗ chiến đấu. Chỉ gặp giữa sân, Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, quanh thân linh lực quanh quẩn, hắn giờ phút này phảng phất có được dùng mãi không cạn linh lực, mỗi một lần xuất thủ đều khí thế bằng bạc. Kia từng đạo linh lực quang mang lấp lánh, giống như sao trời sáng chói. Hoàn toàn không giống lúc trước, không có sự xuất mấy chiêu linh khí liền tiêu hao hầu như không còn. Đối diện, Vũ Văn Đại Tế Ti một bộ áo bào đen, thành danh mấy chục năm hắn tại vận dụng linh lực bên trên vốn nên lô hỏa thuần thanh. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần kinh ngạc, vốn cho là đối mặt Hoàng Phổ Vân cái này tuổi trẻ tiểu bối nhưng nhẹ nhõm thủ thắng, lại không nghĩ rằng thế cục hôm nay vượt qua dự liệu của hắn. Vũ Văn Đại Tế Ti hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt một cỗ cường đại bao táp linh lực hướng phía Hoàng Phổ Vân quét sạch mà đi. Hoàng Phổ Vân không chút nào không sợ, quanh thân linh lực phun trào, trước người ngưng tụ thành một tầng kiên cố linh khí hộ thuẫn, vương vàng chặn cái này một đợt công kích. Mọi người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm, chẳng ai ngờ rằng Hoàng Phổ Vân có thể có như thế biến hóa cực lớn. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân thừa dịp Vũ Văn Đại Tế Ti lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh thời khắc, hai tay mãnh địa vung lên, mấy đạo linh lực lưỡi dao gào thét mà ra. Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt biến hóa, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn có một đạo lưỡi dao sát qua ống tay áo của hắn. Vũ Văn Đại Tế Ti biết rõ không thể coi thường nữa người trước mắt, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Mà Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, hai chân đứng yên định, quanh thân linh lực càng thêm bành trướng, một trận kịch liệt hơn quyết đấu hết sức căng thẳng. Chương 1242, trong thực chiến tăng lên chương 1242, trong thực chiến tăng lên Vũ Văn Đại Tế Ti thăm dò tính sử dụng mây đen ngập đầu, trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị một khối to lớn màu đen màn sân khấu bao phủ, nặng nề ép hướng mặt đất, không khí chung quanh cũng biến thành kiềm chế vô cùng. Kia hắc ám như mãnh liệt thủy triều, mang theo làm cho người sợ hãi khí thế hướng Hoàng Phổ Vân dũng mãnh lao tới. Hoàng Phổ Vân thần sắc chấn định, lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh người hắn quang mang có chút lấp lóe, hình như có lực lượng thần bí tại hội tụ. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, sử xuất một chiêu mở núi phá đá. Chỉ gặp chói mắt cường quang từ hai tay của hắn bên trong phun ra, giống như thực chất lưỡi dao, thẳng tắp hướng phía kia đè xuống mây đen phóng đi. Đạo ánh sáng này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cùng mây đen ngập đầu đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng hắc ám đan vào lẫn nhau, đối kháng. Hắc ám ý đồ thôn vệ quang mang, mà quang mang lại như ngoan cường đấu sĩ, ra sức phá vỡ hắc ám bao khỏa. Quang mang lấp lánh chỗ, mây đen lại bị một chút xíu xé mở, phát ra tư tư tiếng vang, tựa như hắc ám tại thống khổ dãy rủa. Theo quang mang không ngừng quyết trương, mây đen dần dần tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục quang minh. Vũ Văn Đại Tế Ti nao nao, không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân cái này nhìn như đơn giản một chiêu, lại có như thế uy lực. Mà Hoàng Phổ Vân thì đứng yên tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi kịch liệt đối kháng chỉ là một trận không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Văn Đại Tế Ti, ánh mắt bên trong mang theo một tia tự tin cùng lạnh nhạt, tựa hồ đang đợi đối phương lần công kích sau. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp sừng sững trong đó, ánh mắt sắc bén lại kiên định, lộ ra khí thế một đi không trở lại. Hắn lúc này càng đánh càng có lòng tin, mỗi một lần huy động vũ khí đều lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực, chỗ đến, đứng ngoài quan sát người đều cảm thụ được, binh lính của hai bên đều không hẹn mà cùng lui về sau. Những cái kia đi theo hắn rất nhiều năm thuật pháp sư nhóm, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn chứng kiến qua Hoàng Phổ Vân trưởng thành, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế. Trong ngày thường, mặc dù Hoàng Phổ Vân cũng rất có thực lực, nhưng còn lâu mới có được bây giờ như vậy để cho người ta rung động. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân thân hình như điện, xuyên thẳng qua ở trên trời cùng trên mặt đất bên trong, trong thân thể linh lực phảng phất vô cùng vô tận, làm cũng làm không hết. Mỗi một lần linh lực bộc phát, đều đương theo lấy một trận hào quang chói sáng, đem chúng quanh hắc ám xua tan. Động tác của hắn trôi chảy mà tấn mãnh, tựa như chiến thần tại thế, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy nghiêm cùng bá khí. Thuật pháp sư nhóm biết rõ, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chắc hẳn Hoàng Phổ Vân trong khoảng thời gian này kinh lịch vô số chật vật tu luyện cùng đột phá, mới có được kinh người như vậy thực lực. Nhìn xem trên chiến trường rực rỡ hào quang Hoàng Phổ Vân, trong lòng bọn họ đã sợ hai thán phục lại mừng rỡ, sợ hai thán phục với hắn thực lực bay bọn, mừng rỡ tại phe mình có cường đại như thế trợ lực. Trận chiến đấu này, tựa hồ bởi vì Hoàng Phổ Vân thuế biến mà có không giống hướng đi, đám người tin tưởng vững chắc, tại Hoàng Phổ Vân dẫn đầu dưới, thắng lợi chắc chắn thuộc về bọn hắn. Vũ Văn Đại Tế Ti dáng người thẳng tắp, áo bào đen bay phần phật theo gió, hắn giờ phút này vẫn như cũ có thể tự nhiên ứng đối Hoàng Phổ Vân thế công. Chỉ gặp hắn trong tay pháp trượng quang mang lấp lóe, chưa bao giờ có một lát ngừng. Pháp trượng đỉnh phù văn lưu chuyển, từng đạo lăng lệ đợt công kích như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Hoàng Phổ Vân dũng mãnh lao tới. Công kích kia sóng những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Mà khi Hoàng Phổ Vân phản kích đánh tới lúc, Vũ Văn Đại Tế Ti không chút hoang mang, nhẹ nhàng huy động pháp trượng, một đạo kiên cố khí tường trong nháy mắt trước người ngưng tụ. Khí này tường giống như thực chất, tản ra nhàn nhạt lang quang, đem Hoàng Phổ Vân công kích vững vàng chặn đường. Công kích đụng vào khí tường bên trên, bộc phát ra trận trận tiếng oanh minh, kích thích từng vòng gợn sóng năng lượng, quyết tán đến bốn phía. Vũ Văn Đại Tế Ti ánh mắt trầm ổn, thần sắc bình tĩnh, phản phất cái này chiến đấu kịch liệt bất quá là một trận bình thường diễn luyện. Hắn khi thì mượn nhờ đợt công kích xáo trộn Hoàng Phổ Vân tiết tấu, khi thì dùng khí tường hóa giải nguy cơ, công thủ chuyển đổi ở giữa hiển thị rõ thông dong. Hoàng Phổ Vân thế công mặc dù mãnh, nhưng đối mặt Vũ Văn Đại Tế Ti như thế thành thạo điêu luyện ứng đối, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá phòng tuyến. Trên chiến trường bầu không khí càng thêm căng trương, hai người đọ sức lâm vào giằng co, mỗi một lần pháp trượng huy động, mỗi một lần năng lượng va chạm, đều để không khí chung quanh vì đó rung động, phản phất biểu thị trận chiến đấu này kết cục đem chấn động không gì sánh nổi. Vũ Văn Đại Tế Ti cùng Hoàng Phổ Vân kiếm ảnh giao thoa, giết đến khó phân thắng bại. Cùng phong gào thét, thổi đến hai người tay áo bay phất phới. Vũ Văn Đại Tế Ti trường kiếm trong tay như rồng, mỗi một chiêu đều lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn. Hoàng Phổ Vân cũng không chút thua kém, trường đao trong tay vung vẩy ra trùng điệp đao mang, đem Vũ Văn Đại Tế Ti thế công từng cái hóa giải. Hoa Thành Chủ cùng bên cạnh đám người hết sức chăm chú quan sát trận này kịch chiến, con mắt chăm chú nhìn hai người nhất cử nhất động, bọn hắn giống như quên đi đây là chiến trường, ý đồ từ chiêu thức của bọn hắn bên trong lĩnh ngộ chút võ học cao thâm chi đạo. Đúng lúc này, Vũ Văn Đại Tế Ti kia giảo hoạt tiểu đệ tử, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn, lặng yên dẫn một đội binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, như quỷ mị tiềm hành mà ra. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tận lực không phát ra một tia tiếng vang, hướng phía Hoa Thành chủ đám người hậu phương quanh co bọc đánh qua khứ. Tiểu đệ tử trên mặt mang thâm trầm tiêu dung, ánh mắt bên trong tràn đầy tính toán. Tâm hắn nghĩ, đợi đánh lén thành công, nhất định có thể thay đổi sư phụ trong trận chiến đấu này thế cục. Các binh sĩ dần dần tới gần, bầu không khí càng thêm khẩn trương, đao quang tại ảm đạm tia sáng bên trong như ẩn như hiện. Nhưng lại tại bọn hắn sắp phát động công kích trong nháy mắt, một mắt sắc hộ vệ đã nhận ra dị dạng. Hắn hét lớn một tiếng, có mai phục. Hoa Thành chủ bọn người cấp tốc lấy lại tinh thần, trong nháy mắt quay người, dọn xong phòng ngự tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch bất thình lình đánh lén. Một trận chiến đấu mới, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, hết sức căng thẳng. Hoa Thành chủ trận mắt tròn xoe, quên thân tản ra lệnh thấu xương sát ý, ra lệnh một tiếng, theo ta giết. Trong chốc lát, tộc nhân cùng binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ hướng phía Vũ Văn Đại Tế Ti các tiểu đệ đánh tới. Hoa Thành chủ một ngựa đi đầu, trường đao trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một mảnh huyết hoa. Hắn bên cạnh sông bên cạnh mắng, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, lại làm như vậy ám chiêu, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Vũ Văn Đại Tế Ti các tiểu đệ vốn cho rằng lần này đánh lén có thể đánh Hoa Thành chủ một trở tay không kịp, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh chóng như vậy. Giờ phút này gặp Hoa Thành chủ đem người đánh tới, bọn hắn trận cước đại loạn. Có dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xoay người chạy, có cố giả bộ trấn định, lại tại Hoa Thành chủ đám người lăng lệ thế công hạ liên tục bại lui. Hoa Thành chủ tộc nhân từng cái dũng mãnh thiện chiến, ngày bình thường đối thành chủ trung thành tuyệt đối, giờ phút này càng là mang đầy ngập lửa giận, chiêu chiêu chí mạng. Các binh sĩ cũng sĩ khí dâng cao, tiếng la giết chấn động đến sơn lâm cũng vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi vẩy ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lại hỗn chiến đi lên, thuật pháp sư đối tế tự, bộ binh, kỵ binh lại loạn chiến thành một đoàn. Tiếng la giết, tê minh thanh đan vào một chỗ, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Thuật pháp sư nhóm trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo lộng lẫy nhưng lại chí mạng pháp thuật quang mang trong đám người lấp lóe nổ tung, các tế tự thì huy động trong tay thanh khí, lấy thần bí chi lực chống cự. Các bộ binh cơ đao kiếm, lẫn nhau cận thân bắt đầu, tóe lên máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Bọn kỵ binh cưỡi ngựa cao to, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, sắc bén trường thương vô tình đâm về địch nhân. Hoàng Phổ Vân còn tại cùng Vũ Văn Đại Tế Ti quyết đấu, không cách nào thoát thân. Vũ Văn Đại Tế Ti trường bào vẫn như cũ bay phất phới, trong tay pháp trượng đỉnh quang mang đại thịnh, không ngừng phóng xuất ra năng lượng cường đại sóng, ý đồ đem Hoàng Phổ Vân nhất cử đánh bại. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ổn trọng, trường kiếm trong tay như bạch xà thổ tín, khi thì nhẹ nhàng linh động, khi thì cương mãnh hữu lực, xảo diệu hóa giải Vũ Văn Đại Tế Ti công kích. Hắn biết rõ giờ phút này thế cục nguy cấp, trên chiến trường phe mình binh sĩ thương vong thảm trọng, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu. Mồ hôi từ hắn cái trán trượt xuống, lại không rảnh bận tâm. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Vũ Văn Đại Tế Ti, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng, chỉ cần có thể chiến thắng Vũ Văn Đại Tế Ti, có lẽ chiến cuộc còn có thay đổi khả năng. Hoa Thành chủ đem hết toàn lực cùng tiểu đệ tử chém giết, ngẫu nhiên nhìn qua dưới thành cục diện hỗn loạn, lông mày nhíu chặt. Hắn một phương này binh sĩ đã cùng phí triều quân đội quân quýt lấy nhau, khó phân thắng bại. Pháp La Thành ngoại vi đại trận tại quân địch công kích mãnh liệt hạ lung lay sắp đổ, dân chúng trong thành tiếng la khóc phảng phất liền ở bên hai. Hoa Thành chủ biết rõ, nếu không mau chóng khai thác hành động, Pháp La Thành một khi luôn hãm, hậu quả khó mà lường được. Hắn sát mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt, quay người nhìn về phía sau lưng sắp hàng chỉnh tề hỏa pháo binh, lớn tiếng hạ lệnh, "Na pháo!" Hỏa pháo binh nhóm nghe nói, mặt lộ vẻ do dự cùng không đành lòng, dù sao phía trước còn có phe mình binh sĩ. Nhưng Hoa Thành chủ mệnh lệnh không thể nghi ngờ, bọn hắn khẽ cắn môi, đốt lên ngoài nổ. "Veng! Veng! Veng!" Hỏa pháo phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, đạn pháo như mưa rơi hướng phía quân địch trận địa mà tới. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, huyết nhục vang tung tóe. Những cái kia còn tại cùng quân địch chém giết phe mình binh sĩ, tại hỏa lực trùng kích vào, không ít người ngã xuống, có thể đồng thời, phí triều quân đội cũng thụ trọng thương, thế công vì đó trì trệ. Hoa Thành chủ nhìn xem cái này thảm liệt một màn, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Nội tâm của hắn thống khổ vạn phần, biết rõ những binh lính này cũng là vì thủ hộ Pháp La Thành mà hy sinh, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hắn ở trong lòng yên lặng thề, nhất định phải giữ vững tòa thành này, khiến cái này hy sinh các tướng sĩ chết có ý nghĩa, không cô phụ bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội. Đại chiến mấy chục hiệp về sau, Vũ Văn Đại Tế Ti quanh thân y nguyên tản mát ra khiếp người khí tức, trong tay thuật pháp quang mang lấp lóe, như từng đạo lăng lệ tiềm điện chiều Hoàng Phủ Vân công tới. Hoàng Phủ Vân vẻ mặt nghiêm túc, thân ảnh tại quang ảnh giao thoa thời gian linh hoạt né tránh, mỗi một lần hiểm tượng hoàn sinh đều để hắn nhịp tim gia tốc. Vũ Văn Đại Tế Ti thế công càng phát ra mãnh liệt, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt vô số linh lực hóa thành bén nhọn lưỡi dao, phô thiên cái địa phóng tới Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân bị buộc đến tuyệt cảnh, lại tại cái này giữa làn danh sinh tử, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên Thiên Sơn Chân Kinh bên trong một chút tối nghĩa kinh văn. Những cái kia ngày bình thường trầm tư suy nghĩ lại chưa thể hiểu thấu đáo huyền bí, giờ phút này lại như cùng được thắp sáng sao trời, vô cùng rõ ràng. Tâm hắn có điều ngộ ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ mới tinh lực lượng từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Nguyên bản hơi có vẻ chật vật hắn, trong nháy mắt khí thế biến đổi, quanh thân còn cuốn tia sáng kỳ dị. Mới lĩnh ngộ thuật pháp bí quyết bị hắn thi triển mà ra, hóa thành một đạo kiên cố bình chướng, đem Vũ Văn Đại Tế Ti công kích từng cái ngăn lại. Không chỉ có như thế, Hoàng Phủ Vân thừa thế phản kích, thuật pháp như lao nhanh dòng lũ, hướng phía Vũ Văn Đại Tế Ti mãnh liệt mà đi. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy thế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Vân tại cái này trong lúc kích chiến có thể có chỗ đột phá. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn toàn lực ngăn cản Hoàng Phủ Vân phản kích. Hai người thuật pháp đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Tại cái này thực chiến ma luyện bên trong, Hoàng Phủ Vân rõ ràng cảm giác được hắn đối Thiên Sơn Chân Kinh lý giải lại sâu mấy phần, cũng minh bạch thực chiến quả nhiên so bế quan tu luyện càng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Vũ Văn Đại Tế Ti đứng tại trước trận, sắc mặt âm trầm như mực. Trơ mắt nhìn xem hắn binh lính dưới quyền bị Hoa Thành chủ dùng hỏa pháo đánh cho thất linh bất lạc, tiếng kêu rên liên hồi, thây ngang khắp đồng, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn phệ. Những cái kia ngày bình thường theo hắn vào sinh ra tử tướng sĩ, giờ khắc này ở hỏa pháo uy lực hạ không hề có lực hoàn thủ, như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này, gây mũi mùi khói thuốc súng tràn ngập trong không khí. Vũ Văn Đại Tế Ti mặc dù linh lực không có hao tổn nhiều ít, còn có sức tái chiến, nhưng nhìn lấy cái này thảm liệt chẳng cảnh, trong lòng cũng dâng lên một chút do dự. Hắn biết rõ, cho dù hắn bằng vào linh lực xông lên phía trước, có lẽ có thể diệt Hoa Thành chủ, thậm chí Hoàng Phổ Vân cũng có thể cầm xuống nghĩ, nhưng còn lại binh sĩ cũng tất nhiên sẽ tại hỏa pháo tiếp tục công kích đến toàn quân bị diệt. Hắn nắm chặt trong tay pháp trượng, đốt ngón tay trắng bệnh, trên trán gân xanh nhảy lên. Ánh mắt trên chiến trường điên cuồng liếc nhìn, ý đồ tìm tới một cái chuyển cơ, một cái có thể thay đổi cái này bất lợi cục diện biện pháp. Nhưng trước mắt chỉ có không ngừng ngã xuống binh sĩ cùng kia bốc lên quần quần khói đặc hỏa pháo. Hoa phản tặc, năm đó ta hẳn là nhẫn tâm chút, diệt ngươi toàn tộc, sẽ không có ngày nay những chuyện này. Vũ Văn Đại Tế Ti cắn răng nghiến lợi quát, thanh âm tại khói lửa bên trong quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hỏa pháo tiếng oanh minh cùng các binh sĩ tuyệt vọng la lên. Hắn giờ phút này, phản phất bị vây ở một cái không cách nào tránh thoát tuyệt cảnh, là liều lĩnh xông đi lên, vẫn là tạm thời rút lui bảo tồn thực lực, cái này chật vật lựa chọn bày tại trước mặt hắn, để hắn lâm vào thật sâu dãy rủa bên trong. Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ thế cục đã đến trong lúc nguy cấp. Hắn cắn chặt hàm răng, mãnh địa vận chuyển thể nội thâm hậu linh lực, quanh thân quang mang đại thịnh. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, hắn sử xuất áp đáy hòm đại chiêu. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc vô song khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Chỗ đến, phản phất có một đôi vô hình cự thủ tại tùy ý gảy. Toàn bộ chiến trường như là tao ngộ một trận đáng sợ phong bạo tập kích, mặt đất run rẩy kịch liệt, các đá bị cào cào cuốn lên. Những cái kia nguyên bản tĩnh tĩnh đứng lặng hỏa pháo, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, lại như đồ chơi bay lên, trên không trung đánh lấy xoáy, phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Các binh sĩ bị biến cố bất thình lình dọa đến trợn mắt hốt mồm, từng cái đứng chết chân tại chỗ. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy thế, giống to, toàn thể binh sĩ về sau rút lui. Thanh âm xuyên thấu khí lãng, truyền vào trong thai mỗi một người. Các binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao quay người, hướng phía sau chạy đi. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường bụi đất phi dương, tiếng bước chân, tiếng hô hoán đan vào một chỗ. Vũ Văn Đại Tế Ti đứng tại chỗ, nhìn qua các binh sĩ rút lui bóng lưng, trên mặt tuy có mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn biết, lần này đại chiêu mặc dù tạm thời chấn nhiếp rồi địch nhân, vì mình vương tranh thủ đến quý giá rút lui thời gian, nhưng đến tiếp sau nguy cơ ý nguyên trùng điệp. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, bảo hộ những này đi theo binh lính của mình, dẫn đầu bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Chương 1243, sợ cơ sở của mình không đủ. Chương 1243, sợ cơ sở của mình không đủ. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Vũ Văn Đại Tế Ti rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng xoắn xuýt. Trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, hắn không thể lập tức đuổi theo, cùng kia Vũ Văn Đại Tế Ti phân cao thấp. Lần này thực chiến ma luyện, để thực lực của hắn có rõ rệt tăng lên. Tàn khốc chiến đấu bên trong, mỗi lần đem hắn bước đến tuyệt cảnh, nhưng cũng lần lượt kích phát hắn cất giấu lực lượng. Hắn hôm nay tự giác đã có cùng Vũ Văn Đại Tế Ti chính diện giao phong năng lực. Nhưng mà, xúc động phía dưới, lý trí rất mau trở lại lồng. Hắn hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép kềm chế nội tâm vội vàng. Hắn biết rõ, Vũ Văn Đại Tế Ti tuyệt không phải hạng người bình thường, coi như mình thực lực có chỗ tăng trưởng, cũng bất quá là miễn cưỡng có được chống lại tư cách, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được thắng lợi. Một khi mù quáng đuổi theo, nếu là chiến bại, không chỉ có sẽ phí công nhọc sức, thậm chí khả năng nguy hiểm cho tự thân tính mệnh. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, giữa ngón tay phát ra rất nhỏ xương cốt tiếng ma sát. Một lát sau, hắn chậm rãi buông ra nắm đấm, trên mặt thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này cũng không phải là xúc động thời điểm, ta cần lại lắng đọng, lại trưởng thành. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn biết, chân chính đọ sức còn tại phía sau, lập tức chỉ có tiếp tục tăng thực lực lên, mới có thể trong tương lai đối mặt Vũ Văn Đại Tế Ti lúc, có tuyệt đối phần thắng. Nhìn xem Vũ Văn Đại Tế Ti mang theo quân đội chạy trốn phương hướng, đầy trời bụi đất dần dần tiêu tán, Hoa Thành chủ cùng tất cả tướng sĩ hoan hô lên. Tiếng hoan hô tại Pháp La Thành trên không quanh quẩn, mang theo sống sót sau hai nạn mừng rỡ cùng thoải mái. Pháp La Thành nguy cơ rốt cục giải trừ, tòa này no bụng trải qua chiến hỏa tẩy lễ thành thị, giờ phút này tựa như một vị mình đầy thương tích lại vẫn kiên nghị không ngã chiến sĩ. Tường thành thủng trăm ngàn lỗ, đổ nát thê lương nói vừa mới kinh lịch trận kia chiến đấu khốc liệt. Cứ việc thương vong rất lớn, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng không còn cách nào xuất hiện tại mọi người bên người, có thể đem si nhóm ánh mắt bên trong không có quá nhiều bi thương, chỉ có sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối thắng lợi tự hào. Hoa Thành chủ nhìn qua mọi mệt lại sĩ khí chưa giảm các tướng sĩ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, cái này thắng lợi kiếm không dễ, là vô số tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay bội kiếm, cao giọng hô: "Các tộc nhân, các tướng sĩ, hôm nay chúng ta giữ vững Pháp La Thành, bảo vệ gia viên của chúng ta. Những cái kia ngã xuống huynh đệ, bọn hắn anh dũng đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Chúng ta đương ghi khắc phần này hy sinh." Các tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm rung khắp vườn tiêu, phản phất tại hướng mảnh đất này tuyên thệ, Pháp La Thành chắc chắn dục hỏa chủ sinh, lấy cường đại hơn tư thái sừng sững tại thế. Tại cái này sục sôi trong tiếng kêu ầm ĩ, ánh chiều tà vẩy vào trên thân mọi người, vì bọn họ phủ thêm một tầng kim sắc quang huy, chiếu rọi ra tòa thành thị này tân sinh hy vọng. Hoàng Phổ Vân tay phải trở về vừa thu lại, đem kia sôi trào mãnh liệt linh lực chậm rãi thu hồi lại, linh lực quang mang dần dần tiêu tán, nhưng trong không khí vẫn như cũ lưu lại từng tia từng sợi linh vận ba động. Hắn dáng người thẳng tắp đứng tại Pháp La Thành thành bên ngoài, con mắt chăm chú đi theo phía chiều quân đội rút lui phương hướng. Phong nhẹ nhàng phất qua hắn tràn đầy mồ hôi gương mặt, làm khô những cái kia khẩn trương cùng mỏi mệt xen lẫn vết tích. Nhìn xem quân địch đi xa thân ảnh, hắn dẫn theo tâm rốt cục chậm rãi buông xuống, kia nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng dần dần giãn ra. Pháp La Thành cuối cùng giữ vững. Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu vui mừng. Giờ phút này, thành nội ngoài thành một mảnh hỗn độn, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhưng này mặt tượng trưng cho Pháp La Thành cờ sĩ, vẫn tại trong gió bay phất phới, chưa từng ngã xuống. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn xem đồng dạng mỏi mệt lại mặt mũi tràn đầy kích động đám binh sĩ. Hắn lớn tiếng ra lệnh, các tướng sĩ, lập tức thanh tra thương vong, trấn an mạch tính, chữa trị tường thành. Chúng ta không thể có mảy may lơ biếng, phí triều có lẽ sẽ còn ngóc đầu trở lại. Các binh sĩ cùng kêu lên ứng hòa, thanh âm mặc dù đã khàn khàn, lại tràn đầy kiên định. Nhìn qua thành nội bận rộn thân ảnh, Hoàng Phổ Vân biết, tương lai còn có càng nhiều gian khó hơn khó khăn khiêu chiến đang chờ bọn hắn, nhưng giờ phút này Pháp La Thành giữ vững, đây cũng là hy vọng hòa chủng, chỉ cần bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Bố trí người tốt quét dọn chiến trường về sau, Hoàng Phổ Vân sừng sững ở chiến trường trung ương, quanh thân linh lực cuộn cuộn, như là một tòa núi cao nguy nga, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Hắn nhìn xem chung quanh bừa bộn chiến trường, trong lòng tràn đầy rung động. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, sinh tử khảo nghiệm như là mưa to gió lớn đánh tới, nhưng cũng trở thành hắn thuật pháp cảnh giới phi tốc tăng lên thời cơ. Giờ phút này, hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, lại có loại khó nói lên lời cảm giác xa lạ, bởi vì tăng lên thực sự quá nhanh. Hắn có chút đưa tay, thử vận chuyển linh lực. Chỉ gặp nơi xa một tòa tiểu trên gò núi cự thạch, tại ý niệm của hắn phía dưới, lại chậm rãi dâng lên, sau đó như là cô sao trổi hướng phía một chỗ khác đỉnh núi bay đi. Cự thạch đụng vào đỉnh núi, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, núi đá băng liệt, núi đất phi dương. Mà Hoàng Phổ Vân đối với cái này chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, phản phất đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đối với mình bây giờ thuật pháp cảnh giới, Hoàng Phổ Vân trong lòng cũng không xác thực khái niệm. Đã từng cảm thấy xa không thể chạm lực lượng cường đại, bây giờ đã rõ ràng nắm giữ ở trong tay mình. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này cải biến vận mệnh của hắn quy tích. Tương lai có lẽ còn có càng nhiều không biết khiêu chiến đang chờ hắn, nhưng giờ phút này, đứng tại mảnh này trải qua chiến hỏa thổ địa bên trên, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin. Hắn biết, nương tựa theo cái này phi tốc tăng lên thuật pháp, hắn có đối mặt hết thảy gian nan hiểm trở lực lượng, trước phương vô luận có gì loại phong bạo, hắn đều đem kiên định tiến lên. Mấy ngày nay bởi vì vừa mới đánh xong một trận đại chiến, rất nhiều chuyện cần an bài bố trí, Hoàng Phổ Vân không rảnh rỗi thời gian suy nghĩ nhiều. Làm xong hết thảy về sau, Hoàng Phổ Vân đứng tại tĩnh mịch trong đình viện, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhíu lại. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động hắn tay áo, lại không cách nào thổi tan trong lòng của hắn kia xóa lo lắng âm thầm. Gần đây, hắn thuật pháp cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, đây vốn là rất nhiều người tu hành tha thiết ước mơ sự tình, nhưng Hoàng Phổ Vân lại vì này lo lắng. Hắn biết rõ, căn cơ không tốn sức, đất dung núi chuyển. Nếu là một vị truy cầu cảnh giới kéo lên, mà không để ý đến cơ sở vững chắc, sớm muộn sẽ phải gánh chịu phản vệ, thậm chí khả năng hủy đi nhiều năm tu hành. Suy đi nghĩ lại, Hoàng Phổ Vân quyết định. Hắn đều đâu vào đấy an bài bế quan công việc, đầu tiên là đem chân quý tu hành điện tịch chỉnh lý thỏa đáng, đặt ở có thể đụng tay đến chỗ, để trong lúc bế quan tùy thời đọc qua nghiên cứu. Hoàng Phổ Vân đứng tại Hoa Thành chủ trước mặt, ôn quyền sau khi hành lễ nói ra, "Hoa Thành chủ, trải qua nhiều ngày dò xét cùng phân tích, ta đoán trường phí triệu bên kia một lát đại khái suất sẽ không lại tới tập. Trong khoảng thời gian này, nội bộ bọn họ tựa hồ xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn, úp còn không mang nổi mình úp." Hoa Thành chủ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, như có điều suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân nói tiếp đi, "Mặt khác, chúng ta ngoài thành phòng ngự đại trận đã chữa trị hoàn tất, dòng năng lượng chuyển ổn định, bây giờ coi như đối mặt đại quy mô quân địch, cũng có thể ngăn cản một trận." Hoàng Phổ Vân tiếp lấy nói ra, "Hoa Thành chủ yên tâm, tường thành cũng chữa trị đến không sai biệt lắm. Đám thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mỗi một chỗ gạch đá đều kín kẽ, kiên cố vô cùng. Hiện tại trên tường thành vệ bố trí không ít phòng ngự khí giới, như quân địch lại đến, định để bọn hắn có đến mà không có về." Hoa Thành chủ nhẹ gật đầu, "Lần này may mắn mà có đại tướng quân ngươi tỉ mỉ an bài, vất vả. Cho dù phí triều tạm thời không đến, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Phân phó, tăng cường thành nội tuần tra, để dân chúng cũng không cần thư giãn cảnh giác." Hoàng Phổ Vân thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt, khẽ nhíu mày, đưa tay khẽ vuốt ngực, chậm rãi mở miệng, "Trước đó cùng cái kia Vũ Văn đại tế ti một phen tranh đấu, thể nội linh lực đã hỗn loạn, ta cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đem cái này linh lực hảo hảo trải vớt vững chắc một phen." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoa Thành chủ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tín nhiệm cùng nhắc nhở, Pháp La Thành liền làm phiền Hoa Thành chủ lưu ý thêm. "Trong thành sự vụ lớn nhỏ phức tạp, mong rằng ngươi có thể tận tâm tận lực, chớ có để dân chúng trong thành thụ nhiễu." Hoa Thành chủ cung kính ôm quyền hành lễ, đáp, "Hoàng Phổ Vân đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, bảo vệ cẩn thận Pháp La Thành." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, lại nói tiếp, "Còn có vài Vân Thành bên kia thế cục gần đây cũng có chút vi diệu. Nghe nói có thế lực không rõ trong bóng tối hoạt động, ngươi cũng cần phân ra chút tinh lực chú ý một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, cần phải kịp thời phái người đến cáo chi tại ta." Hoa Thành chủ sắc mặt nghiêm trọng, chân thành nói, "Đại tướng quân nói cực phải, ta chắc chắn lưu ý nhiều Vải Vân Thành động tĩnh, không dám có chút lười biếng. Huống chi Lôi Minh phủ biết ở bên kia trấn thủ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa kia phiến thần bí lạc thần cốc, trong lòng đã quyết định. Gió nhẹ lướt qua, tay áo bồng bềnh, quanh người hắn tản ra trầm ổn khí tức. Lạc thần cốc, kia phiến quanh quẩn lấy mộng ảo sắc thái địa phương, đối với hắn mà nói có rất nhiều ý nghĩa. Nơi đây linh khí mờ mịt, phản phất tiên cảnh. Từng tia từng sợi linh khí trong cốc xuyên thẳng qua, tựa như linh động tinh linh, có thể để cho tu luyện làm ít công to. Đối với truy cầu cảnh giới cao hơn Hoàng Phổ Vân tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là tuyệt hảo chi địa. Đồng thời, môn đồ nhóm cũng trong cốc tu luyện. Hoàng Phổ Vân biết rõ, con đường tu luyện gian nan lại tràn ngập dụ hoặc, cần có người thời khắc giám sát chỉ dẫn. Hắn không yên lòng những kia tuổi trẻ môn đồ, quyết định tiến về, tự thân vì bọn hắn hộ giá hộ tống, chứng kiến bọn hắn từng bước một trưởng thành. Trong cốc còn có hắn tin cậy thủ tịch thuật pháp sư. Rất nhiều phức tạp vấn đề, những cái kia tại tu luyện cùng môn phái sự vụ bên trong dây dưa không rõ nan đề, chỉ có cùng thủ tịch thuật pháp sư đồng thương nghị, mới có thể tìm được thích đáng đường giải quyết. Thế là, Hoàng Phổ Vân mở ra kiên định bộ pháp, hướng về Lạc Thần Cốc đi đến. Ven đường hoa cỏ chập chờn, giống như đang vì hắn tiến đưa. Mấy tháng trước, tuổi tác đã cao Điền Tổng Dịch Thần đã chậm rãi từ bận rộn sự vụ bên trong lần lui. Hắn hôm nay, thân hình hơi có vẻ còn xuống, bộ pháp cũng không còn nhẹ nhàng, trước kia già dặn cùng bận rộn đã bị tuế nguyệt lặng yên mài đi. Hoàng Phổ Vân ra ngoài quan tâm, cố ý an bài Điền Tổng Dịch Thần tiến về phong cảnh tú lệ Lạc Thần Cốc. Trong cốc, thanh sơn vần quanh, nước biếc róc rách, trong không khí tràn ngập tươi mát hương hoa cùng cỏ cây mùi thơm ngát, tựa như nhân gian tiên cảnh. Điền Tổng Dịch Thần mới tới Lạc Thần Cốc, nhìn qua cái này như vẽ cảnh trí, mọi mệnh tâm trong nháy mắt đạt được an ủi. Thủ tịch thuật pháp sư nhiệt tình nên đón hắn, hướng hắn giới thiệu trong cốc sự vụ. Sau đó, Điền Tổng Dịch Thần liền trong cốc mở ra cuộc sống mới. Mỗi ngày sáng sớm, hắn cùng với chim chóc hót vang tỉnh lại, cùng thủ tịch thuật pháp sư đồng dạo bước tại trong cốc đường mòn, nghiên cứu thảo luận đơn giản một chút sự vụ an bài. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ cho tuổi trẻ thuật pháp học đồ giảng thuật quá khứ cố sự, dùng kinh nghiệm của mình vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây vẩy vào trên mặt đất, hắn sẽ ngồi tại trong đình viện, phơi nắng, nhàn nhã phẩm trà thơm, tinh tĩnh cảm thụ thời gian chảy xuôi. Tại cái này thanh lũ Lạc Thần Cốc, Điền Tổng Dịch Thần phảng phất tìm được tâm linh kết cục. Cách xa trần thế ồn ào náo động cùng hỗn loạn, hắn một bên hiệp trợ thủ tịch thuật pháp sư quản lý sự vụ, tận chính mình một phần sức mọn, một bên hưởng thụ lấy hài lòng dưỡng sinh thời gian trôi qua bình thản mà phong phú. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua pha tạp lá cây, vẩy vào bốn lượn trên sân đạo, Hoàng Phổ Vân một bộ tô ý ý, bộ pháp vững vàng hướng lấy Lạc Thần Cốc xuất phát. Lần này xuất hành, hắn đã chưa thi triển kia tiêu sái ngự kiếm phi hành, cũng không vận dụng thần kỳ độn địa thuật, mà là kiên định lựa chọn đi bộ. Thần sắc hắn bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra chuyên chú cùng trầm ổn. Hắn thấy, cái này tràn đầy đường núi chính là tốt nhất tu luyện tràng. Mỗi một bước đạp ở kiên cố thổ địa bên trên, đều phảng phất có thể cảm nhận được đại địa mạch đập, cùng tự nhiên lực lượng lặng yên tương liên. Núi lâm gian, chim chóc vui sướng hót vang, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến trận trận hương hoa. Hoàng Phổ Vân đắm chìm trong đó, tinh tế thể ngộ lấy hết thể chung quanh. Hắn hô hấp đều, đem cái này thiên thời gian linh khí chậm rãi đặt vào thể nội, chui luyện tự thân tâm cảnh cùng tu vi. Bên người không có một cái nào hộ vệ đi theo, hắn không chút nào chưa phát giác cô đơn cùng e ngại. Phần này một mình hành tẩu dũng khí, nguồn gốc từ hắn đối tự thân thực lực tự tin, càng bắt nguồn từ hắn đối tu luyện chấp nhất truy cầu. Trên đường đi, hắn khi thì ngừng chân quan sát ven đường hoa dại cỏ dại, cảm ngộ sinh mệnh ương ngạnh cùng mỹ hảo, khi thì nhắm mắt lắng nghe róc rách dòng suối âm thanh, để tâm linh tại cái này tinh khiết thanh âm bên trong đạt được ở giữa. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Phổ Vân cách Lạc Thần Cốc càng ngày càng gần. Lần này đi bộ tu luyện, không chỉ có để thể xác và tinh thần của hắn đạt được tôi luyện, càng làm cho hắn đối con đường tu luyện có lĩnh ngộ mới. Hắn chờ mong tại Lạc Thần Cốc bên trong có thể có càng nhiều thu hoạch cùng kỳ ngộ. Điền Tổng Dịch Thần đang đứng tại trong đình viện, ánh mắt tùy ý ở chung quanh cảnh trí thượng lưu truyền. Chợt nghe thông báo, biết được Hoàng Phổ Vân đến, đôi mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, khóe miệng không tự giác trên mặt đất giường, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu vui vẻ thần sắc. Đợi Hoàng Phổ Vân đi vào, Điền Tổng Dịch Thần vội vàng tiến ra đón, nhiệt tình giữ chặt tay của hắn, cười nói ra: "Đại tướng quân, ngươi đã đến." Hoàng Phủ Vân khẽ khom người hành lễ, cười đáp lại. Hai người sóng vai dạo bước tại đình viện đường mòn, Điền Tổng Dịch Thần tràn đầy phấn khởi mở miệng: "Thứ không dám giấu giếm, ta đối cái này Lạc Thần Cốc yêu thích đến cực điểm. Ngươi khi đó để cho ta tới thời điểm, nói thật, ta có chút không nguyện ý." Nói, hắn dương mắt nhìn Lạc Thần Cốc chỗ sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Nơi này sơn thanh thủy tú, linh khí vần quanh, coi là thật chính là một chỗ hiếm có nơi tốt để tu luyện. Hoàng Phủ Vân gật đầu đồng ý, Điền Tổng Dịch Thần nói cực phải, Lạc Thần Cốc thế nhưng là rất không tệ. Điền Tổng Dịch Thần hào hứng càng thêm tăng vọt, tiếp lấy nói ra: "Ta tới này thời gian không ngắn, gặp trong cốc môn đồ từng cái cần lực tu luyện, cố này chăm chú sức lực, quả thực khiến người khâm phục. Mỗi ngày sáng sớm, liền có thể nghe được bọn hắn đọc tu luyện điện tịch thanh âm, liên tiếp vào ban ngày, lại có thể nhìn thấy bọn hắn trong cốc các nơi chuyên tâm tu luyện, một chiêu một thức, có bài bản hẳn hoi. Như thế chăm chỉ khắc khổ, tương lai tất thành đại khí." Hoàng Phủ Vân mỉm cười lắng nghe, trong lòng cũng vì Lạc Thần Cốc có thể có cảnh tượng như vậy mà vui mừng. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía khách sạn đi đến, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận trong cốc đủ loại công việc. Chương 1244, mới thuật pháp chương 1244, mới thuật pháp. Hoàng Phổ Vân thần sắc lạnh nhạt đứng tại Điền Tổng Dịch Thần trước mặt, nhẹ giọng nói ra: "Điền Tổng Dịch Thần, lần này ta đến đây Lạc Thần Cốc, mục đích chủ yếu là làm đóng quan tu luyện. Gần nhất thể nội linh lực có chút không ổn định." Điền Tổng Dịch Thần mặc dù không có tu luyện thuật pháp, nhưng là rất nhiều thứ hắn nên cũng biết. Điền Tổng Dịch Thần khẽ gật đầu, mang trên mặt cười ôn hòa ý, đại tướng quân lựa chọn bế quan, thực sự sáng suốt, Lạc Thần Cốc từ trước đến nay yên tĩnh, thích hợp nhất dốc lòng tu hành. Cần ta an bài bế quan động phủ sao? Hai người chính trò chuyện với nhau, một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Chỉ gặp mới từ đạo trường trở về thủ tịch thuật pháp sư sải bước đi tới, hắn thân mang một bộ áo bào đen, quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Mái tóc dài của hắn buộc ở sau, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt bên trong lộ ra cơ trí cùng thâm thúy. Thủ tịch thuật pháp sư đi vào hai người trước mặt, có chút ôm quyền hành lễ, gặp qua đại tướng quân, Điền Tổng Dịch Thần. Hoàng Phổ Vân cùng Điền Tổng Dịch Thần đội vàng đáp lễ. Thủ tịch thuật pháp sư nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, nghe nói đại tướng quân lần này đến đây bế quan, không biết có gì tu hành kế hoạch. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, nói: "Ta muốn mượn Lạc Thần Cốc linh khí cùng yên tĩnh, ổn định linh khí, còn có tìm kiếm cao thâm hơn thuật pháp cảnh giới." Thủ tịch thuật pháp sư nghe nói, không khỏi gật đầu tán thưởng, Lạc Thần Cốc linh khí dư giả, đại tướng quân ở đây bế quan, nhất định có thể có thu hoạch, nếu có cần, ta chắc chắn toàn lực tương trợ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tại cái này tràn ngập linh khí Lạc Thần Cốc bên trong, phản phất thấy được Hoàng Phổ Vân bế quan sau thuế biến cùng trưởng thành. Thủ tịch thuật pháp sư cung kính đứng tại Hoàng Phổ Vân trước mặt. Trong chủ điện, trên vách tường khảm nạm dạ minh châu tản ra nhu hòa quang mang, đem thân ảnh của hai người kéo dài. Thủ tịch thuật pháp sư khẽ không người, chậm rãi mở miệng, "Đại tướng quân, gần đây trong cốc sự vụ hết thảy có thứ tự, nhưng có chút tình huống cần hướng ngài bẩm báo." Hoàng Phổ Vân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần sắc bình tĩnh lại lộ ra uy nghiêm, khẽ gật đầu ra hiệu tiếp tục. Đầu tiên là mới môn đồ tuyển nhận một chuyện, bởi vì lần trước xuất cốc sàng chọn môn đồ động tĩnh cũng nhỏ, phụ cận một chút thôn dân vẫn là biết chúng ta nơi này tuyển nhận môn đồ. Rất nhiều thôn dân tại đại trận bên ngoài tranh cãi phải vào lửa, còn có đưa hài tử tới. Trải qua tầng tầng tuyển chọn, chúng ta chọn lựa ra một nhóm tư chất tượng giai, tinh khiết người trẻ tuổi. Bọn hắn bây giờ đã ở trong cốc các nơi dàn xếp lại, bắt đầu tiếp nhận thuật pháp trụ cột huấn luyện, đợi một thời gian, có lẽ có thể vì trong cốc tăng thêm tân sinh lực lượng. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư những này mới môn đồ tương lai bồi dưỡng phương hướng. Thủ tịch thuật pháp sư tiếp lấy nói ra, bất quá, trong cốc cũng xuất hiện chút không hài hòa sự tình. Có cá biệt thuật pháp sư tổn hại trong cốc quy tắc, tự mình sử dụng cấm kỵ thuật pháp, nhiễu loạn trong cốc yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, tản ra áp lực vô hình. Thủ tịch thuật pháp sư cảm nhận được cỗ này khí chàng, trong lòng run lên, đội vàng bổ sung, may mà phát hiện kịp thời dựa theo lúa quy, đã đối tiến hành trừng trị, gian đe. Bây giờ trong cốc mọi người đều đã minh bạch quy tắc không thể xâm phạm, trật tự cũng phải để khôi phục. Hoàng Phổ Vân nghe xong, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ bước cằm, tiếp tục lưu ý trong cốc động tĩnh, không thể lại xuất hiện loại này sơ sẩy. Thủ tịch thuật pháp sư cung kính lui ra, tiếp tục đi lo liệu trong cốc sự vụ. Hoàng Phổ Vân cùng Điền Tổng Dịch Thần lại rảnh rỗi nói chuyện một trận, lời nói thời gian, thần sắc dần dần trở nên kiên định mà trầm ổn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng chắp tay cùng Điền Tổng Dịch Thần từ biệt, nện bước ung dung bộ pháp hướng về sau sơn động đi đến. Cửa sơn động ẩn tại một mảnh ung tùm lục thực về sau, lộ ra có chút tĩnh mịch tĩnh mịch. Hoàng Phổ Vân đi tới cửa động, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, quang mang lấp lóe, phù văn thần bí như linh động sao trời hiện hiện, xen lẫn thành một tầng vô hình nhưng lại cường đại bình chướng, đem cửa hàng chăm chú phong bế. Cái này bí cảnh một khi thiết hạ, trừ phi đạt được Hoàng Phổ Vân cho phép, cho dù ai cũng khó có thể xâm nhập. Bước vào sơn động, bên trong tràn ngập một tia ẩm ướt khí tức, ánh sáng yếu ớt từ đỉnh động khe hở về xuống, chiếu ra pha tạp quang ảnh. Hoàng Phổ Vân tìm một chỗ bằng phẳng chi địa, ngồi trên mặt đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khí tức quanh người nội liễm. Hắn bắt đầu vứt bỏ ngoại giới hết thảy tạp niệm, toàn thân tâm vùi đầu vào bế quan tu luyện bên trong. Hoàng Phổ Vân thân ở tĩnh mịch trong sơn động, cẩn thận từng ly từng tí mở ra quyển kia thần bí Thiên Sơn chân kinh. Chân kinh nhất phiên mở, liền có từng tia từng tia từng sợi tia sáng kỳ dị xuất ra, mang theo cổ lão mà thâm thúy khí tức. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ dẫn đạo chân kinh bên trong linh lực dung nhập tự thân, lấy áp chế thể nội kia cỗ sao động bất an, mạnh mẽ đâm tới linh lực. Nhưng mà, đương hai cỗ linh lực tiếp xúc, giống như thủy hỏa gặp lại, trong nháy mắt bộc phát kịch liệt xung đột. Trong chốc lát, trong mật thất linh lực cuộn, quang mang lấp lóe không yên. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn lại bắt đầu liên tục không ngừng mà bốc lên bừng bừng sương mù, kia sương mù mang theo nóng rực nhiệt độ, tựa như muốn đem không khí chung quanh đều bốc hơi hầu như không còn. Hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hai chân run nhẹ nhẹ, lại vẫn cắn răng kiên trì. Linh lực trong cơ thể như mãnh liệt sóng cả, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, mỗi một lần xung kích đều mang đến toàn tâm đau đớn. Nhưng Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, ánh mắt bên trong lộ ra ý chí bất khuất, dù là giờ phút này thống khổ vạn phần, cũng tuyệt không chịu từ bỏ. Theo thời gian trôi qua, xung đột càng thêm kịch liệt, Hoàng Phổ Vân thân thể bắt đầu có chút lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng hắn trong lòng kia cố mãnh liệt tín niệm chống đỡ lấy hắn, nhất định phải thành công áp chế cố này linh lực, nếu không cố gắng trước đó đều đem nước chảy về biển đông. Hoàng Phổ Vân mặc dù có chút thống khổ, nhưng vẫn là xếp bằng ở trong sân động, chung quanh tĩnh mịch tím mắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến rất nhỏ phong thanh. Hắn đóng chặt hai con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc, quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Từng tia từng sợi linh khí từ sơn động các ngõ ngách chậm rãi tụ đến, như nhu hòa sương mù, quay chung quanh tại Hoàng Phổ Vân quanh thân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến những linh khí này, thuận đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, chậm rãi tiến vào thể nội. Linh khí nhập thể trong nháy mắt, mang đến một trận cảm giác mát mẻ, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, giao hòa. Theo linh khí không ngừng tràn vào, Hoàng Phổ Vân vận chuyển công pháp, đem nó từng bước chuyển hóa làm linh lực. Cái này linh lực ôn nhuận mà thuần hậu, tại đan điền của hắn chỗ dần dần hội tụ. Mà lúc này, Trong cơ thể hắn còn có mặt khác một cỗ sao động linh lực, thỉnh thoảng va đập vào kinh mạch, ý đồ tránh thoát trói buộc. Hoàng Phổ Vân biết rõ, cái này mặt khác một cỗ linh lực cực kỳ khó giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Hắn tập trung tinh thần, thúc đẩy vừa mới chuyển hóa linh lực, hiệp trợ Thiên Sơn Chân Kinh đi áp chế kia cỗ bất an phân lực lượng. Cả hai đang lúc giao phòng, Hoàng Phổ Vân trên trán toát ra mồ hôi mịn, thân thể cũng run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, việc này tuyệt không thể nóng nổi. Hắn ổn định tâm thần, đều đâu vào đấy dẫn dắt đến linh lực, từng chút làm hao mòn kia cỗ sức phản kháng. Theo thời gian trôi qua, kia cỗ sao động linh lực tựa hồ dần dần bị áp chế xuống dưới, không còn giống trước đó như vậy mãnh liệt va chạm. Hoàng Phổ Vân thở dài một hơi, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, không ngừng củng cố cái này kiếm không dễ thành quả. Trong sân động, chỉ có từng kia ánh sáng nhạt từ cửa hang chạy vào. Hoàng Phổ Vân xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng như có như không màu lam nhạt linh lực vầng sáng. Hắn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp kéo dài lại bình ổn, toàn thân tâm đắm chìm trong ổn định thể nội linh lực trạng thái bên trong. Linh lực trong cơ thể như lao nhanh giang hà, ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến, bảo đảm mỗi một tia linh lực đều có thể an phận thủ thường, không tùy ý va chạm. Ổn định linh lực hơi gặp hiệu quả về sau, Hoàng Phổ Vân bắt đầu cảm ngộ Thiên Sơn Chân Kinh cùng trăm họ thuật pháp. Trong đầu, Thiên Sơn Chân Kinh cổ pháp kinh văn như tinh thần lấp lóe, mỗi một chữ phù đều ẩn chứa vô tận huyền bí, trăm họ thuật pháp tinh diệu chiêu thức thì như linh động chim bay, từng cái lướt qua. Hắn ý đồ đem hai môn khác biệt thuật pháp dung hợp lại cùng nhau. Mới đầu, hai như là thủy hỏa bất dung, tương hô mâu thuẫn. Hoàng Phổ Vân trên trán dần dần che kín mồ hôi, nhưng lại chưa từ bỏ. Hắn không ngừng điều chỉnh ý nghĩ của mình, tìm kiếm lấy giữa hai bên khả năng tồn tại phù hợp điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng Phổ Vân đắm chìm trong cái này chật vật thăm dò bên trong. Rốt cục, tại một lần độ sâu minh tưởng bên trong, hắn bắt được một tia yếu ớt liên hệ. Trong nháy mắt đó, phản phất có một đạo linh quang hiện lên, Thiên Sơn Chân Kinh hùng hồn chi lực cùng trăm họ thuật pháp linh động xảo diệu, tựa hồ bắt đầu có giao hòa dấu hiệu. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò cái này dung hợp huyền bí, chờ mong có thể sáng tạo ra độc thuộc về mình cường đại thuật pháp. Tại cái này phong bế trong sân động, Hoàng Phổ Vân đem chuyên chú vào đột phá tự thân công cùng xiển xích, tìm kiếm cao thâm hơn thuật pháp cảnh giới. Mà ngoài động, Điền Tổng Dịch thần yên lặng canh gác, hắn biết do Hoàng Phổ Vân lần này bế quan ý nghĩa trọng đại, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể ảnh hưởng đến tu luyện, còn có thủ tịch thuật pháp sư nhất định phải bảo đảm phiến khu vực này an bình chờ đợi Hoàng Phổ Vân xuất quan ngày đó. Hoàng Phổ Vân quanh thân linh khí vần quanh. Tại vô số cái ngày đêm nghiên cứu cùng khổ nộ về sau, hắn lại ẩn ẩn cảm giác hắn đem thần bí khó lường Thiên Sơn Chân Kinh cùng phức tạp tinh diệu trăm họ thuật pháp dung hợp lại cùng nhau. Phát hiện này, để trong lòng hắn dâng lên vô tận cuồng hỉ cùng kích động. Trong sân động, dưới ánh nến, Hoàng Phổ Vân cấp tốc đứng dậy, cầm lấy một bên thẻ tre cùng đao khắc, không kịp chờ đợi đem trong đầu cảm ngộ ghi chép lại. Từ cơ sở nhất nguyên lý bắt đầu, hắn bút pháp trầm ổn mà hữu lực, mỗi một đao đều chút xuống lấy tâm huyết của mình. Hắn căn cứ hai loại công pháp dung hợp kỳ diệu biến hóa, đem nó chia làm tầng 18. Cái này tầng 18, tầng tầng tiến dần lên, tựa như một đầu thông hướng siêu phàm cảnh giới thang trời. Tầng thứ nhất ghi chép như thế nào dẫn đạo tự thân linh khí, khiến cho sơ bộ phù hợp hai loại công pháp đặc chất, tầng thứ hai thì giảng thuật như thế nào tại thể nội tạo dựng đặc thù tuần hoàn tuyến đường, lấy xúc tiến linh khí chuyển hóa. Theo số tầng gia tăng, thuật pháp càng thêm cao thâm huyền ảo. Hoàng Phổ Vân hết sức chăm chú khắc họa, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng trong tay thẻ tre. Hoàng Phổ Vân ngồi trên mặt đất, nhìn xem trước mặt mở ra hắn tự mình ghi chép thuật pháp bí tịch. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa tại trang sách bên trên, mỗi một chữ phù đều hình như có nặng ngàn cân, sợ bỏ sót mảy may mấu chốt. Theo bí tịch bên trên chiêu thức ghi chép, Hoàng Phổ Vân chậm rãi đưa tay dựa theo chỉ dẫn bắt đầu diễn luyện. Động tác của hắn mới đầu còn có chút không lưu loát, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Mỗi một thủ thế biến ảo, mỗi một lần khí tức vận chuyển, hắn đều hết sức chăm chú. Có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Đương diễn luyện đến một cái mấu chốt chiêu thức lúc, Hoàng Phổ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội linh lực như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại, linh lực xuất hiện một tia hỗn loạn. Hắn tâm mãnh địa siết chặt, đội vàng ổn định tâm thần, cưỡng ép đem tia cỗ sao động linh lực áp chế xuống. Hắn lúc này, phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hắn không dám có chút ngừng, cắn răng tiếp tục diễn luyện. Tiếp xuống chiêu thức càng thêm phức tạp, ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Rốt cục, theo cái cuối cùng thuật pháp chiêu thức hoàn thành, Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mật thất ánh đến tựa hồ cũng bởi vì hắn phen này mạo hiểm diễn luyện mà nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, mà hắn thành công xông qua một kiếp này, chỉ là trong quá trình này kinh tâm động phách, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Hoàng Phổ Vân hết sức chăm chú nghiên cứu thuật pháp. Trước mặt chất đống một chồng thẻ tre, trên thẻ trúc là hắn khắc đầy lít nha lít nhít chữ viết, kia là tâm huyết của hắn ngưng tụ. Hắn khi thì cúi đầu nhìn chăm chú thẻ tre, khi thì nâng bút viết, thần sắc nghiêm trọng. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều trải qua hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ. Bút trong tay tại trên thẻ trúc bút bè, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, giống như nói hắn đối bộ này thuật pháp chấp nhất. Hoàng Phổ Vân tinh tế xem lấy mỗi một chiêu mỗi một thức, phản phất đưa thân vào diễn luyện tràng cảnh bên trong. Nếu mày suy nghĩ lúc, hắn ý thức được cái nào đó chỉnh tự hơi có vẻ đột ngột, thế là không chút do dự cầm lấy lao khắc, nhẹ nhàng phá đi vốn có chữ viết, một lần nữa khắc xuống càng thêm hợp lý ghi chép. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trên bàn trà thẻ tre bị lật ra một lần lại một lần, ghi chép sửa đi sửa lại. Hắn khi thì lộ ra hài lòng mỉm cười, kia là mạch suy nghĩ thông thuận lúc vui sướng, khi thì lại chân mày níu chặt, vì một chỗ khó mà dính liền địa phương mà bần rầu. Rốt cục, trải qua thời gian dài cố gắng, bộ này thuật pháp tại hắn tỉ mỉ tạo hình hạ lưu loát ăn khớp, tiến hành theo chất lượng. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, thả ra trong tay đao khắc, mỏi mệt nhưng lại vui mừng nhìn xem những cái kia chỉnh lý tốt thẻ tre. Giờ phút này, hắn biết, tâm huyết của mình không có uổng phí, bộ này thuật pháp đem gánh chịu lấy trí tuệ của hắn cùng kỳ vọng, có thể lưu truyền. Hoàng Phổ Vân lần bế quan này về gặp được một kiện chuyện lạ, mỗi khi ý thức dần dần phóng không, kỳ diệu sự tình lặng yên phát sinh. Mỗi đến nhập định chỗ sâu, Hoàng Phổ Vân liền cảm giác có một cỗ lực lượng thần bí quanh quẩn bên cạnh. Phản phất có một vị vô hình đạo sư tại nhẹ nhàng dẫn đạo hắn. Thanh âm kia êm ái tại tâm hắn thời gian vang lên, chỉ đạo lấy hắn như thế nào điều khiển tinh vi khí tức. Khí tức lưu động, tựa như róc rách dòng suối, ở trong cơ thể hắn kinh lạc thời gian xuyên thẳng qua. Hoàng Phổ Vân y theo kia thần bí chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh hô hấp tiết tấu, cảm thụ được khí tức tại thể nội mỗi một kia biến hóa. Đồng thời, kia thần bí thanh âm về hướng hắn công bố lấy một chút chiêu thức tệ nạn. Đề cập một ít nhìn như uy lực mạnh mẽ chiêu thức, kỳ thực đang thi triển quá trình bên trong, sẽ đối với tạm khí tạo thành tiềm ẩn tổn thương. Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình, dị vãng đối với mấy cái này chiêu thức lý giải, giờ khắc này ở trong đầu bị triệt để phá vỡ. Hắn hết sức chăm chú lắng nghe cái này thần bí dạy bảo, không dám có chút lười biếng. Theo thời gian trôi qua, những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ thuật pháp nhận biết, dần dần trong lòng hắn trở lên rõ ràng. Lần này chuyện lạ, để Hoàng Phổ Vân đang bế quan trong lúc đó thu hoạch tương đối khá. Hắn biết rõ, lần này kỳ ngộ có lẽ sẽ thành tự mình tu luyện con đường trọng đại bước ngoặt, dẫn dắt hắn đi hướng cao thâm hơn cảnh giới võ học. Trải qua sau một khoảng thời gian, đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía ngoài động dần dần dâng lên chiều dương, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng mong đợi. Hắn biết rõ, bản này dung hợp Thiên Sơn chân kinh cùng trăm họ thuật pháp bí tịch, sắp mở ra một cái hoàn toàn mới tu hành thiên trường, mà hắn cũng đem bằng vào nó, tại cái này phong vân biến ảo trong giang hồ xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Chương 1245, lấy tên Lạc Thần Cốc phái. Chương 1245, lấy tên Lạc Thần Cốc phái. Hoàng Phổ Vân đứng tại trong sân động, bốn phía tĩnh tinh im mắng, chỉ có hắn kịch liệt tiếng tim đập tại cái này không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Hai tay của hắn khẽ run, đem dung hợp Thiên Sơn chân kinh cùng trăm họ thuật pháp bí tịch chăm chú nâng ở trên tay. Kia bí tịch trúc phiến mặc dù đã có chút ấu vàng, lại gánh chịu lấy hắn vô số cái ngày đêm tâm huyết. Mỗi một chữ đều là hắn thấm mồ hôi cùng tâm huyết, nhất bút nhất họa tỉ mỉ khắc xuống. Khắc thời điểm, ngoài sơn động nhật nguyệt tinh thần lặng yên lưu chuyển, mà hắn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Giờ phút này, bí tịch trong tay, hắn nhìn qua kia lít nha lít nhít lại tinh tế vô cùng chữ viết, trước kia gian khổ rõ mồn một trước mắt. Vì học trăm họ thuật pháp, hắn đi theo Bách Linh học tập không ít thời gian, trong lúc đó đi không ít đường quân cơ, cuối cùng cơ duyên xảo hợp đi đến Thiên Sơn. Vì lĩnh ngộ Thiên Sơn chân kinh tinh túy, hắn tại Thiên Sơn chi đỉnh bế quan 10 năm lâu, nhận thụ lấy thấu xương giá lạnh cùng cô độc tịch mịch. Bây giờ, tất cả cố gắng đều ngưng tụ ở quyển bí tịch này bên trong. Hoàng Phổ Vân đôi mắt bên trong lóe ra kích động quang mang kia như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Hoàng Phổ Vân nhìn chăm chú trong tay bí tịch, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, có mấy phần tự hào, cũng có mấy phần cảm khái. Mảnh này bị hắn gọi là Thần Cốc địa phương, vốn chỉ là một chỗ hiếm ai biết hoang lúa, là hắn giao phó nơi này danh tự, giao phó nơi này mới ý nghĩa. Bây giờ, tại cái này tràn ngập khí tức thần bí trong cốc, hắn hoàn thành bản này chuốt xuống tâm huyết bí tịch, suy tư liên tục, hắn quyết định vì đó đặt tên là Lạc Thần Kinh. Gió nhẹ nhẹ phẩy, gợi lên lấy hắn tay áo cùng bí tịch trang sách, phát ra vang lên sảng sảng, dường như trong cốc này tự nhiên chi linh tại nhẹ giọng kể ra. Hoàng Phổ Vân biết rõ, bản này Lạc Thần Kinh chỗ gánh chịu không chỉ có là hắn nhiều năm qua thuật pháp tâm đắc, càng là hắn cùng mảnh này Lạc Thần Cốc quan hệ chặt chẽ. Mây mù lượn lờ Lạc Thần Cốc bên trong, tĩnh mịch bế quan chi địa cửa đá từ từ mở ra, Hoàng Phổ Vân một bộ làm bảo, trong thần sắc mang theo vài phần mỏi mệt nhưng lại khó nén hưng phấn chậm rãi đi ra. Trong tay hắn nắm chặt tản ra khí tức thần bí Lạc Thần trải qua, cái này cổ lao bí cảnh bảo điện tại dưới ánh mặt trời ẩn ẩn lóe ra tia sáng kỳ dị. Hoàng Phổ Vân bước chân vội vàng, thẳng đến thủ tịch thuật pháp sư vị trí. Thủ tịch thuật pháp sư ngay tại trong tĩnh thất minh tưởng, cảm nhận được một trận vội vàng tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt ra. "Thủ tịch, ta rốt cục xuất quan." Hoàng Phổ Vân kích động nói, hai tay đem Lạc Thần trải qua đưa tới. Thủ tịch thuật pháp sư ánh mắt rơi vào bộ này bí trải qua bên trên, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng ngưng trọng. Hoàng Phổ Vân thần sắc chân thành, ngựa khí kiên định, "Thủ tịch, bộ này Lạc Thần trải qua ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại. Ta đang bế quan trong tu luyện, từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều tinh diệu pháp môn. Sau đó tụ tập thành bộ này kinh thư. Ta hy vọng, về sau Lạc Thần Cốc tất cả thuật pháp sư cùng môn đồ đều có thể tu luyện kinh này, để chúng ta trong cốc thực lực nâng cao một bước, tại cái này phong vân biến ảo thế giới bên trong nở rộ đặc biệt quan mang." Thủ tịch thuật pháp sư tiếp nhận Lạc Thần trải qua, nhẹ nhàng lật ra, trong mắt, một cỗ lực lượng thần bí ba động tản ra. Hắn tinh tế nghiên cứu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Thủ tịch thuật pháp sư thần sắc trang trọng, chậm rãi liếc nhìn Lạc Thần Kinh. Người bên cạnh chỉ có thể nghe được thẻ tre va chạm thanh âm, mỗi một phiến bên trên đều tường tận ghi chép thuật pháp tu luyện mỗi một bước đột nhiên, tinh tế tỉ mỉ lại thâm thúy. Phù văn lấp loé ánh sáng nhạt, giống như nói thuật pháp huyền bí. Thủ tịch thuật pháp cảm giác quá rung động, đại tướng quân chỉ bằng ngắn ngủi bế quan trong khoảng thời gian này, không chỉ có hắn ổn định linh lực, còn có thể dựa vào cảm ngộ, viết ra bộ này Lạc Thần trải qua. Hắn lần nữa nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, không nghĩ tới đại tướng quân bế quan ngắn ngủi một tháng, không chỉ có ổn định trong cơ thể hắn linh lực, thông qua cho tới nay tu luyện cùng cảm ngộ, thế mà sáng tạo ra mới thuật pháp trải qua. Thuật pháp trải qua cũng không phải ai cũng có thể biết, chính là có truyền thừa thuật pháp gia tộc đều không có cái này lực lượng. Bình thường một bộ thuật pháp đã là thông qua mấy đời người không ngừng tích lũy, có khả năng mới biên tập đạt được một bộ thuật pháp trải qua. Có chút thuật pháp gia tộc vẫn là thông qua các loại đường tắt, đạt được một chút thuật pháp trải qua tới tu luyện, bởi vì thuật pháp trải qua bình thường đều là có thể hệ, không thể làm loạn. Nếu như có chút sai lầm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, hoàn toàn trở thành một tên phế nhân. Mà đại tướng quân không phải xuất từ thuật pháp gia tộc, mà là tuổi của hắn tại tu luyện thuật pháp sư bên trong tính phi thường trẻ tuổi. Không nghĩ tới hắn có thể độc lập hoàn thành Lạc Thần trải qua. Mặc dù thủ tịch thuật pháp sư không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng đại khái nhìn, Lạc Thần trải qua sáng tác rất nghiêm cẩn. Thủ tịch thuật pháp đại sư đứng tại tu luyện tràng trên đài cao, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cảm khái. Trong tay hắn bưng lấy quyển kia thần bí khó lường Lạc Thần kinh. Ánh nắng vẩy vào kinh thư bên trên, phản xạ ra kỳ dị quang mang, phản phất gánh chịu lấy lực lượng vô tận. Dưới đài đám người, vô luận là thuật pháp sư người tu luyện, vẫn là thu hồi lại môn đồ, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn trước mắt. Tất cả thuật pháp sư đều biết, có truyền thừa thuật pháp gia tộc, từ trước đến nay đem nhà mình thuật pháp trải qua coi là gia tộc mệnh mạch, bí không gặp người, thậm chí vì tranh đoạt một bản thuật pháp bí tịch không tiếc dẫn phát giữa các gia tộc phân tranh. Mà giờ khắc này, đại tướng quân lại không giữ lại chút nào đem cái này vô cùng chân quý Lạc Thần kinh đem ra, muốn để tất cả mọi người có thể tu luyện. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, ở đây bên trong quanh quẩn, thuật pháp không nên bị tư tàng, cường đại không nên chỉ vì gia tộc. Chỉ có mọi người đều mạnh, chúng ta Lạc Thần cốc mới có thể chống cự ngoại địch, vĩnh hưởng thái bình. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những cái kia đến thuật pháp gia tộc thuật pháp sư, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp, có hổ thẹn, có kính nể. Trong lòng bọn họ minh bạch, cùng đại tướng quân vô tư so sánh, gia tộc mình nhỏ hẹp lộ ra nhỏ bé như vậy. Từ ngày này trở đi, tu luyện tràng bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có sức sống, mọi người vây quanh Lạc Thần kinh cộng đồng nghiên cứu thảo luận, tương hô học tập, một cỗ mới tu luyện chi phòng, ở trên vùng đất này lặng yên hứng khởi. Tại thần bí ưu tinh thuật pháp thế giới bên trong, đông đảo thuật pháp sư vì cầu cường đại, tại phong phú thuật pháp trải qua bên trong gian nan tìm kiếm. Truyền thống thuật pháp trải qua, giống như khắc nghiệt chúa tể, người tu luyện một khi lựa chọn, liền cần kiên quyết vứt bỏ quá khứ sở học, toàn thân tâm đầu nhập, hơi không cẩn thận, liền có thể bởi vì thuật pháp xung đột mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, quyển kia Hoàng Phổ Vân Lạc Thần trải qua lại tựa như một dòng nước trong, phá vỡ cái này một thông thường. Nó không có cái khác thuật pháp trải qua tính chất biệt lập, lấy một loại hải nạp bách xuyên tư thái, cho phép người tu luyện kiêm dung cũng xúc. Đương giới đại thuật pháp sư nhóm biết được tin tức này lúc, đều là sự khiếp sợ cùng hưng phấn. Một vị tuổi trẻ thuật pháp sư cầm trong tay Lạc Thần trải qua sao chép bản, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng kích động. Hắn trước đây đã nghiên tập nhiều loại thuật pháp trải qua, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình cảnh. Bây giờ Lạc Thần trải qua xuất hiện, phản phất vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Hắn chậm rãi lật ra kinh quyển, bắt đầu đếm thử đem hắn quá khứ sở học cùng Lạc Thần trải qua kỳ diệu pháp môn dung hợp lẫn nhau. Theo tu luyện xâm nhập, tia sáng kỳ dị tại quanh người hắn lấp lóe, khác biệt thuật pháp lực lượng tại thể nội lưu chuyển, nhưng lại chưa sinh ra xung đột, ngược lại dần dần giao hòa, hóa thành một cỗ càng cường đại hơn lại hài hòa lực lượng. Tại u tĩnh Lạc Thần cốc bên trong, mây mù lở lở, môn đồ nhóm tụ tập ở hắn tọa sư trước người. Tọa sư nhóm thống nhất tập làm bảo, khuôn mặt hòa ái nhưng lại lộ ra mấy phần uy nghiêm. Một vị tọa sư chậm rãi mở miệng, thanh âm trong không khí quanh quẩn, vì môn đồ nhóm giảng giải Lạc Thần trải qua huyền bí. Môn đồ nhóm thần sắc chuyên chú, trong mắt tràn đầy đối không biết lực lượng khát vọng cùng hiếu kỳ. Bọn hắn chỉnh tề ngồi trên mặt đất, theo tọa sư chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí mở ra Lạc Thần trải qua cơ sở nhất bộ phận tu luyện. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên bọn hắn tay áo, mỗi người đều đắm chìm trong cái này thần bí tu hành bầu không khí bên trong. Một bên thuật pháp sư nhóm, mang trên mặt tự tin cùng thong dong. Bọn hắn bằng vào dĩ vãng phong phú kinh nghiệm tu luyện, liếc nhau về sau, liền trực tiếp nhảy qua cơ sở bộ phận. Bọn hắn dáng người nhẹ nhàng, riêng phần mình tìm được một chỗ ngóc ngách, lấy đặc biệt tư thế ngồi xếp bằng. Thuật pháp sư nhóm quanh thân quang mang lấp lóe, tựa hồ tại cùng chúng quanh thiên địa chi lực kêu gọi lẫn nhau, bắt đầu thăm dò Lạc Thần trải qua bên trong cao thâm hơn tiên trường. Trong gốc, hai loại người tu hành hướng phía phương hướng khác nhau xuất phát. Môn đồ nhóm tại cơ sở con đường bên trên an tâm tiến lên, mặc dù tiến triển chậm chạp, lại một bước một cái dấu chân, thuật pháp sư nhóm bằng vào kinh nghiệm lớn mật đột tiến, ý đồ càng nhanh chạm đến Lạc Thần trải qua hạch tâm huyền bí. Ánh nắng tung xuống, chiếu sáng bọn hắn con đường tu hành, mà tương lai chờ đợi bọn hắn là không biết khiêu chiến cùng kinh hỉ, ai cũng không biết tại cái này Lạc Thần trải qua tu luyện hành trình bên trong, cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Tại Lạc Thần cốc, vẫn là thủ tịch thuật pháp sư nhất minh bạch Hoàng Phổ Vân tâm, Hoàng Phổ Vân một lòng muốn thành lập thuật pháp tông môn. Một cái tông môn đến có hắn thuật pháp trải qua, hắn biết Lạc Thần kinh chính là vì này mà làm. Tĩnh mịch ban đêm, ánh trăng như nước vẩy vào Hoàng Phổ Vân thư phòng. Hắn ngồi một mình trước bàn, trước mặt mở ra lấy trống không thư quyển, trong tay bút lông chấm mực, chậm chạp chưa được. Trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, vô số thuật pháp lý niệm cùng cảm ngộ xen lẫn va chạm. Hoàng Phổ Vân mặc dù cho rằng Lạc Thần trải qua đã rất khá, nhưng hắn còn muốn đem một chút chi tiết giải nghĩa đồ vật viết ra, để thuật pháp sư nhóm cùng môn đồ càng thông tục dễ hiểu. Thủ tịch thuật pháp sư lặng yên đi bảo, phá vỡ cái này trầm mặc. Hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong ánh mắt tràn đầy lý giải cùng ủng hộ. Đại tướng quân, sáng lập tông môn không dễ, cái này thuật pháp trải qua càng là mấu chốt, không cần thiết quá mức vất vả. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong mắt lại lộ ra kiên định, ta đã quyết tâm muốn xây cái này tông môn, liền không thể có mảy may lười biếng. Lạc Thần kinh cần dung nạp ngàn vạn thuật pháp tinh túy, dẫn dắt hậu thế đệ tử tiến lên. Dứt lời, hắn lần nữa nhìn chăm chú thư quyển, đầu bút lông rơi xuống, mực nước choáng nhâm ra. Nhất bút nhất họa, đều chút xuống lấy tâm huyết của hắn cùng kỳ vọng. Khi thì bút tẩu long xà, hình như có thế xét đánh lôi đỉnh, khi thì tinh tế tỉ mỉ uyển chuyển, như róc rách dòng suối. Theo văn tự trên giấy lan tràn, những cái kia liên quan tới thuật pháp huyền bí phản phất có sinh mệnh, dần dần hội tụ thành một bản gánh chịu lấy hy vọng kinh quyển. Rốt cục, tại gà gáy tảng sáng thời điểm, Hoàng Phổ Vân để bút xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quyển kia Lạc Thần Kinh giải nghĩa tĩnh tĩnh nằm trên bàn, tản ra đặc biệt quang mang, phản phất biểu thị tương lai thuật pháp tông môn huy hoàng. Hoàng phủ Vân cùng thủ tịch thuật pháp sư đứng song vai, sau lưng mấy vị trọng yếu thuật pháp sư ngồi vây quanh tại bàn dài bên cạnh, trên bàn bày khắp liên quan tới Lạc Thần Kinh bút ký. Ánh nắng xuyên thấu qua thải sắc cửa sổ thủy tinh, tung xuống pha tạp quang ảnh, chiếu rọi tại bọn hắn khóa chặt lông mày cùng trầm tư trên khuôn mặt. Thủ tịch thuật pháp sư nhẹ nhàng lật ra Lạc Thần trải qua, chỉ vào trong đó tối nghĩa phù văn, thanh âm trầm thấp, cái này Lạc Thần trải qua bên trong thuật pháp nguyên lý đặc biệt, môn đồ nhóm lúc tu luyện rất dễ ngộ nhập lạc lối. Hoàng phủ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt khóa chặt trang sách, suy tư nói, chúng ta cần tìm được một loại tiến hành theo chất lượng chi pháp, theo môn đồ thiên phú cùng cơ sở, chế định khác biệt tu luyện đường đi. Chúng thuật pháp sư nhao nhao phụ họa, sau đó triển khai nhiệt liệt thảo luận. Có người đưa ra lấy minh tưởng chi pháp vì nhập môn nền tảng, trước hết để cho môn đồ nhóm cảm giác tự thân linh lực cùng Lạc Thần trải qua thuật pháp của mình, có người đề nghị vẽ linh lực vận chuyển mạch lạc đồ, phụ trợ môn đồ lý giải phức tạp linh lực đi hướng. Bọn hắn khi thì kịch liệt tranh luận, khi thì túi đầu trầm tư, đem nhiều năm thuật pháp kinh nghiệm cùng đối Lạc Thần kinh khắc sâu kiến giải dung hợp. Theo thảo luận xâm nhập, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, một cái càng hợp lý lại có thể để cho môn đồ tu luyện hiệu quả tốt nhất phương án tại trí tuệ của bọn hắn trong đụng chạm chậm rãi thành hình, tựa hồ có thể đoán được tương lai, môn đồ nhóm tại bộ này phương pháp chỉ dẫn dưới, tại Lạc Thần kinh con đường tu luyện bên trên vững bước tiến lên, tách ra chói mắt thuật pháp và mang. Hoàng phủ Vân nghĩ đến một cái tông môn, đến có quy củ của mình, thế là hắn ngồi trong thư phòng, dưới ánh nến, trong tay cầm bút lông, khi thì cúi đầu trầm tư, khi thì múa bút thành văn, đem trong đầu liên quan tới tông môn quy củ cùng điều lệ ý nghĩ từng cái ghi chép lại. Những cái kia văn tự phảng phất mang theo hắn đối tông môn tương lai kỳ vọng, từ ngòi bút chạy xuôi mà ra. Miêu tả đến cầu nhiễu chốt, hắn khẽ nhíu mày, lặp đi lặp lại châm trước dùng từ, gắng đạt tới mỗi một điều quy định đều tinh chuẩn lại hợp lý. Theo suy nghĩ không ngừng xâm nhập, trên giấy dần dần hiện đầy lít nha lít nhít chữ viết. Đợi ghi chép xong suy nghĩ trong lòng, Hoàng phủ Vân buông xuống bút lông, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm. Hắn biết rõ, những quy củ này điều lệ chính là tông môn có thể ổn định phát triển nền tảng, tuyệt không thể có chút qua loa. Sau đó, hắn phân phó ngoài cửa môn đồ đi mời thủ tịch thuật pháp sư Điền Tổng Dịch Thần bọn người đến đây. Không bao lâu, Điền Tổng Dịch Thần cùng mấy vị khác nhân vật trọng yếu đồng đi vào thư phòng. Đám người ngồi vây chung một chỗ, Hoàng phủ Vân đem viết xong quy củ điều lệ đưa tới trước mặt bọn hắn. Điền Tổng Dịch Thần cẩn thận là xem, những người khác cũng nhao nhao lại gần vừa nhìn bên cạnh nhỏ giọng thảo luận. Sau khi xem xong, Điền Tổng Dịch Thần trước tiên mở miệng, đại tướng quân cử động lần này rất hay, chỉ là ở trong đó mấy đầu trừng phạt quy tắc, phải chăng rộng rãi đến đâu chút. Hoàng phủ Vân chăm chú lắng nghe ý của mọi người gặp, thỉnh thoảng gật đầu, khi thì đưa ra giải thích của mình. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bầu không khí nhiệt liệt, tại cái này nho nhỏ trong thư phòng, vì tông môn tương lai quy hoạch lấy rõ ràng phương hướng. Trước kia trong cốc thuật pháp sư cũng là vì tăng cao tu vi mà tại cái này tu luyện. Hiện tại có những quy củ này cùng điều lệ, liền có lòng cảm mến, vậy thì càng thêm có lực ngưng tụ. Hoàng phủ Vân cùng thủ tịch thuật pháp sư tương đối mà đứng, chỉ có gió nhẹ nhẹ phẩy tay áo. Hoàng phủ Vân thần sắc trang trọng, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng ước mơ, trước tiên mở miệng, chúng ta đã quyết tâm khai sáng tông môn, danh hào này nhưng phải thận trọng suy nghĩ. Theo ý ta, liền gọi Lạc Thần cốc phái, lấy cái này Thanh Lũ Sơn cốc làm căn cơ, phát triển chúng ta thuật pháp chi đạo. Thủ tịch thuật pháp sư khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tán đồng quan mang, đại tướng quân nói cực phải, Lạc Thần cốc phái, tên này rất tốt, lấy lúa làm tên, đã có lịch sự tao nhã, lại hiện thần bí. Hai người thương nghị đã định, Hoàng phủ Vân liền được tôn là tông chủ, thống lĩnh toàn phái sự vụ lớn nhỏ. Thủ tịch thuật pháp sư thì vinh nhậm tổng hộ pháp, gánh vác thủ hộ tông môn, phụ tá tông chủ trọng trách. Sau đó, Hoàng phủ Vân cùng tổng hộ pháp từ đông đảo tinh anh thuật pháp sư bên trong, tỉ mỉ chọn lựa ra tứ đại hộ pháp. Bốn người này đều là thuật pháp tinh xảo, phẩm hạnh cao khiết người, riêng phần mình phân công quản lý không đồng sự vụ, vì tông môn an ổn phát triển ra mưu đồ sách. Ngay sau đó, lại tuyển ra 12 đàn chủ. Bọn hắn tung khắp trong cốc các nơi, phụ trách dạy bảo đệ tử, chấp hành một quy. Chương 1246, ta có thể tu luyện Lạc Thần kinh sao? Chương 1246, ta có thể tu luyện Lạc Thần kinh sao? Hoàng phủ Vân đứng tại vừa mới tạo dựng lên tông môn trước đó, nhìn qua kia tung bay cờ xí, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, nguyện vọng rốt cục trở thành sự thật, tông môn một viên ngói một viên gạch đều ngưng tụ tâm huyết của hắn. Nhưng mà, lúc này hắn nhưng không có quá nhiều thời gian đắm chìm trong phần này trong vui sướng. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia bất an khí tức. Hoàng phủ Vân biết rõ, phía ngoài phí triều giống như một đầu hung mãnh ác thú, chính mắt lom lom nhìn mình chằm chằm, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Lạc Thần cốc mặc dù yên tĩnh mỹ hảo, nhưng giờ phút này cũng không phải là nơi ở lâu. Hắn chậm rãi quay người, cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này chứng kiến hắn mộng tưởng xuất phát sơn cốc, ánh mắt bên trong tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Nhưng rất nhanh, hắn liền kiên định ánh mắt, dứt khoát quyết nhiên đạp vào đường về con đường. Trên đường đi, Hoàng phủ Vân bước chân vội vàng, trong đầu không ngừng suy tư ứng đối phí triều sách lược. Hắn biết rõ, trở lại Vải Vân Thành đem đứng trước càng thêm nghiêm trọng tiêu chiến, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Đã từng có thể tại trong khốn cảnh thành lập được tông môn, bây giờ hắn cũng có lòng tin tại Vải Vân Thành bảo vệ hắn hết thảy. Ánh nắng vậy ở trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp kiên nghị thân ảnh. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên đấu chí, mỗi một bước đều tràn ngập lực lượng, hướng phía Vải Vân Thành bước dài tiến, chuẩn bị nên đón sắp đến cuồng phong mưa rào. Hoàng phủ Vân thần sắc đội vàng bước vào Vải Vân Thành, trong thành người hầu sớm đã tại cửa ra vào cung nên. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp đi hướng Lôi Minh vị trí phủ biết nha môn. Lôi Minh gặp Hoàng phủ Vân đến, vội vàng hành lễ. Hoàng phủ Vân trên mặt trịnh trọng, từ trong ngực móc ra một quyển sách, giao cho Lôi Minh trong tay, nói ra: "Đại biểu ca, đây là Lạc Thần kinh là ta tân biên viết thuật pháp trải qua, ngươi tại xử lý xong chính vụ trống không thời gian có thể lặn tâm tu luyện, nhìn nhau ngươi rất có ích lợi. Kỳ thật Hoàng Phổ vẫn biết, Lôi Minh đến bây giờ còn là ở vào thuật pháp giai đoạn sơ cấp, hắn bề bộn nhiều việc chính vụ, thời gian tu luyện ít đến tương cảm. Tăng thêm không thể hệ thống tính tu luyện, có thể lớn bao nhiêu tiến bộ là không thể nào. Nhưng vẫn là đem Lạc Thần trải qua cho hắn, vạn nhất một ngày nào đó, hắn từ đó lĩnh ngộ được, vẫn là có khả năng đột phá cảnh giới bây giờ. Lôi Minh hai tay tiếp nhận, chỉ gặp kia thư quyển trang bìa hiện ra vàng sáng màu sắc, ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn, biết cái này nhất định là bất phàm chi vật. Hoàng Phổ Vân chậm rãi ngồi xuống, ngồi đối diện hắn đại biểu ca Lôi Minh. Tia sáng dịu dịu vẩy vào trên thân hai người, tạo nên tĩnh mịch không khí. Biểu ca, lần này tại Lạc Thần cốc, nhưng phát sinh không ít chuyện lý thú. Hoàng Phổ Vân mang trên mặt mấy phần hưng phấn, dẫn đầu mở ra máy hát. Lôi Minh khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng. Ồ, mau nói tới nghe một chút. Hoàng Phổ Vân nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chậm rãi giảng thuật trong cốc cảnh đẹp, kỳ dị hoa cỏ, cùng gặp phải các loại linh vật. Trong ngôn ngữ, tràn đầy đối vùng thung lũng kia yêu thích cùng quyến luyến. Nói nói, Hoàng Phổ Vân thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Biểu ca, ta tại Lạc Thần cốc thành lập một cái tông môn, liền cứ gọi Lạc Thần cốc phái. Lôi Minh nao nao, lập tức trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Hắn biết thành lập tông môn cũng không phải là chuyện dễ, trong đó rất nhiều công việc đều muốn thận trọng cân nhắc. Chính mình cái này biểu đệ thật là không gì làm cũng được, các phương diện đều là ưu tú như vậy. Trước kia linh quân đánh trận, đây chính là chiến vô bất thắng. Đem một cái nho nhỏ quân châu chế tạo thành về sau lớn như vậy đại quân châu. Hiện tại tu luyện thuật pháp, đây chính là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, cảm giác hắn đã sâu không thấy đáy đồng dạng. Hoàng Phổ Vân kiên định gật gật đầu, ta đã nghĩ sâu tính kỹ rất lâu, Lạc Thần cốc linh khí dư giả, tài nguyên phong phú, là cái tuyệt hảo chi địa. Ta để thủ tịch thuật pháp sư Quảng Nạp có chí chi sĩ, truyền thụ cho bọn hắn thuật pháp, phát dương trong cốc đặc biệt tu hành chi đạo. Lôi Minh trầm tư một lát, chăm chú nói ra, ta biết ngươi quyết định sự tình, khẳng định sẽ đi làm, ta chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi. Có gì cần cứ mở miệng, chúng ta đồng đem cái này Lạc Thần cốc phái phát triển lớn mạnh. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên cảm động, tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ. Lúc này trong phòng mặc dù yên tĩnh, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng tràn đầy đối tương lai nhiệt huyết ước mơ. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Minh, gàn từng chữ dặn dò, đại biểu ca, lập tức chính vụ quân thân, mọi việc phức tạp, nhưng ngươi tuyệt không thể bởi vậy hoang phí thuật pháp tu luyện. Hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy sầu lo cùng lo lắng, bây giờ thế cục này đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, thế giới phảng phất bước vào thuật pháp lĩnh vực, khắp nơi tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Lôi Minh khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia kiên định, biểu đệ ngươi yên tâm, ta minh bạch trong đó lợi hại. Hoàng Phổ Vân vỗ vỗ Lôi Minh bả vai, thậm chí tiếp tục nói ra, tại cái này biến ảo khó lường thời đại, thuật pháp có lẽ sẽ trở thành chúng ta sống yên phận, thủ hộ bách tính mấu chốt. Cho dù chính vụ bận rộn nữa, cũng muốn nhín chút thời gian siêng năng tu luyện. Mỗi một lần đối thuật pháp tinh tiến, đều có thể trong tương lai trong nguy cấp phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Lôi Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía phương xa, phản phất thấy được cái này không biết thế giới ẩn tàng trùng điệp khiêu chiến, ta hiểu rồi. Coi như ngày đêm vất vả, ta cũng chắc chắn tìm thời gian củng cố cùng tăng lên thuật pháp. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Lôi Minh, trong lòng hơi cảm giác vui mừng, hắn biết Lôi Minh là cái có đảm đương lại kiên nghị người. Tại cái này phong vân biến ảo thuật pháp thế giới, chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mới có thể tại rất nhiều không biết trong khốn cảnh, vì bách tính mưu đến một mảnh an bình. Hai người đứng tại trên đài cao, nhìn qua rộn rộn ràng ràng thành trấn, trong lòng đã kiên định muốn tại cái này mới thế cục dưới, lấy thuật pháp vì lưỡi lao, thủ hộ một phương tín niệm. Lôi Minh chậm rãi mở miệng hướng Hoàng Phủ Vân giảng thuật Vải Vân Thành tình trạng, bây giờ thế cục khẩn trương, Vải Vân Thành tùy thời ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, dân chúng trong thành thời khắc căng thẳng thần kinh. Hoàng Phủ Vân thần sắc sầu lo, khẽ khẽ thở dài, cái này dung chuyển thời đại, bách tính thực gian nan. Lôi Minh khẽ gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, bất quá, cũng may chúng ta Vải Vân Thành có cường đại thủ hộ đại trận che chở. Đại trận này không chỉ có cản trở quân địch nhìn trộm, cũng bị thành nội tạo tương đối ổn định hoàn cảnh. Năm nay, đồng ruộng lại ngoài ý muốn nên đón bội thu. Kim hoàng sóng lúa trong gió lan lộn, kia cảnh tượng thực sự khả quan. Các nông dân trên mặt tràn đầy khó được tiêu dung, mọi người đều biết, cái này bội thu kiếm không dễ. Hoàng Phủ Vân nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Bội thu có thể để cho dân chúng thời gian tốt hơn chút, cũng bị Vải Vân Thành ổn định tăng thêm mấy phần lực lượng. Lôi Minh ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, không sai, cái này bội thu cũng cho chúng ta càng có lòng tin đối mặt tiếp xuống kiêu chiến. Chúng ta sẽ lợi dụng được những ngày lương thực, nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc kệ quân địch khi nào xâm phạm, Vải Vân Thành đều định sẽ không dễ dàng khuất phục. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được thủ vững đến cùng quyết tâm, sau đó cất bước hướng về phía trước, thân ảnh tại mặt trời lặn dư huy bên trong lộ ra càng thêm kiên nghị. Lôi Minh một mặt nghiêm túc lại dẫn mấy phần tự hào nói với Hoàng Phủ Vân, ta còn có sự kiện phải nói cho ngươi, ta đem trụ sở bí mật cải tạo. Hoàng Phủ Vân có chút nhíu mày, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lôi Minh tiếp lấy nói ra, hiện tại nó thành một cái công năng cường đại kho hàng lớn. Hai người vừa nói, một bên uống trà. Hoàng Phủ Vân ngoài ý muốn sau khi về đề nghị đi trụ sở bí mật nhìn xem. Lôi Minh biểu thị mình có thể cùng hắn cùng đi. Ngày thứ hai, hai người liền hướng phía trụ sở bí mật xuất phát. Đương bước vào trụ sở bí mật lúc, Hoàng Phủ Vân bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nguyên bản trống trải sân bãi bị hợp lý phân chia, một bên là khí thế ngất trời tân binh khu huấn luyện vực, các tân binh dáng người thẳng tắp, đang huấn luyện viên chỉ lệnh hạ đều nhịp làm lấy động tác, hô hào vang dội khẩu hiệu, thanh âm kia phảng phất muốn chọc tan bầu trời, hiện lộ rõ ràng sinh sôi tinh thần phấn chấn cùng cứng cỏi ý chí. Mà đổi thành một bên, thì tràn đầy tổn chữ lấy chồng chất như núi quân lương. Từng núi quân lương bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như là chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Trong kho hàng tràn ngập ngũ cốc đặc hữu hương khí, những này quân lương là quân đội kiên cố hậu thuẫn, vì sắp đến chiến đấu cung cấp lấy hữu lực vật chất bảo hộ. Ánh nắng xuyên thấu qua căn cứ khe hở tung xuống, hình thành từng đạo ánh sáng sáng ngời, chiếu rọi đang huấn luyện tân binh trên thân, cũng chiếu sáng chồng chất quân lương. Lôi Minh nhìn xem đây hết thảy, nói với Hoàng Phủ Vân, nơi này về sau đem phát huy càng lớn tác dụng, quân đội của chúng ta có dạng này hậu phương chèo chống, nhất định có thể chiến vô bất thắng. Hoàng Phủ Vân nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ Vân đi ra trụ sở bí mật, nhìn qua đống kia tích như núi quân lương, biết rõ nơi đây đã trở thành binh gia tất tranh nơi mấu chốt. Hắn biết rõ phí triều gian định xảo trá đa dạng, chắc chắn nghĩ hết biện pháp đến phá hư cái này cực kỳ trọng yếu quân lương dự trữ. Thời suy tư về sau, Hoàng Phủ Vân quyết định muốn ở chỗ này kết một cái uy lực mạnh mẽ trận pháp đến thủ hộ. Hắn người khoác áo bào đen, ở căn cứ chung quanh dạo bước đo đạc, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng biến ảo thần bí ấn quyết. Chỉ mỗi ngày thời gian tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình bị hắn dẫn dắt mà đến, phong bắt đầu nhẹ nhàng thổi phất, lá cây vang xào xạc, phảng phất đều tại hưởng ứng lấy hắn triệu hoán. Lôi Minh mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Hoàng Phủ Vân, một màn trước mắt làm hắn rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Chỉ gặp Hoàng Phủ Vân quanh thân quang mang lưu chuyển, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, ở giữa không trung xen lẫn lấp lóe, dần dần phát họa ra một cái cự đại mà phức tạp trận pháp hình dáng. Lúc này cuồng phong gào thét, lại thổi không tan những cái kia phù văn, ngược lại làm chúng nó càng thêm lấp lánh. Hoàng Phủ Vân thần sắc ung dung, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiêu sái, phản phất điều khiển không phải uy lực to lớn thuật pháp, mà là một trận mỹ diệu vũ đạo. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng truyền vào Lôi Minh trong tai, mỗi một cái âm tiết đều tựa hồ mang theo lực lượng thần bí, để linh khí trong thiên địa điên cuồng phun trào. Theo Hoàng Phủ Vân động tác, đại trận kia càng phát ra rõ ràng, từng kia từng sợi quang mang không ngừng hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái cự đại màn sáng, đem trụ sở bí mật cực kỳ chặt chẽ bao phủ lại. Màn sáng lưu chuyển lên ngũ thải quang mang, tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Lôi Minh có thể cảm giác được, đại trận này ẩn chứa lực lượng vượt quá tưởng tượng. Mà Hoàng Phủ Vân đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn, trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi, phảng phất hoàn thành đây hết thảy chỉ là một bữa ăn sáng. Từ hắn như thế nhẹ nhõm trạng thái, Lôi Minh không khó tưởng tượng, Hoàng Phủ Vân lựa chọn thi triển thuật pháp, cảnh giới nhất định cao thâm mặt chắc, viễn siêu mình nhận biết. Cái này nam nhân đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết lực lượng cường đại. Lôi Minh trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, đồng thời cũng đối Hoàng Phủ Vân thực lực có hoàn toàn mới nhận biết, âm thầm khuyên bảo hắn, về sau mình tuyệt đối không thể lười biếng, nhất định phải tu luyện thuật pháp. Sau đó, mỗi khi Lôi Minh xử lý xong chồng chất như núi chính vụ, liền sẽ không kịp chờ đợi lật ra lạc thần kinh. Tại tĩnh mịch trong thư phòng, hắn đắm chìm ở trong sách kỳ diệu công pháp thế giới. Khi thì nhíu mày suy tư, khi thì mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Theo tu luyện xâm nhập, Lôi Minh có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Nguyên bản mỏi mệt thân thể dần dần tràn ngập lực lượng, tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn. Hoàng Phủ Vân tại xử lý chính vụ sau khi, cũng sẽ chú ý Lôi Minh tiến độ tu luyện. Nhìn thấy Lôi Minh tiến bộ, trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Tại Vải Vân Thành trên vùng đất này, Lạc Thần Kinh mang tới kỳ diệu lực lượng chính lặng yên cải biến hết thảy. Mà Lôi Minh cũng biết rõ, hắn gánh vác trách nhiệm càng thêm trọng đại, hắn nhất định phải đem cái này thuật pháp dung hội quán thông, không cô phụ Hoàng Phủ Vân kỳ vọng, cùng hắn đồng bảo vệ cẩn thận Vải Vân Thành. Xuất quan bách linh quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt linh mang, sắc mặt khó nén hưng phấn cùng kinh hỉ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lần này bế quan tu luyện, hắn thuật pháp cảnh giới tinh tiến không ít, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều ẩn chứa càng cường đại hơn lực lượng. Dạo chơi đi ra chỗ tu luyện, bách linh một chút liền nhìn thấy cách đó không xa Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân trong tay chính bưng lấy quyển kia thần bí Lạc Thần Kinh nghiên cứu, thần sát chuyên chú. Bách Linh trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được đến gần. Đưa ánh mắt của nàng rơi vào Lạc Thần Kinh bên trên, trong nháy mắt bị trong đó một chút nội dung hấp dẫn. Chỉ gặp trong sách phủ văn lóe ra tia sáng kỳ dị, một chút tối nghĩa ghi chép để nàng chấn động trong lòng. Nàng phát hiện trong đó một ít thiên chương thuật, lại cùng mình trăm họ thuật pháp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoàng Phủ Vân thẳng thắn nói cho nàng, bộ này Lạc Thần Kinh là dung hợp trăm họ thuật pháp cùng mình Thiên Sơn chân kinh mà thành. Bách Linh ánh mắt càng thêm phát sáng lên, nàng góp đến thêm gần, cẩn thận nghiên cứu. Những nội dung này tựa như một cái chìa khóa, tựa hồ có thể mở ra nàng thuật pháp thế giới bên trong một ít không biết đại môn. Nàng khi thì khẽ nhíu mày, tự hỏi giữa hai bên liên quan, khi thì lại nhẹ nhàng gật đầu, hình như có sở ngộ. Hoàng Phủ Vân phát giác được Bách Linh tới gần, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười nói, cái này Lạc Thần Kinh xác thực kỳ diệu a. Bách Linh liên tục không ngừng gật đầu, nói, chính là, trong đó có chút nội dung cùng ta trăm họ thuật pháp tương tự nhưng lại càng thêm thâm thúy, ta cảm giác nếu có thể dung hội quan thông, thuật pháp tạo nghệ nhất định có thể nâng cao một bước. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chợt lại đem ánh mắt trở xuống quyển kia thần bí thư tịch phía trên, đắm chìm trong thăm dò thuật pháp huyền bí thế giới bên trong. Bách Linh một mặt vội vàng lại dẫn một chút thấp thỏm đi vào Hoàng Phủ Vân trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nhẹ giọng hỏi, ta có thể tu luyện Lạc Thần trải qua sao? Hoàng Phủ Vân có chút nhíu mày, lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, trả lời khẳng định, đương nhiên có thể. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Bách Linh trong mắt trong nháy mắt tách ra ngạc nhiên và mang, phản phất trong bóng tối tìm được chỉ dẫn đèn sáng. Nàng hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, đè nén không được nội tâm vui sướng. Quá tốt rồi. Bách Linh hô nhỏ một tiếng, quay người phi tốc chạy về phía cất giữ kinh thư địa phương, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên quyển kia chân quý Lạc Thần trải qua. Lần nữa bước vào mật thất, bên trong vẫn như cũ tĩnh mịch đi mắng, chỉ có nhàn nhạt dưới ánh nến. Bách Linh nhẹ nhàng đem kinh thư đặt ở trên bàn đá, chậm rãi ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng lật ra kinh thư, ánh mắt rơi vào kia từng hàng cổ lão mà thần bí văn tự bên trên, ánh mắt chuyên chú mà kiên định. Trong mật thất an tĩnh chỉ có thể nghe được nàng rất nhỏ tiếng hít thở cùng lật giấy âm thanh. Theo đối kinh văn xâm nhập nghiên cứu, Bách Linh biểu lộ càng ngưng trọng thêm, nàng đắm chìm trong lạc thần trải qua trong thế giới kỳ diệu, phảng phất quên đi hết thảy xung quanh. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, tựa hồ cũng đang vì nàng yên lặng thủ hộ, chờ mong nàng trong tu luyện có thể có chỗ đột phá, tại mảnh này kỳ huyễn tu luyện thế giới bên trong tách ra thuộc về mình quan mang. Chương 1247, đổi một cái phe tấn công hướng chương 1247, đổi một cái phe tấn công hướng trong mật thất tĩnh mịch, tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Bách Linh độc thân ở vào cái này lờ mờ chi địa, bốn phía trên vách tường lóe ra yếu ớt ánh lửa, phản chiếu thân ảnh của nàng tại trên vách đá chập chờn bất định. Nàng chậm rãi lật ra quyển kia tản ra khí tức thần bí lạc thần kinh giống như gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt lắng đọng. Bộ này thuật pháp trung tầng 18, mỗi một trang đều lít nha lít nhít ghi chép phương pháp tu luyện. Hoàng phủ Vân chữ viết tinh tế rõ ràng, đem như thế nào nhập môn, như thế nào tu luyện trình bày đến thông tục dễ hiểu. Bách Linh con mắt chăm chú khóa tại trang sách bên trên, theo từng hàng văn tự xâm nhập, ánh mắt của hắn càng thêm chuyên chú. Mật thất thiên tĩnh phảng phất bị cái này cổ lao thuật pháp lực lượng thần bí đánh vỡ, ẩn ẩn có từng tia linh lực ba động tràn ra. Bách Linh đắm chìm trong đó, trong đầu mô phỏng lấy nhập môn trình tự dựa theo trong sách viết phương pháp, thử dẫn đạo thể nội khí tức lưu chuyển. Theo hắn đối tầng thứ nhất thuật pháp xâm nhập lý giải, linh lực trong cơ thể giống như nhận một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu chậm rãi hội tụ, lưu động. Trong mật thất ánh sáng nhạt tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, tựa như tại chứng kiến lấy một cái mới người tu luyện sắp đạp vào cái này thần bí thuật pháp con đường tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bách Linh vẫn như cũ hết sức chăm chú nghiên cứu lạc thần kinh. Nàng biết rõ, cái này tầng 18 thuật pháp mỗi một bước đều tràn ngập khiêu chiến, nhưng giờ phút này, hắn đã kiên định bước ra bước đầu tiên, tương lai sẽ tại bộ này thuật pháp chỉ dẫn dưới, tham dò không biết tu luyện lĩnh vực. Bách Linh nàng muốn là có được không thấp thuật pháp cảnh giới, cái này vì nàng con đường tu hành đặt bước cơ sở vững chắc. Giờ phút này, trong tay nàng bưng lấy lạc thần trải qua, quyển bí tịch này tản ra thâm thúy khí tức. Lạc thần trải qua bên trong rất nhiều thuật pháp dung hợp gia tộc của nàng truyền thừa chỗ tinh diệu, đối với Bách Linh mà nói, tựa như là mở ra một tòa chất chứa vô tận bảo tàng đại môn. Nàng nhẹ nhàng lật ra bí tịch, trong hai con ngươi lóe ra chuyên chú cùng kiên định quan mang. Theo đối bí tịch nội dung xâm nhập nghiên cứu, những cái kia phức tạp mà huyền ảo phù văn phảng phất có sinh mệnh ở trước mắt nàng nhảy lên. Bách Linh đem tự thân linh lực chậm rãi rót vào, cùng trong bí tịch thuật pháp sinh ra của mình. Chỉ gặp nàng trên người quang mang càng thêm sáng chói, nguyên bản bình tĩnh trong mật thất, linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào. Nàng tu luyện tiến triển cực kỳ cấp tốc, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được đối mới thuật pháp lý giải tiến thêm một bước. Gia tộc truyền thừa thuật pháp căn cơ tại lạc thần trải qua dẫn đạo dưới, không ngừng tỏa ra sức sống mới. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Bách Linh rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ cùng tự tin. Nàng thành công đem lạc thần trải qua bên trong bộ phận thuật pháp dung hội quán thông, thực lực đạt được rõ rệt tăng lên. Cảm nhận được thể nội mênh mông linh lực, Bách Linh biết, hắn tại đầu này con đường tu luyện bên trên lại bước ra kiên cố một bước, tương lai, nàng đem bằng vào cái này không ngừng tinh tiến thuật pháp, nên đón càng nhiều không biết khiêu chiến. Hoàng phủ Vân trở lại Vải Vân thành về sau, cả tòa thành thị gánh nặng liền chịu nặng đặt ở đầu vai của hắn. Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, hắn liền ngồi trong thư phòng, thẩm duyệt chồng chất như núi chính vụ văn thư, từng cọc, từng kiện, đều liên quan đến lấy Vải Vân thành bách tính sinh kế. Xử lý xong những này, lại muốn vội vàng đuổi tới binh doanh, thị sát quân bộ, cùng các tướng lĩnh thương thảo phòng ngự sách lược cùng kế hoạch huấn luyện. Thân ảnh của hắn tại thư phòng cùng binh doanh ở giữa xuyên tới xuyên lui, bước chân vội vàng mà kiên định. Màn đêm buông xuống, trong thành đèn đuốc dần dần sáng lên, hắn mới kéo lấy mọi bệnh thân thể trở lại chỗ ở vậy mà mặc dù như thế bận rộn, hắn lại phát hiện linh lực trong cơ thể phảng phất có ý thức của mình, không bị khống chế vận chuyển. Mỗi khi hắn đang buôn ba khoảng cách cảm thấy một tia mọi bệnh lúc, thể nội kia cố tự hành lưu chuyển linh lực liền sẽ chậm rãi tản mát ra ấm áp lực lượng, làm dịu kinh mạch của hắn, làm dịu hắn mệt nhọc. Cái này kỳ diệu hiện tượng để Hoàng Phổ Vân hết sức kinh ngạc, nhưng cũng ẩn ẩn có chút mừng rỡ. Hắn biết, tại cái này khó phân giới cục thế phức tạp, mỗi một tia lực lượng tăng trưởng đều có thể trở thành thủ hộ Vải Vân thành mấu chốt. Mặc dù Hoàn Mỹ chủ động tu luyện minh tưởng, nhưng cái này tự hành vận chuyển linh lực, phảng phất là thượng thiên cho hắn quà tặng. Hắn âm thầm chờ mong, có lẽ trong tương lai đối mặt trùng điệp nguy cơ lúc, cỗ này thần bí linh lực có thể giúp hắn dẫn đầu Vải Vân thành vượt qua nan quan, đi hướng mới sinh cơ. Hoàng Phổ Vân đứng tại đình viện bên trong, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, giơ lên sợi tóc của hắn. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm thụ được thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Căn bản cảm giác không thấy hắn đã đi vào tuổi 40, 40 tuổi tại thường nhân trong mắt có lẽ đã gần đến trung niên, thân thể bắt đầu xuất hiện các loại già yếu dấu hiệu. Nhưng Hoàng Phổ Vân lại hoàn toàn khác biệt, hắn rõ ràng phát giác được thân thể của mình cơ năng chính càng phát ra tuổi trẻ. Hắn lúc này, làn da chặt chẽ mà giàu có con trạch, cơ bắp tràn đầy lực lượng cảm giác, mỗi một lần hô hấp đều thông thuận hữu lực, phảng phất tận chứa vô tận sinh cơ. Hắn biết, đây hết thảy đều muốn quy công cho thể nội kia lưu chuyển không thôi linh lực. Linh lực như là một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, từ tiến vào thân thể của hắn một khắc kia trở đi, liền lặng lẽ cải biến hết thảy. Nó ở trong kinh mạch du tẩu, gột rửa lấy tạp chất, tư dưỡng mỗi một cái tế bào, như là mưa xuân nhuận đồ vật ôn hòa còn có lực. Trải qua lần lượt linh lực tẩy tủy, hắn xương cốt trở nên cứng cáp hơn, tạng phủ cũng càng phát ra cường kiện. Bây giờ, hắn chỉ cần có chút vận chuyển linh lực, liền có thể cảm nhận được toàn thân khí huyết lao nhanh, tinh lực dồi dào đến tựa như có dùng không hết khí lực. Đã từng quấy nhiều hắn mỏi mệt cùng không còn chút sức lực nào sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chiều khí phồn thịnh sinh mệnh lực. Đứng tại vùng thế giới này thời gian, Hoàng Phổ Vân lòng tràn đầy cảm khái, linh lực không chỉ có tái tạo hắn thể phách. Hoàng Phổ Vân còn thân hơn tay tại đại biểu ca Lôi Minh trong phòng, bày một cái linh lực trận. Hắn biết đại biểu ca bề bộn nhiều việc chính vụ, căn bản không có thời gian tu luyện. Có cái này linh lực trận, coi như đại biểu ca nằm ở trên giường. Trong đầu nghĩ đến Lạc Thần trải qua nội dung, liền có thể tự mình tu luyện. Ánh trăng như nước, chiếu xuống Lôi Minh đỉnh viện. Đại biểu ca xếp bằng ở linh lực trong trận, quanh thân quanh quẩn lấy quang mang nhàn nhạt. Từ khi Hoàng Phổ Vân vì hắn bày ra cái này thần kỳ linh lực trận, đại biểu ca liền đắm chìm trong cỗ này lực lượng thần bí tẩm bổ bên trong. Linh lực từng kia từng sợi, như linh động sợi tơ, thuận đại biểu ca kinh mạch chậm rãi du tẩu. Dĩ vãng những cái kia kinh mạch bế tắc, tại linh lực khẽ bước dưới, giống như là bị tỉnh lại ngủ say cự thú, bắt đầu có nhỏ xíu động tĩnh. Đại biểu ca nhắm chặt hai mắt, thần sát chuyên chú. Trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, không chút nào chưa từng ảnh hưởng định lực của hắn. Những cái kia từng để cho hắn khổ não không thôi, từ đầu đến cuối không cách nào đả thông kinh mạch, giờ phút này chính phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, phảng phất là băng cứng tại dưới ánh mặt trời ấm áp dần dần tăng dã. Linh lực càng thêm sinh động, dọc theo buông lỏng kinh mạch cấp tốc chảy xuôi, trôi đến, ấm áp tràn ngập. Đại biểu ca chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể cảm giác được không khí xung quanh bên trong mỗi một tia linh lực ba động. Theo linh lực không ngừng vận chuyển, đại biểu ca quanh thân quang mang đại định. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kinh hỉ cùng hưng phấn. Hắn giờ phút này rõ ràng cảm giác được thuật pháp cảnh giới có bay vọt về chất, đã từng cảnh giới xa không thể đợi, bây giờ phảng phất gần trong gang tấc. Hắn đứng dậy, giãn ra thân thể, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn lan ra. Cái này thần kỳ linh lực trận, tăng thêm Hoàng Phổ Vân trợ giúp, để hắn tại con đường tu hành bên trên bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, tương lai con đường tu hành, tựa hồ cũng biến thành càng thêm quang minh. Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt âm trầm bước vào phía triều đô thành, móng ngựa nâng lên bụi đất tựa hồ cũng mang theo hắn lòng tràn đầy phẫn uất. Trở lại phủ đệ về sau, hắn trùng điệp đóng lại đại môn, đem ồn ào náo động cùng ngoại giới nghị luận ngăn cách bên ngoài. Đi vào thư phòng, hắn một thanh giật xuống áo choàng, tùy ý ném ở một bên trên ghế, sau đó ngã ngồi tại bàn đọc sách sau trong ghế. Hai mắt vô thần nhìn qua phía trước, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy Pháp La Thành binh bại chẳng cảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng giống như châm đồng dạng đâm vào tâm hắn bên trên, những binh lính kia kêu thảm, tan tác đội ngũ, như ác mộng vùng đi không được. Hồi lâu, hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, lẩm bẩm nói, ta như thế nào bị bại chật vật như thế. Hắn biết rõ, lần này thất bại không chỉ có là một trận chiến dịch thất bại, càng là hắn tại triều đình trong cục thế một lần trọng đại ngăn trở. Nhưng mà Vũ Văn Đại Tế Ti cũng không phải là tùy tiện nhận thua người. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, từ trên giá sách tìm kiếm ra địa đồ cùng mật hàm, trên bàn từng cái trải rộng ra. Dưới ánh nến, tỏa ra cái kia che kín che lấp nhưng lại lộ ra ngoan lệ quyết tuyệt mặt. Hắn khi thì nhíu mày trầm tư, khi thì múa bút thành văn, lập mưu một trận càng thêm hùng vĩ lại hiểm ác kế hoạch. Hắn muốn để những cái kia từng xem nhẹ hắn, trở ngại hắn người trả giá đắt, muốn bằng mượn hắn mưu trí cùng thủ đoạn, một lần nữa trưởng khống thế cục, để phí chiều hết thảy đều dựa theo ý nguyện của hắn vận chuyển. Mà tòa này nhìn như bình tĩnh phủ đệ, ở trong màn đêm, chính lặng yên dựng dục một trận phong bạo. Màn đêm bao phủ xuống, Vũ Văn Đại Tế Ti thân ở mật thất, dưới ánh nến quang ảnh tại trên mặt hắn lấp lóe, chiếu ra một vòng rào hoạt. Lần này, hắn đem mục tiêu khóa chặt Quân Châu, từ bỏ Vân Châu. Tại hắn tỉ mỉ vẽ trên bản đồ, Quân Châu bị trùng điệp tiêu ký. Hắn biết rõ, Quân Châu mặc dù địa vực rộng vast, tài nguyên phong phú, nhưng không có có thể cùng hắn chống lại đỉnh tiêm thuật pháp sư. Mà Vân Châu có uy danh truyền xa Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thị nhất tộc, kia trong tộc thuật pháp cao thủ nhiều như mây, như tùy tiện tiến công, chắc chắn lâm vào khẩu chiến, tổn binh hao tướng. Vũ Văn Đại Tế Ti chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Quân Châu phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng dạ tâm. Hắn mưu sĩ nhóm ngồi vây quanh bốn phía, tĩnh tĩnh lắng nghe hắn bố trí. Quân Châu nhìn như bình tĩnh, kỳ thực phòng ngự yếu kém. Chúng ta nhưng trước phái tinh nhuệ chui vào, nhiễu loạn hậu phương trật tự, lại lấy đại quân áp cảnh, bước đầu hàng. Vũ Văn Đại Tế Ti thanh âm trầm thấp, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mưu sĩ nhóm nhao nhao gật đầu, đối với hắn kế hoạch biểu thị đồng ý tại mật thất này bên trong. Một trận chiếm đoạt Quân Châu âm mưu chính là biết bệnh, như là một chương vô hình lưới lớn, chậm rãi hướng phía Quân Châu vung đi. Mà không biết chút nào Quân Châu bất tính, vẫn tại trong bóng đêm bình yên ngủ say. Toàn vẹn không biết một trận nguy cơ chính lặng yên giáng lâm. Màn đêm bao phủ xuống, Hoàng Phổ Vân gian phòng bên trong dưới ánh nến. Lính liên lạc đội vàng xâm nhập, quỳ một chân trên đất chỉnh lên mặt tín. Hoàng Phổ Vân triển khai, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Phí triều đại quân lại vượt qua Đại Châu, thẳng bước Quân Châu. Cái này phí triều trong hồ lô muốn làm cái gì? Vì sao muốn bỏ gần tìm xa, vòng qua Đại Châu tiến công Quân Châu? Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Quân Châu địa thế mấu chốt, một khi làm mất, thế cục đem tràn ngập nguy hiểm. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng Phổ Vân lập tức triệu tập Lôi Minh, Chu Thắng đặt trở thần tín tướng lĩnh, đơn giản bố trí tốt vài Vân Thành, Pháp La Thành phòng ngự về sau, liền cưỡi trên kia thất đỏ thâm tuấn mã, dẫn đầu tinh nhuệ vệ đội phi nhanh mà ra. Tiếng võ ngựa phá vỡ đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng, bọn hắn như một tia chớp màu đen sẽ qua. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, gió đang bên tai gào thét, lại thổi không tan hắn lòng tràn đầy sầu lo. Nhìn qua nơi xa núi non liên miên, hắn suy tư phí triều cử động lần này ý đồ là dương đông kích tây, vẫn là có càng hiểm ác âm mưu. Mỗi một loại khả năng đều để trong lòng hắn nặng nề. Rốt cục, chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, bọn hắn đã tới Quân Châu biên thành. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trên tường thành tung bay cờ xí, hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào trong thành, chuẩn bị nên đón sắp đến bao tố, thủ hộ tòa này cực kỳ trọng yếu thành trì. Lý Tuấn Sơn sắc mặt nghiêm trọng, cau mày, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Cùng phong gào thét, thổi đến hắn áo bào bay phất phới, không chút nào không cách nào xua tan trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Hắn nhìn qua trên tường địa đồ, tưởng tượng thấy giống như thủy triều phun trào quân địch, Vũ Văn Đại Tế Ti kia cao lớn uy nghiêm thân ảnh trong quân đội như ẩn như hiện, trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn đớn lạnh. Hắn đã sớm nghe nói Vũ Văn Đại Tế Ti lợi hại, người này không chỉ có mưu trí siêu quần, lại tinh thông binh pháp, càng quan trọng hơn là hắn thuật pháp phi thường cường đại, còn có điều xuất quân đội càng là kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu cực mạnh. Lần này Vũ Văn Đại Tế Ti tự mình xuất quân tiến đánh Quân Châu, khí thế hùng hùng, nhất định phải được. Lý Tuấn Sơn thân là châu mục, mặc dù gánh vác điều binh khiển tướng chi trách, nhưng lúc này nhưng trong lòng không có chút nào lực lượng. Châu bên trong binh lực phân tán, lương thảo dự trữ cũng thiếu thốn, đối mặt cường đại như thế địch nhân, hắn cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Hồi tưởng lại ngày thường tại cái này Quân Châu cuộc sống an ổn, nhìn lại bây giờ binh lâm thành hạ tình thế nguy hiểm, Lý Tuấn Sơn lòng tràn đầy đắng chát. Hắn ở trên thành lầu càng không ngừng dạo bước, ý đồ nghĩ ra cách đối phó, nhưng trong đầu lại hỗn loạn tương mừng, không có đầu mối. Mỗi nhìn một chút ngoài thành quân địch, hắn tâm liền hướng chìm xuống một phần, không biết trận này sắp đến đại chiến, Quân Châu có thể hay không chịu nổi, cũng không biết hắn cùng dân chúng trong thành vận mệnh sẽ như thế nào. Lý Tuấn Sơn đứng tại quân vừa mới phủ thành trên tường, nhìn qua nơi xa nâng lên bụi đất, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng thất vọng. Mấy ngày liên tiếp biên thành không ngừng truyền đến tình báo, phía triều đại quân sắp đại quân áp cảnh, đi theo hẳn là mãnh liệt thế công. Hắn biết Quân Châu quân đội căn bản không có trèo chống chi lực, nhưng tình thế ngày càng nguy cấp, hắn chỉ cảm thấy đầu vai gánh nặng như muốn đem hắn đè sập. Liên ở hắn lòng tràn đầy sầu lo, cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, một vòng thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Hoàng Phổ Vân xuất quân trở về, kia đội ngũ chỉnh tề, ngang dương sĩ khí, trong nháy mắt để Lý Tuấn Sơn trong lòng đã nắm chắc. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân một ngựa đi đầu, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra trầm ổn cùng tự tin. Hắn đi vào dưới tường thành, tung người xuống ngựa, nhanh chân đi hướng Lý Tuấn Sơn. Lý Tuấn Sơn tiến ra đón, nhìn qua Hoàng Phổ Vân, ánh mắt phức tạp. Hắn trước đây đối với mình thủ thành năng lực có chỗ hoài nghi, bây giờ có Hoàng Phổ Vân, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đại tướng quân, ngươi có thể tính trở về. Lý Tuấn Sơn thanh âm mang theo vẻ kích động cùng mọi bệnh. Hoàng Phổ Vân có chút không người, cất cao giọng nói, đại ca yên tâm, có ta ở đây, Quân Châu nhất định có thể giữ vững. Lời của hắn trịch địa hữu thanh, phản phất cho đám người rót vào một tể cường tâm châm. Lý Tuấn Sơn nhìn qua trước mắt vị này đắc lực tướng lĩnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Có Hoàng Phổ Vân tại, hắn tựa hồ thấy được Quân Châu thành bình yên vô dạng, đánh lui quân địch hy vọng, căng cứng thần kinh cũng dần dần buông lỏng xuống. Chương 1248, Lý Tuấn Sơn trong lòng lực lượng. Chương 1248, Lý Tuấn Sơn trong lòng lực lượng. Lý Tuấn Sơn đứng tại trong doanh trướng, sát mặt căng cứng, trên trán về lưu lại khẩn trương mồ hôi. Đạt được tin nhanh, phí triều quân đội đột kích, lập tức liền chiến sự căng thẳng, Đại Châu biên thành thế cục nguy cấp, quân địch động tĩnh để tâm hắn gấp như lửa đốt. Nhưng mà hắn biết rõ, giờ phút này hắn nhất định phải chấn định, thân là châu mục, nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến lấy quân tâm sĩ khí. Chính lo nghĩ thời gian, hắn thu được mật báo, Hoàng Phủ Vân ngay tại ra roi thúc ngựa hướng trở về. Biết được tin tức này, Lý Tuấn Sơn giống như là ăn một viên thuốc an thần, nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần buông ra, ánh mắt cũng lần nữa khôi phục kiên định. Hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã có lực lượng, cấp tốc khôi phục ngày xưa bình tĩnh tỉnh táo. Lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng, thanh âm to lại trầm ổn tuyên bố từng đạo chỉ lệnh. Hắn đều đâu vào đấy an bài, từng đội binh sĩ dưới sự chỉ huy của hắn cấp tốc hành động. Có lao tới tiền tuyến tăng cường công sự phòng ngự, có tại yếu đạo thiết hạ mai phục, còn có phụ trách truyền lại tin tức, bảo đảm quân lệnh thông suốt. Toàn bộ trong doanh địa, các binh sĩ bước chân vội vàng lại trật tự giành mạch, bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc. Lý Tuấn Sơn đứng tại chỗ cao, ánh mắt nhìn về phía Đại Châu biên thành phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện Hoàng Phủ Vân có thể sớm ngày trở về. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Hoàng Phủ Vân đổi tới, bọn hắn nhất định có thể dắt tay đánh lui quân địch, bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Giờ phút này, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm xong nên đón sắp đến ác chiến chuẩn bị. Lý Tuấn Sơn vẻ mặt nghiêm túc đứng tại trong doanh trướng, trước mặt vây tụ lấy mấy vị thuật pháp sư. Dưới ánh nến, đem mọi người thân ảnh tại lều vải bên trên kéo đến lúc dài lúc ngắn. Các vị, bây giờ thế cục nguy cấp, Vũ Văn Đại Tế Ti thế công lửa xém lông mày, đại tướng quân chưa trở về, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Lý Tuấn Sơn ánh mắt kiên định liếc nhìn đám người, ngôn từ khẩn thiết. Còn tốt lúc trước nhị đệ lưu lại những này thuật pháp sư tại Quân Châu, bằng không đối phó phí triều quân đội, dựa vào chính mình những này tướng sĩ, căn bản là không có cách trèo chống. Thuật pháp sư nhóm khẽ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc. Trong đó một vị lớn tuổi thuật pháp sư cao mày mở miệng, Lý Châu Mục, đồi đường núi nơi khác hình phức tạp, tuy có lợi cho bày trận, nhưng Vũ Văn Đại Tế Ti tinh thông pháp thuật, lại cảnh giới cao thâm, chúng ta trận pháp chỉ sợ khó mà chống đỡ được quá lâu. Lý Tuấn Sơn nắm chặt nắm đấm, dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Mọi người thi triển sở trường, bày ra mạnh nhất pháp trận, vì đại tướng quân trở về tranh thủ thời gian. Đám người không do dự nữa, cấp tốc thương thảo được bảy trận chi tiết. Bọn hắn căn cứ đồi đường núi bên ngoài địa thế, quyết định lấy ngũ hành tương sinh tương khắc lý lẽ làm cơ sở, bố trí một cái khổng lồ mê miễn pháp trận. Lớn tuổi thuật pháp sư phụ trách trưởng không toàn cục, mấy vị tuổi trẻ chút thuật pháp sư phân biệt phụ trách kim một thủy hỏa thổ các phương vị linh lực rót vào cùng duy trì. Thương thảo hoàn tất, thuật pháp sư nhóm cấp tốc hành động. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm, lặng yên rời đi doanh trướng, hướng phía đồi đường núi bên ngoài tiến đến. Lý Tuấn Sơn nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng pháp trận này có thể thành công kìm chân Vũ Văn Đại Tế Ti tiến công, chờ đợi Hoàng Phổ Vân mang theo chuyển cơ trở về. Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội như dòng lũ đen ngòm, dưới sự yểm hộ của bóng đêm hướng phía đồi đường núi tấn mãnh xuất phát. Tiếng vó ngựa nát, đạp phá đêm yên tĩnh, nâng lên bụi đất ở dưới ánh trăng ẩn ẩn có thể thấy được. Tiên phong đại tướng, Vũ Văn Đại Tế Ti đại đệ tử, cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc. Ánh trăng vẩy vào hắn sắc bén binh khí bên trên, chiết xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn dáng người thẳng tắp, trên người chiến giáp theo ngựa chạy phát ra thanh thúy tiếng vang, phảng phất là trận này tập kích khúc nhạc dạo. Đại đệ tử biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, phải thừa dịp quân Châu không có chút nào phòng bị, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Quân đội ở trong màn đêm phi nhanh, dọc đường côn trùng kêu vang đều bị cái này thật lớn thanh thế dọa đến im bặt mà dừng. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến đồi đường núi ngoại vi yếu đạo. Đại đệ tử ghim chặt dây cương, giơ lên trong tay trường đao, ra hiệu sau lưng quân đội dừng lại. Ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, ý đồ bắt giữ bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Giờ phút này, quân Châu phương hướng một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ về đắm chìm trong ngủ say bên trong. Đại đệ tử khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn thấy trận này tập kích đã thành công một nửa. Hắn vung tay lên, bọn lính phía sau lập tức hiểu ý, lặng yên không một tiếng động tiếp tục hướng phía quân Châu phương hướng tiềm hành. Một trận chiến đấu kịch liệt tựa hồ hết sức căng thẳng, quân Châu vận mệnh treo ở một tuyến, mà bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, phảng phất muốn đem sắp đến chiến hỏa thôn vệ. Đại đệ tử cưỡi tại ngựa cao to bên trên, thân sắc tràn đầy đối quân Châu quân đội khinh thường. Hắn thân mang hoa lệ tế tự phục sức, lại căn bản không có ý định vận dụng cái kia thần bí khó dò tế tự kỹ năng. Trong mắt hắn, đồi đường núi bên ngoài tòa kêu biên thành bất quá là không chịu nổi một kích sâu kiến. Hắn vung tay lên, sau lưng quân đội như mãnh liệt như thủy triều hướng phía biên thành dũng mãnh lao tới. Các binh sĩ tiếng la giết chấn thiên, khí thế hung hăng phóng tới cửa thành. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần biên thành lúc, lại đột nhiên bị một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn lại cản. Chỉ gặp trước cửa thành quang mang lấp lóe, từng đạo phù văn thần bí hiện hiện, đúng là phát động ẩn tàng trận pháp. Xông lên phía trước nhất đám binh sĩ, giống như là đụng phải lớp kín bức tường vô hình, nhao nhao té ngã trên đất. Đến tiếp sau binh sĩ thu thế không kịp, cũng đi theo loạn thành một bầy. Đại đệ tử chau mày, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn như cũng không muốn tin tưởng tòa này nho nhỏ biên thành có thể bằng trận pháp ngăn lại hắn đại quân. Hắn gầm thét một tiếng, thúc giục các binh sĩ tiếp tục tiến công. Nhưng cái kia trận pháp uy lực kinh người, mỗi một lần công kích đều bị nhẹ nhõm hóa giải, còn thỉnh thoảng bắn ngược ra một chút quang mang, đối các binh sĩ tạo thành tổn thương. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đại đệ tử nhìn qua trước mắt hỗn loạn chẳng cảnh, khinh thị trong lòng dần dần bị một tia bất an thay thế, hắn không nghĩ tới tòa này biên thành trận pháp càng như thế lợi hại, nguyên bản chắc chắn thắng lợi, giờ phút này tựa hồ trở nên xa không thể chạm, một trận ác chiến mới vừa vặn kéo ra màn che. Đại đệ tử sắc mặt đỏ lên, hai mắt trợn lên, lửa giận tại trong mắt cháy hừng hực, giận không kềm được mà quát, tiểu tiểu trận pháp, há có thể ngăn cản ta con đường đi tới. Dứt lời, hắn vung tay lên, khiến sau lưng quân đội cấp tốc lui lại. Chỉ gặp hắn một thân một mình, quanh thân tản ra khí thế cường đại, dứt khoát quyết nhiên hướng phía quân Châu bảy trận phương hướng đi đến. Lúc này, quân Châu trong trận chậm rãi đi ra một vị thuật pháp sư. Hắn thân mang áo bào đen, trên mặt che hắc sa, quanh thân quanh quẩn lấy khí tức thần bí. Thuật pháp sư hai tay nâng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, trận pháp trong nháy mắt quang mang đại thịnh, các loại phù văn thần bí lấp lóe nhảy lên, hình như có một cỗ vô hình chi lực trong không khí phun trào. Đại đệ tử hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, một đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, thẳng bức thuật pháp sư. Thuật pháp sư không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, trong trận pháp tuôn ra một cỗ linh lực cực lớn hộ thuẫn, đem kiếm khí vững vàng ngăn lại. Đại đệ tử thấy thế, kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, thân hình như điện, tại trận pháp bên ngoài xuyên thẳng qua, ý đồ tìm kiếm trận pháp sơ hở. Thuật pháp sư thì bằng vào trận pháp chi lực, xảo diệu ứng đối, mỗi một lần đại đệ tử công kích đều bị hắn dùng trận pháp hóa giải. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào giằng co. Trong không khí linh lực bốn phía, quang mang lấp lóe, hai người quyết đấu để một bên các binh sĩ đều nhìn trận mắt hốt mồm. Đến tột cùng ai có thể tại trận này kịch liệt đọ sức bên trong thắng được, thế cục lâm vào một mảnh khẩn trương. Đại đệ tử nhìn qua trước mắt vững như thành đồng biên thành, lông mày nhíu chặt. Phong bay phất phới, gợi lên hắn áo choàng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Vũ Văn đại tế ti đại quân đã ở chạy tới trên đường, hắn thân là tiên phong đại tướng, gánh vác sư phụ đại quân thanh trừ chướng ngại trách nhiệm. Như lại công không phá được tòa này biên thành, có gì mặt mũi đi gặp sư phụ? Hắn không thể lại kéo dài thời gian, hắn ở phía trước phá trận pháp, mệnh lệnh quân đội của mình từ cánh tiến công. Các huynh đệ, theo ta xông. Đại đệ tử gầm lên giận dữ, trong tay pháp trượng giơ lên cao cao, quân đội vòng qua trận pháp dẫn đầu phóng tới cửa thành. Bọn lính phía sau cùng kêu lên hò hét, như mãnh liệt như thủy triều theo sát phía sau. Trên tường thành, quân địch mũi tên như mưa rơi xuống, không ngừng có binh sĩ ngã xuống, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước. Đại đệ tử thủ hạ tướng lĩnh xung phong đi đầu, nương tựa theo tinh xảo võ nghệ, tả xung hữu đột, ngăn một chi lại một mũi tên. Nhưng mà biên thành phòng ngự thực sự quá mức cứng ngạnh, cửa thành kiên cố vô cùng, mấy lần công kích đều không thể thành công. Đại đệ tử thủ hạ tướng lĩnh chiến bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt cũng tung vé đầy máu tươi, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn biết mình không công nổi, tiên phong đại tướng cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hắn điểm chặt dây cương, tại trước trận hơi ngưng lại, trong đầu phi tốc suy tư phá thành kế sách. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, nhìn về phía bên cạnh thành một chỗ ngóc ngách, tựa hồ phát hiện quân địch phòng ngự yếu kém điểm. Đi theo ta. Đại đệ tử thủ hạ tướng lĩnh trước mắt trận pháp, xa so với đại đệ tử trong tưởng tượng phải cường đại. Nồng hậu dày đặc sương mù lượn lờ tại trận pháp trung quanh, ẩn ẩn tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Kia lấp lóe phủ văn như là linh động sao trời, không khô chuyển lấp lóe, giống như nói xa xưa lực lượng. Đại đệ tử cao mày, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn bản tỉ mỉ bày ra, phái ra quân đội tinh nhuệ từ cánh tiến công, coi là có thể xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nhưng mà nay quỷ dị trận pháp phảng phất có được sinh mệnh, cho dù quân đội từ cánh tập kích, nó vẫn như cũ có thể phóng xuất ra từng đạo lăng lệ quan mang, tinh chuẩn công kích đến đột tiến binh sĩ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi vẩy ra, trên chiến trường tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Đại đệ tử thấy thế, lòng nóng như lửa đốt. Trong tay hắn pháp trượng vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hào quang màu u lam từ pháp trượng đỉnh bắn ra, phóng tới kia thần bí trận pháp. Quang mang những nơi đi qua, không khí đều phát ra từ từ tiếng vang. Cùng lúc đó, hắn điều động thể nội ma lực, ý đồ cưỡng ép đột phá trận pháp phòng tuyến. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, thấm ướt quần áo của hắn, nhưng hắn ánh mắt kiên định, không thối lui chút nào. Theo ma lực không ngừng rót vào, trận pháp trung quanh phủ văn quang mang bắt đầu lấp loé không yên, tựa hồ đang chịu đựng áp lực lớn. Đại đệ tử cắn chặt răng, tăng lớn ma lực chuyển vận, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần thêm ít sức mạnh, nhất định có thể đánh vỡ cái này làm cho người sinh ra sợ hãi trận pháp, thay đổi chiến cuộc. Lần nữa xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, hướng phía chỗ kia nơi hẻo lánh vọt mạnh quá khứ. Lần này, bọn hắn có thể hay không đột phá quân địch phòng tuyến, vì Vũ Văn đại tế ti đại quân mở ra con đường đi tới. Thuật pháp sư ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt, hai tay nhanh chóng kết ấn, liên tục không ngừng hướng trong trận pháp đưa vào linh lực. Hắn trường bào theo linh lực phun trào bay phất phới, trên trán đã che kín mồ hôi mịn, lại không dành bận tâm. Lúc này, Vũ Văn đại tế ti đại đệ tử chính đương tựa theo cao siêu kỹ nghệ cùng kinh người trí tuệ, nhẹ bước ép sát, ý đồ đột phá hắn bố trí tỉ mỉ trận pháp. Thuật pháp sư biết rõ không thể ngồi mà chờ chết, thế là quay đầu nhìn về ngoài trận lớn tiếng la lên, "Phạm Long tướng quân, nhanh để hỏa pháo binh nã pháo." Phạm Long tướng quân sắc mặt nghiêm trọng, nghe được mệnh lệnh sau không chút do dự vung tay lên, cao giọng quát, "Hỏa pháo binh nghe lệnh, nã pháo." Trong chốc lát, mấy chục ổ hỏa pháo cùng kêu lên oanh minh, đinh hai nhức óc. Đạn pháo như mưa rơi hướng phía Vũ Văn đại tế ti đại đệ tử chỗ phương hướng bay đi, mang theo quần quần khói đặc cùng cường đại lực trùng kích. Khói lửa tràn ngập, trận pháp chung quanh hỗn loạn tương mừng. Đạn pháo tại mặt đất nổ tung, bùn đất vẩy ra, cường đại lực trùng kích để trận pháp cũng hơi rung nhẹ. Thuật pháp sư thừa cơ tăng cường linh lực chuyển vận, ý đồ để trận pháp khôi phục ổn định, đồng thời gửi hy vọng ở hỏa pháo công kích có thể đánh loạn đại đệ tử tiết đấu. Nhưng mà Vũ Văn đại tế ti đại đệ tử lại dị thường chấn định, tại bay tán loạn hỏa lực bên trong dáng người linh hoạt, xảo diệu tránh né lấy công kích, trong tay pháp khí quang mang đại thịnh, tựa hồ chính nổi lên càng cường đại hơn chiêu thức đến xông phá cái này trùng điệp trở ngại. Một trận kịch liệt hơn giao phong hết sức căng thẳng. Hoàng phủ Vân ra roi thúc ngựa, rốt cục tại trận pháp sắp bị phá thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy tới đồi đường núi bên ngoài biên thành. Móng ngựa giơ lên trận bụi đất, hắn tung người xuống ngựa, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng quyết cán. Lúc này biên thành trận pháp tại địch quân công kích mãnh liệt hạ đã lung lay sắp đổ, quang mang lấp loe không yên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Thuật pháp sư nhòm cái chán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt nghiêm trọng, hai tay không ngừng kết ấn, đau khổ trèo trống. Hoàng phủ Vân thấy thế, lập tức phi thân mà lên, gia nhập vào vững chắc trận pháp hàng ngũ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo lực lượng thần bí từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, dung nhập vào trong trận pháp. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại tại trước trận cái kia đang muốn phá trận Vũ Văn đại tế ti đại đệ tử trên thân. Kia là Vũ Văn đại tế ti môn sinh đắc ý nhất, theo hắn nhiều năm, đến chân truyền. Thực lực kia tương đương cường đại. Hoàng phủ Vân vừa đến trước trận, lập tức đầu nhập chiến đấu, đối trước mặt Vũ Văn đại tế ti đại đệ tử chính là một chiêu khí thôn sơn hà. Chỉ gặp hắn quanh thân khí thế mãnh liệt, tay áo liệt liệt rung động, bàng bạc nội lực ngưng tụ trong tay tâm, như mãnh hổ rời núi hướng phía đại đệ tử tấn mãnh đánh tới. Vũ Văn đại tế ti đại đệ tử quả thực bị bất thình lình thế công đánh trở tay không kịp. Nhưng hắn dù sao thân là đại đệ tử, bản lĩnh cũng có chút thâm hậu. Vội vàng ở giữa, thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, ý đồ tránh né cái này một đòn mãnh liệt. Nhưng Hoàng phủ Vân chiêu thức như bóng với hình, trường phong sát quần áo của hắn mà qua, mang theo một trận gào thét. Đại đệ tử kinh thán không thôi, không nghĩ tới đối phương thế mà có thể đột phá linh khí của mình phòng tuẫn. Tranh thủ thời gian thả ra trong tay pháp trượng, cấp tốc rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Hắn hét lớn một tiếng, vận kiếm như bay, kéo ra đoá đoá kiếm hoa, ý đồ ngăn cản được Hoàng phủ Vân tiến công. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, giữa hai người bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hoàng phủ Vân thế công không giảm, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng vô tận, chiêu chiêu thẳng bức đại đệ tử yếu hại. Đại đệ tử mặc dù cố gắng chống đỡ, nhưng ở Hoàng phủ Vân mưa to gió lớn công kích đến, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, cước bộ của hắn cũng bắt đầu có chút lộn xộn. Đúng lúc này, Hoàng phủ Vân nhìn chuẩn một sơ hở, lại là một cái cương mãnh trưởng lực đánh ra, trực tiếp đánh trúng vào đại đệ tử bà bay. Đại đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui về phía sau, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Trận này giao phong kịch liệt, cũng làm cho mọi người chung quanh nhìn trận mắt hốt hoồm, không biết đến tiếp sau giữa hai người lại sẽ phát sinh như thế nào biến số. Chương 1249, bỏ qua biên thành. Chương 1249, bỏ qua biên thành. Đang lúc đại đệ tử ngăn cản không nổi thời điểm, Vũ Văn đại tế ti chạy tới. Chỉ gặp giữa sân bụi đất phi dương, hắn đại đệ tử thân hình chật vật, liên tục bại lui. Vũ Văn đại tế ti thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã giận trước kia không dụng công, đến mức bây giờ đối mặt đối thủ như thế phí sức, lại đau lòng đệ tử mắt thấy là phải ăn thiệt thòi thụ thương. Ánh mắt của hắn như nước, lạnh lùng quét về phía đối thủ, ánh mắt kia phảng phất hai đạo mũi tên, mang theo để cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Đại đệ tử nhìn thấy sư phụ đến, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng ý lại, thế công cũng hơi dừng một chút. Vũ Văn đại tế ti hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, thân hình như điện lấn đến gần. Dáng người của hắn phiêu giật nhưng lại mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều hình như có lực lượng vô hình rung động. Hoàng phủ Vân lập tức cảm nhận được cái này cường đại khí tràng, trong lòng giật mình, động tác trên tay cũng không khỏi hoảng loạn lên, tạm thời lui về sau mấy bước, trở lại khoảng cách an toàn. Vũ Văn đại tế ti cũng không lập tức xuất thủ công kích, chỉ là tính tính đứng tại đại đệ tử trước người, lạnh lùng nói ra, khi dễ môn hạ đệ tử của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Để Hoàng phủ Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hữu tâm tiếp tục độc thủ, nhưng biết rõ Vũ Văn đại tế ti lợi hại, giờ phút này tiến cũng không được, thối cũng không xong, tại nguyên chỗ lung túng giằng co, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàng Phổ Vân đứng ở trống trải chi địa, quanh thân linh lực có chút phun trào, mặc dù có thể cảm giác được tự thân thuật pháp cảnh giới so sánh với trước tinh tiến không ít, nhưng khi nhìn thấy Vũ Văn Đại Tế Ti kia thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện hiện lúc, đáy lòng vẫn là không nhịn được nổi lên một tia rụt rè. Vũ Văn Đại Tế Ti áo bào đen bay phất phới, trên mặt mang theo hoàn toàn như trước đây cao ngạo cùng lạnh lẽo, ánh mắt như đao bắn về phía Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định có chút hỗn loạn nhịp tim, lần trước mặc dù may mắn đánh lùi Vũ Văn Đại Tế Ti, nhưng kia càng nhiều là bằng vào mấy phần vận khí cùng xuất kỳ bất ý, giờ phút này lần nữa giằng co, Hoàng Phổ Vân biết rõ, Vũ Văn Đại Tế Ti tất nhiên có chuẩn bị mà đến, hắn vẫn không có nắm chắc tất thắng. Nhưng hắn trong lòng cũng có một cố kiên quyết chi ý, sẽ không dễ dàng lùi bước. Hắn âm thầm vận chuyển thể nội linh lực, để bọn chúng ở trong kinh mạch thông thuận chảy xuôi, trong tay cầm thật chặt thuật pháp khí, ánh mắt dần dần kiên định, dù là phía trước là đồng rồng hang hổ, dù là đối mặt chính là cường đại Vũ Văn Đại Tế Ti, hắn cũng quyết tâm liều mạng một phen. Vũ Văn Đại Tế Ti nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười, tựa hồ nhìn ra Hoàng Phổ Vân khẩn trương cùng do dự, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, bắt đầu ngưng tụ cường đại thuật pháp lực lượng. Hoàng Phổ Vân nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, không dám có chút chủ quan, một trận kịch liệt thuật pháp chi chiến, hết sức căng thẳng. Hoàng Phổ Vân đứng ở trong chiến trường, địch quân Vũ Văn Đại Tế Ti uy danh hiển hách, hắn biết rõ phe mình phần thắng không lớn, thế là âm thầm vận khởi thiên lý truyền âm chi thuật, hướng giải tại bốn phía thuật pháp sư nhóm truyền lại chỉ lệnh, như chiến cuộc bất lợi, đánh không lại Vũ Văn Đại Tế Ti, lập tức giúp ta thành lập phòng hộ trận. Thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thuật pháp sư nhóm khẽ bước cẩm, lặng yên chuẩn bị cần thiết phù văn cùng linh lực. Chiến trường bầu không khí càng thêm khẩn trương, Vũ Văn Đại Tế Ti quanh thân quang mang lấp lánh, khí tức cường đại như mãnh liệt thủy triều cuốn tới. Hoàng Phổ Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, con mắt chăm chú khóa lại đối thủ, bày ra phòng ngự tư thái. Vũ Văn Đại Tế Ti dẫn đầu phát động công kích, một đạo chói lọi pháp thuật như lôi đình đánh phía Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân nghiêng người né tránh, đồng thời ra hiệu thuật pháp sư nhóm tùy thời mà động. Thuật pháp sư nhóm gặp chiêu phá chiêu, ý đồ lấy các loại pháp thuật ngăn cản Vũ Văn Đại Tế Ti tiến công, nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Sau mấy hiệp, trên chiến trường bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Hoàng Phổ Vân hai tay múa, trong miệng nói lẩm bẩm, thuật pháp từ hắn đầu ngón tay trào lên mà ra, hóa thành từng đạo chói lọi quang mang, phóng tới Vũ Văn Đại Tế Ti một phương. Vũ Văn Đại Tế Ti thần sắc chấn định, sau lưng mấy người đệ tử sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, thi triển thần thông. Trong lúc nhất thời, điện tiềm lôi minh giao thoa, thuật pháp quang mang cùng thần thông chi lực va chạm xen lẫn. Hoàng Phổ Vân thi triển thuật pháp, như linh động du long, vốn lượn tiến lên ý đồ đột phá phòng tuyến. Vũ Văn Đại Tế Ti bên này, các đệ tử thần thông giống như kiên cố hàng rào, kín không kẽ hở. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau có công thủ, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận mãnh liệt khí lãng, thổi đến chung quanh cắt đá mạn thiên phi vũ. Nhưng mà kịch chiến một lát sau, thế cục dần dần có biến hóa. Cứ việc Hoàng Phổ Vân đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Vũ Văn Đại Tế Ti các đệ tử phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều nước từng cơn sóng liên tiếp. Hoàng Phổ Vân bọn hắn tại cái này dưới áp lực cường đại, dần dần khó mà chống đỡ được. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, hô hấp cũng gấp gáp rút, nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên lộ ra kiên định. Nhưng trên thực lực yếu ớt trên lệch không cách nào coi nhẹ, tại lại một vòng công kích mãnh liệt ở dưới, Hoàng Phổ Vân bọn người bắt đầu xuất hiện một chút bối rối, thuật pháp quang mang cũng không còn như vậy lóa mắt, lung lay sắp đổ, tựa hồ sắp bị Vũ Văn Đại Tế Ti một phương triệt để áp chế. Thế cục càng thêm nguy cấp, một thuật pháp sư dẫn đầu hô, đại nhân, không chịu nổi. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng, hét lớn một tiếng, bày trận. Thuật pháp sư nhóm lập tức tụ tập linh lực, phù văn trên không trung lấp lóe xen lẫn, phòng hộ trận chậm rãi thành hình. Liên ở phòng hộ trận sắp hoàn thành thời điểm, Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn ra mánh khóe, tăng lớn công kích lực độ, một đạo cường đại pháp thuật xông phá phòng tuyến, trực tiếp chiều Hoàng Phổ Vân công tới. Hoàng Phổ Vân sắc mặt hoảng sợ, toàn lực chống cự, phòng hộ trận quang mang lấp lóe, không biết có thể hay không chống chọi được một kích chí mạng này. Hoàng Phổ Vân thân hình như điện, tại bay tán loạn pháp thuật quang mang bên trong xuyên thẳng qua, cùng Vũ Văn Đại Tế Ti kịch liệt giao phong. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, kiếm hoa lấp lóe, mỗi một lần đón đỡ đều mang theo một trận tiếng sắt thép va chạm. Dư Quang thoáng nhìn thuật pháp sư nhóm chính khẩn trương vải lấy phòng hộ trận, trong lòng của hắn khẽ động, cố ý bán cái sơ hở, dẫn tới Vũ Văn Đại Tế Ti thế công mạnh hơn, sau đó mượn lực hướng trong trận tối lui. Vũ Văn Đại Tế Ti cho là có cơ nhưng thừa, theo đuổi không bỏ. Theo Hoàng Phổ Vân không ngừng lùi lại, sau lưng những cái kia nguyên bản đối hắn công kích pháp thuật, bởi vì bận tâm Vũ Văn Đại Tế Ti, không thể không yếu bớt mấy phần, hoặc là cải biến phương hướng. Cái này không thể nghi ngờ thật to giảm bớt hắn thừa nhận áp lực. Tại phòng hộ trận biên giới, Hoàng Phổ Vân bước chân linh hoạt xê dịch. Vũ Văn Đại Tế Ti đuổi theo, lại bởi vì phòng hộ trận tồn tại, động tác hơi có vẻ chần chờ. Hoàng Phổ Vân bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, trường kiếm mãnh địa đâm ra, mục tiêu trực chỉ Vũ Văn Đại Tế Ti cổ họng. Vũ Văn Đại Tế Ti biến sắc, trong lúc vội vã nghiêng người tránh né, vẫn là bị lưỡi kiếm quẹt làm bị thương bà bay, máu tươi chảy ra. Hắn trợn mắt nhìn, muốn lần nữa phát động công kích, nhưng lúc này phòng hộ trận đã dần dần thành hình. Thuật pháp sư nhóm cùng kêu lên ngâm sướng, quang mang đại thịnh. Hoàng Phổ Vân thừa dịp hỗn loạn, mãnh địa hướng về sau nhảy lên, ẩn vào phòng hộ trận quang mang bên trong. Vũ Văn Đại Tế Ti chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám tùy tiện xông vào phòng hộ trận, chỉ có thể ở ngoài trận bồi hồi, tìm kiếm mới cơ hội. Vũ Văn Đại Tế Ti mắt sáng như đuốc, tinh tế xem kỹ lấy trước mắt cái này nhìn như thần bí kỳ thực sơ hở rất nhiều trận pháp. Trận này đường con hỗn loạn, linh lực ba động lúc đứt lúc đối, hoàn toàn không có vốn có uy nghiêm cùng kín đáo, trong mắt hắn đơn giản trăm ngàn chỗ hở, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy cái thần sắc kiên nghị đệ tử, trầm giọng nói, trận này không đủ gây sợ, theo ta lấy bắt đầu trời đánh trận phá đi. Các đệ tử cùng kêu lên đáp. Thanh âm mặc dù mang theo một vẻ khẩn trương, nhưng cũng lộ ra kiên quyết. Vũ Văn Đại Tế Ti đứng ở trận thủ, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, quanh thân tản ra cường đại khí tràng. Mấy người đệ tử cấp tốc tản ra dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị đứng vững, lẫn nhau ở giữa linh lực lưu chuyển, trong nháy mắt hình thành một cái chặt chẽ đoàn thể chiến đấu. Theo Vũ Văn Đại Tế Ti ra lệnh một tiếng, bắt đầu trời đánh trận khởi động. Chỉ gặp bảy người trên thân quang mang đại thịnh, tương hô ở giữa linh lực xen lẫn thành từng đạo chói lọi quang hồ, như muốn đem cái này mở tối không gian chiếu sáng. Bọn hắn bộ pháp chỉnh tề mà kiên định, như quỷ mị nhanh chóng hướng phía kia trăm ngàn chỗ hở trận pháp đánh tới. Trong lúc nhất thời, trong trận linh lực va chạm, quang mang bốn phía, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Vũ Văn Đại Tế Ti nương tựa theo công lực thâm hậu, dẫn đầu đột phá đối phương trận pháp một chỗ yếu kém điểm. Ngay sau đó, các đệ tử chặt chẽ phối hợp, thừa thắng xông lên. Tại một trận hào quang chói sáng qua đi, kia nhìn như thần bí trận pháp rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ. Hoàng Phổ Vân mắt thấy phòng hộ trận bị Vũ Văn Đại Tế Ti sư đồ mấy người cường lực công phá, nát thạch phi tung tóe, linh lực quang mang lấp lóe tiêu tán. Hắn sát mặt nghiêm trọng, không chút nào không hiện bối rối, biết rõ giờ phút này dùng không được nửa phần do dự. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt, từng đạo kỳ dị phù văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, trên không trung lóng lánh thần bí quang mang. Cùng lúc đó, hắn quát lớn, thuật pháp sư nhóm, cho ta ngăn trở bọn hắn, vì ta tranh thủ bảy trận thời gian. Nhưng không muốn liều mạng, các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, chống đỡ không nổi tranh thủ thời gian về sau rút lui. Nhất chúng thuật pháp sư tuân lệnh, nhao nhao tinh thần phấn chấn, đón Vũ Văn Đại Tế Ti sư đổ mấy người xuống tới. Trong lúc nhất thời, pháp thuật quang mang giao thoa, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt trầm ổn, hai tay huy động pháp trượng, cường đại linh lực ba động lan ra, dễ dàng hóa giải thuật pháp sư nhóm công kích. Phía sau hắn các đồ đệ cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cùng thuật pháp sư nhóm lâm vào giao phong kịch liệt. Mà Hoàng Phổ Vân thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, hết sức chăm chú bố trí mới trận. Phù văn trên không trung dần dần sắp xếp tổ hợp, chậm rãi phát họa ra một cái cự đại mà phức tạp pháp trận hình dáng. Theo pháp trận thành hình, trung quanh linh lực bị điên cuồng thu nạp, quang mang càng thêm lóa mắt. Vũ Văn Đại Tế Ti khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn Hoàng Phổ Vân động tác, trong lòng hiểu không có thể để cho hắn đạt được, thế công càng phát ra lăng lệ, ý đồ đột phá thuật pháp sư nhóm ngăn cản Hoàng Phổ Vân bảy trận thành công. Thuật pháp sư nhóm vừa ra mấy chiêu, liền bị Vũ Văn Đại Tế Ti sư đồ áp chế. Chỉ gặp Vũ Văn Đại Tế Ti tay háo dài bồng bềnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo thần bí quang mang từ đầu ngón tay hắn bay ra, như mũi tên nhọn bắn về phía thuật pháp sư nhóm. Đồ đệ của hắn cũng không chút thua kém, trường kiếm trong tay vung đẩy, kiếm ảnh thời gian lập loè lại lôi cuốn lấy kỳ dị linh lực, chỗ đến tiếng gió rít gào. Trong nháy mắt, mấy cái thuật pháp sư liền bị thương, máu tươi từ bọn hắn khỏe miệng tràn ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng không cam lòng. Bọn hắn biết rõ không phải là đối thủ, lập tức hướng Hoàng Phổ Vân bên kia triệt hồi. Hoàng Phổ Vân mới trận đã thành, cái kia trận pháp tản ra hào quang màu u lam, thần bí mà cường đại, trung quanh phủ văn lấp lóe, giống như đang lưu động chậm chậm, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Thuật pháp sư nhóm hoảng hốt chạy bừa xông vào trong trận, kỳ vọng có thể mượn nhờ mới trận lực lượng chống cự Vũ Văn Đại Tế Ti sư đồ công kích. Hoàng Phổ Vân thần sắc chấn định, hai tay của hắn trên không trung lăng không ấn xuống, trận pháp quang mang đại thịnh, một cỗ lực lượng vô hình hướng phía Vũ Văn Đại Tế Ti sư đồ dũng mãnh lao tới. Vũ Văn Đại Tế Ti không chút nào không sợ, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân linh lực bộc phát, ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ lực lượng này. Song phương lâm vào giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, trong không khí hình như có hỏa hoa vàng khắp nơi. Một trận kịch liệt hơn giao phong tựa hồ không thể tránh được, ai cũng không biết cái này thần bí mới trận cùng Vũ Văn Đại Tế Ti sư đổ linh lực đến tuột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chiến trường chờ đợi lấy sau một khắc biến hóa. Hoàng Phổ Vân đứng tại biên thành chỗ cao, nhìn qua kia giống như thủy triều vọt tới quân địch, sắc mặt ngưng trọng như sắt. Chỉ gặp trong quân địch pháp thuật quang mang lấp lánh, tiếng la giết chấn động đến biên thành tường thành cũng hơi run rẩy. Bên cạnh hắn thuật pháp sư nhóm đã đem hết toàn lực, có thể địch phương thuật pháp càng mạnh mẽ hơn, không ít thuật pháp sư đều đã thân chịu trọng thương, lung lay sắp đổ. Lại nhìn biên thành quân đội, mặc dù anh dũng chống cự, lại tại địch nhân mãnh liệt thế công hạ dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, phòng tuyến bắt đầu xuất hiện bung lỏng. Hoàng Phổ Vân trong lòng minh bạch, thời khắc này thế cục đã đến tuyệt cảnh, hắn, thuật pháp sư nhóm cùng biên thành quân đội căn bản ngăn cản không nổi, như lại cưỡng ép thủ vững, chỉ sợ tất cả mọi người đem táng thân nơi đây, không thể để cho các huynh đệ hy sinh vô ích. Hoàng Phổ Vân cắn răng, vận chuyển toàn thân linh lực, dùng thiên lý truyền âm ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức bỏ qua biên thành, toàn bộ rút về đồi đường núi. Thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các binh sĩ mặc dù không có cam lòng, nhưng quân lệnh như núi, bọn hắn cấp tốc còn có tự bắt đầu rút lui. Thuật pháp sư nhóm cũng giáng chống đỡ lấy mọi mệnh thân thể, vì rút lui quân đội cùng cấp điểm hộ. Trong lúc nhất thời biên thành bụi đất phi dương, quân đội cùng thuật pháp sư nhóm hướng về đồi đường núi phương hướng chạy đi, chỉ để lại kia dần dần bị quân địch bao phủ thành không. Tại trong chiến hỏa yên lặng nói trận này chiến đấu khốc liệt dư âm. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh quân đội đội vàng rút lui đến đồi đường núi. Giờ phút này, quân địch lúc nào cũng có thể đuổi theo, hắn không dám có chút lười biếng, ra lệnh một tiếng, không được nghỉ ngơi, nhanh làm phòng ngự. Thuật pháp sư nhóm cấp tốc bị triệu tập, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, phù văn bay múa, phòng thủ trận pháp hình thức ban đầu dần dần hiện hiện. Bọn hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, lại như cũ hết sức chăm chú, gắng đạt tới chế tạo ra không thể phá vỡ pháp trận. Cùng lúc đó, các binh sĩ cũng đội vàng đến khí thế ngất trời. Bọn hắn hô hào chỉnh tề khẩu hiệu, toàn lực hướng tường thành vận chuyển tảng đá gỗ lăn. Mỗi một tảng đá đều gánh chịu lấy bọn hắn kiên thủ quyết tâm, mỗi một cây gỗ lăn đều ngưng tụ bọn hắn kháng địch ý chí. Mà môn kia ổ hỏa pháo được an trí tại tường thành vị trí then chốt. Các pháo thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa, tùy thời chuẩn bị cho địch tới đánh đón đầu thống kích. Lao hỏa pháo động tác lưu loát lại thuần thục, đạn pháo dưới ánh mặt trời lóe ra băng lanh ánh sáng. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bận rộn quân đội, trong lòng yên lặng tính toán. Hắn biết rõ, chiến đấu kế tiếp nhất định dị thường gian khổ, nhưng hắn cùng quân đội của hắn tuyệt không lùi bước. Chỉ cần giữ vững cái này đồi đường núi phòng tuyến, liền có thể làm hậu tục phản kích tranh thủ thời gian quý giá cùng cơ hội.